Chương 225, Ngự kiếm. Chương 225, Ngự kiếm. Ngươi là muốn đem Mây Châu thành chế tạo thành cái thứ 2 triệu ra. Lâm Đại Hoa một lời nhân tiện nói ra mấu chốt trong đó chỗ, Tiền Đa Đa sau khi nói xong liền vẫn nhìn nàng, giờ phút này thấy nhị sư tỷ mở miệng hỏi thăm, lập tức gật đầu một cái. Đích xác có ý định này, Mây Châu thành trước mắt còn không thuộc về bất kỳ một mạch. Dựa theo tông môn quy định, chỉ cần Thần Tú Phong nói lên xin phép, Mây Châu thành người lại không phản đối, liền có thể thuộc vì Thần Tú Phong phụ thuộc thành trấn. Lâm Đại Hoa sau khi nghe xong, cười mắng một câu: "Ngươi đảo hiểu rõ đủ rõ ràng, không hổ là một cái nhà buôn." Sau đó lại nói tiếp: "Nhưng nếu là ta đi Mây Châu thành, Thần Tú Phong lại nên làm cái gì? Ta bây giờ đã phụ trách tàng kinh các, còn gánh vác dạy dỗ đệ tử mới công tác. Ta đi những chuyện này liền không ai xế vào." Nhị sư tỷ Lâm Đại Hoa băn khoăn, hắn sớm liền chuẩn bị xong ứng đối các biện pháp. "Đại Hoa tỷ, cứ việc yên tâm, ngươi chỉ cần đi cái đi ngang qua sân khấu liền tốt, Mây Châu thành tình huống đặc thù, phụ thành chủ tồn tại cảm hơi thấp. Những năm này đều là mấy đại tu hành gia tộc làm theo ý mình, ngươi chỉ cần ở Mây Châu thành treo cái trước, có chuyện lớn phát sinh thời điểm lộ cái mặt là được. Thường ngày ngươi có thể tiếp tục lưu lại Thần Tu Phong, Mây Châu thành bên kia, ta có thể tiếp tục an bài một cố khối lỗi, thay thế thường ngày sự vật liền tốt." Tiền Đa Đa đem hắn ý nghĩ trong lòng nói ra, trên thực tế cái ý nghĩ này là hắn từ Bạch Vân quán sau khi trở về mới xác định được. Nếu không phải hắn tốn hao 100 triệu món tiền khổng lồ mua hóa thần con rối, hắn cũng sẽ không xảy ra ý tưởng như vậy. Mây Châu thành tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chỉ có đem vô diện con rối bỏ qua mới có thể làm cho hắn yên tâm. Mà những năm này hắn ở chấp pháp đường, đã thành thói quen vô diện con rối bồi ở bên người, đã có thể bảo đảm an toàn, lại có thể có cái làm bạn. Bây giờ có cao cấp hơn hóa thần con rối, có thể nhẹ nhõm giết chết nguyên anh cảnh tồn tại, cho nên hắn mới động lần này tâm tư. Nhiều hơn sư đệ, bây giờ là càng ngày càng lợi hại, chẳng những tu vi tăng lên nhanh chóng, càng là đem mua bán cũng làm được Vân Dương Tông trên đầu, thật là khiến người rửa mắt mà nhìn. Nhiều hơn, ngươi yên tâm, Đại Hoa tỷ khẳng định ủng hộ vô điều kiện ngươi, chuyện này cứ dựa theo ngươi nói làm, ta đi xin phép làm Mây Châu thành thành chủ. Nhị sư tỷ Lâm Đại Hoa tại nghe xong Tiền Đa Đa sau khi giải thích, không có nhiều do dự, rất sảng khoái liền đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Cáo biệt nhị sư tỷ sau, Tiền Đa Đa liền ở Thần Tú Phong tìm một chỗ trốn không người tu luyện Đại Minh thần kiếm. Trình bộ kiếm pháp tổng cộng chỉ có 9 thức, cho nên nhập môn rất đơn giản, Tiền Đa Đa rất nhanh liền có thể khống chế xích dương kiếm nghiêng ngả ở giữa không trung bay tới bay lui. Sau 3 ngày, một đạo kiếm quang từ Thần Tú Phong phóng lên cao, bắn thẳng đến cao vạn trượng vô ích mà đi. Nguyên lai đây chính là cao cao tại thượng cảm giác, thiên địa này vạn vật đích xác trở nên như con kiến hơi nhỏ bé, may nhờ ta tu luyện linh đồng rách nát vào thuật, nếu không còn thật sự không cách nào thấy rõ trên mặt đất vật. Đạo kiếm quang kia bên trên người chính là Tiền Đa Đa, ngự kiếm phi hành bản thân cũng không phải một môn dường nào phức tạp pháp thuật, chỉ phải nắm giữ linh lực thu phát kỹ xảo sau, liền như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm tự tại, thuận buồm xuôi gió. Chẳng qua là cái này cực nhanh lên cao lúc mang đến cảm giác áp bách, cùng với nhanh chóng hạ xuống lúc thất trọng cảm giác, thật đúng là trong khoảng thời gian ngắn để cho người khó thích ứng. Xem ra cần phải để cho hơn tương tư cải tiến hạ đạo bảo thiết kế lý niệm, tăng thêm một ít tính thực dụng chức năng, hướng cấp thấp pháp y dựa sát đã phải ủng có cá tính sáng rõ thời thượng cảm giác, lại được chiếu cố thực tế trong cuộc sống sẽ gặp phải vấn đề. Tiền Đa Đa cảm thụ một cái trời cao phi hành khoái cảm sau, liền dưới chân giẫm mạnh xích dương kiếm, thay đổi mũi kiếm, lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang hướng chấp pháp đường phương hướng bay đi. Lúc này cách hắn rời đi chấp pháp đường đã qua 1 năm rưỡi, ban đầu hắn đáp ứng đem cụt tay cấp cho Ngọc Linh Lung cẩn thận nghiên cứu sau, rất nhanh liền đem khí hải bên trong linh lực tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn cảnh, sau đó đẩy là linh dịch trong khí hải, liền cuốn lên một trận vòi rồng, trong giây lát đó toàn bộ khí hải liền sôi trào lên. Kia vòi rồng nước xoáy từ từ mở rộng, cho đến lan tràn toàn bộ khí hải bên trong toàn bộ linh lực đều bị cuốn vào cái phếu mây trong. Ngay sau đó kia tràn đầy linh lực tạo thành vòi rồng, liền bắt đầu chậm rãi di động, kia cái phếu mây cũng càng kéo càng dài, phong nhãn cũng càng ngày càng mảnh ở vòi rồng phong nhãn tiếp xúc được hạ đan điền một sát na, một chút kim quang trong nháy mắt nổ lên, toàn bộ khí hải cũng phảng phất vào giờ khắc này bị kích hoạt lên. Toàn bộ vòi rồng cũng bắt đầu cực nhanh chuyển động, dính dấp nước xoáy trong toàn bộ linh lực, hướng về kia điểm kim quang trong chui vào. Kim quang kia khi lấy được linh lực đổ vào về sau, liền phải càng phát ra sáng lên, sau đó dần dần hóa thành nhất nhất cái màu vàng kim điểm nhỏ. Tiền Đa Đa Phúc Linh tâm trí biết được giờ phút này khí hải bên trong tình hình, chính là tụ dịch thành đan quá trình. Thời gian một chút xíu chạy mất, kia màu vàng kim điểm nhỏ cũng càng tụ càng lớn, cho đến khí hải bên trong dị tượng hoàn toàn biến mất về sau, một viên sáng lấp lánh kim đan xoay vòng vòng chiếm cứ tại khí hải bên trong, chợt lóe tán phát ra quang mang. Tiền Đa Đa cẩn thận nội thị sau, phát hiện chiếu lấp lánh kim đan bản thân cũng không phải đơn thuần màu vàng kim, mà là lộ ra một phần lửa ánh sáng màu đỏ, giống như là cái loại đó vàng đến đỏ lên cảm giác. Hắn hơi chút suy tư, liền suy đoán cái này nên cùng hắn hỏa linh căn thuộc tính có liên quan. Tấn thăng kim đan về sau, hắn không có gấp rời đi, ngược lại tiếp tục trong động phủ ôn dưỡng sau mấy tháng, mới xuất quan rời đi. Tiền Đa Đa đến chấp pháp đường sau, cũng không nhìn thấy thứ 7 tiểu đội bóng người, vừa hỏi dưới mới biết được, thứ 7 tiểu đội đang bên ngoài tông thi hành nhiệm vụ. Nhất thời vô sự, Tiền Đa Đa ở chấp pháp đường tiêu xong kỳ nghỉ sau, đi liền mở ở đan phường lúc mấu chốt bên trong Linh Lung phường. Vẫn vậy có một vị Thần Tú Phong đệ tử mới nhập môn ở Linh Lung trong phường trực, Tiền Đa Đa cũng không có đùa ở lại bao lâu. Lần nữa cho cố kia trúc cơ con rối thay đổi kim đan linh tức sau, liền cũng biết mấy năm này Linh Lung phường kinh doanh chẳng huống. Cũng thấy được tứ sư tỷ Triệu Linh Nhi để lại cho hắn tin tức, hắn cầm lấy 2 năm qua Tam Sơn thành đưa tới hàng hóa, cũng đem mua hàng hóa linh thạch tiền hàng để lại cho con rối sau, liền rời đi Linh Lung phường. Cái này cố khôi lỗi mặc dù là Tiền Đa Đa cung cấp, nhưng trước mắt nó thực tế quản lý người là tứ sư tỷ Triệu Linh Nhi, cho nên con rối bên trong cũng có một đạo Triệu Linh Nhi linh thức. Nhiều năm trước hai người liền thương lượng một phen, nếu như Tiền Đa Đa không có ở đây dưới tình huống, Tam Sơn thành hàng hóa cùng tiền hàng đều ở đây Linh Lung trong phường trung chuyển. sau đó hắn lại đi một chuyến Linh Yêu Cốc cùng Mây Châu Thành, Hồ Nhi Kiểm vẫn không có trở về cốc, vẫn còn ở Quỷ Vương Quật trong tu hành, Tiểu Y nhưng là lợi hại, cũng một mực đi theo bên cạnh nàng. Tiền Đa Đa đánh giá một chút, ba người từ biệt cũng có thời gian 5-6 năm, cũng may hắn cùng với thôn linh thú giữa có một tia tâm linh cảm ứng, có thể biết được nàng đại khái tình huống, đảo cũng không cần lo lắng an nguy của bọn họ. Húng chi hai người bản thân liền là hóa hình đại yêu, cộng thêm kia cái thần bí khó lường giáp đỏ rùa đen, tam đại yêu tu nhập bọn với nhau, có thể an phận thủ thường cũng không tệ rồi. Chương 226 Quy Thuận. Chương 226 Quy Thuận. Mây Châu Thành, khu Tây Thành, Dư gia phủ đệ. Dư gia những năm này trải qua không tồi, kể từ cùng Vân Dương Tông thần tú phong hợp tác sau, Dư gia ở Mây Châu Thành sức ảnh hưởng là càng ngày càng lớn. Nhất là mấy năm này Dư gia bắt đầu đại lượng chế tác Vân Cẩm đạo bảo sau, linh thạch là ào ào chảy vào phòng kho. Dư gia gia chủ Hơn Tương Tư vốn là Mây Châu trong thành đệ nhất mỹ nữ, những này tuổi trẻ thành Bắc Kim gia quấy rầy về sau, trở nên càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Đáng tiếc chính là những năm này Hơn Tương Tư tu vi lên cấp chậm chút, vẫn vậy dừng lại ở Kim Đan trung kỳ. Có thể là bởi vì Dư gia trỗi dậy, Hơn Tương Tư người nhìn thấy nhiều hơn, giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một tiếng cười giữa, càng thêm chiêu mắt người dĩ nhiên cũng cùng nàng kia thân quyến rũ thuật có quan hệ mật thiết. Thiếu phong chủ, ngắn ngủi mấy năm không thấy, ngươi vậy mà đã thành tiểu Kim Đan, phần này tiên phu thật là khiến người giật mình. Hơn Tương Tư tự tay cho Tiền Đa Đa dâng lên một chiếc linh trà. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, cùng tiên phú không liên quan. Tiền Đa Đa phụ họa một câu, ngay sau đó bưng lên linh trà nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, trà thang nồng nặc, mùi thơm thoải mái. Không, trà ngon, trà ngon. Hơn Tương Tư nghe được cái này hai tiếng tán dương, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Thiếu phong chủ nếu là ưa thích, sau này ta liền nhiều tìm chút linh trà, nấu cho ngươi uống. Một bát linh trà xuống bụng sau, Tiền Đa Đa tinh thần cũng phân chấn không ít. Dư gia chủ, Tiền Mỗ lần này tới trước chủ yếu là có mấy món chuyện cần cùng ngươi nói một chút. Thiếu phong chủ, xin phân phó. Hơn Tương Tư ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt bình tĩnh đáp lại nói. Phân phó chưa nói tới, giữa ta ngươi hợp tác cùng có lợi, bình đẳng hỗ lợi. Ta muốn nói chuyện thứ nhất, Mây Trắng Thành tân nhiệm thành chủ đem toàn lực ủng hộ Dư gia thế lực phát triển, Dư gia ở lần tiếp theo thành chủ nhiệm kỳ bên trong sẽ nên đón kỳ ngộ tốt nhất, Dư gia chủ còn cần thật tốt mưu đồ một cái. Hơn Tương Tư đầy mặt sắc mặt vui mừng sẽ phải đứng lên nói tạ, bị Tiền Đa Đa phất tay tỏ ý, cắt đứt. Chuyện thứ hai, bây giờ Vân Cẩm đạo bảo mặc dù tiếng vang không sai, nhưng vẫn có chỗ thiếu sót. Vân Cẩm đạo bảo phải hướng tiên môn pháp y phương hướng đi phát triển, đã muốn có thể đại biểu lưu hành hướng gió, lại phải có riêng có pháp y thuộc tính. Tiền Đa Đa thấy Hơn Tương Tư không có hiểu hắn hàm nghĩa, tiếp tục giải thích một câu. Nếu bây giờ chủ yếu chính là Vân Cẩm đạo bảo, kia phải chăng có thể chia làm áo khoác cùng bên trong bảo, áo khoác chủ yếu trào lưu thuộc tính, bên trong bảo hướng pháp y phương hướng dựa sát. Hơn Tương Tư nghe vậy, ánh mắt sáng lên, sắc mặt trong nháy mắt liền hồng nhuận đứng lên, hiển nhiên Tiền Đa Đa vậy, cho nàng mở ra một cánh mới cổng. Cái này chuyện thứ ba sao, vẫn vậy cùng Vân Cẩm đạo bảo có liên quan, nếu muốn chế thành pháp y, Dư gia phải có một vị Nguyên Anh đại tu sĩ. Dư gia chủ, ngươi nói các ngươi Dư gia có ai có thể lớn lên thành Nguyên Anh đại tu sĩ a? Hơn Tương Tư nghe được Tiền Đa Đa hỏi thăm về sau, sắc mặt lần nữa biến đổi, chẳng qua là lần này biến thành trắng bệch vô lực chi sắc. Thiếu phong chủ, nói đùa, hơn nhà thế lực thấp kém, nếu là có thể ra một vị Nguyên Anh đại tu sĩ, như thế nào lại bị Bắc Thành Kim gia lấn áp đâu? Hắc hắc, chuyện không có tuyệt đối, Dư gia chủ còn mời nói thẳng. Dư gia ai có khả năng nhất ở trong ngắn hạn tấn thăng Nguyên Anh kỳ? Không dối gạt thiếu phong chủ, Dư gia thiên phú cao nhất tu sĩ chính là thiếp thân bản thân. Tiền Đa Đa đối Hơn Tương Tư vậy có chút nghi ngờ, giống như Dư gia loại này tu tiên gia tộc, muốn lớn lên, đồng dạng đều cần mấy đời người cố gắng. Giống như Tam Sơn thành Triệu gia, đã từng huy hoàng qua, thậm chí Mai Như Yên còn nói qua Triệu gia đã từng xuất hiện tiên nhân. Nghĩ đến nơi này, hắn mang theo vài phần không xác định dò hỏi. Dư gia chủ, không có có một ít an tâm tu luyện trưởng bối. Hơn Tương Tư cười khổ lắc đầu một cái. Thiếp thân chẳng những là Dư gia có thiên phú nhất tu sĩ, cũng là tu vi cao nhất người. Tiền Đa Đa đáy lòng thở dài, Hơn Tương Tư bây giờ chỉ có kết đan trung kỳ tu vi, rất khó hoàn thành kế hoạch của hắn. Mây Châu thành thành chủ nhiệm kỳ 10 năm một lần, thêm nửa năm nữa tả hữu thời gian, hiện đảm nhiệm thành chủ Lang Nghĩa ngày sắp đầy đảm nhiệm. Trải qua Lang Nghĩa ngày đề cử cùng Thần Tú Phong xin phép, nhị sư tỷ Lâm Đại Hoa cũng thuận lợi trở thành Mây Châu thành nhiệm kỳ tiếp theo thành chủ người kế nhiệm. Hắn vốn là kế hoạch là mượn 10 năm này giữa, biến chuyển Mây Châu trong thành hiện hữu nuôi tầm ương tơ sản nghiệp kết cấu, nâng đỡ Dư gia thượng vị, phát triển mạnh Vân Cẩm đạo bảo sản nghiệp, đồng thời mở ra cấp thấp pháp y thị trường. Kể từ đó đã thay đổi Mây Châu thành sơ cấp sản nghiệp kết cấu, lại có thể đem Mây Châu thành vững vàng trói ở trong tay của hắn. Nhưng hôm nay trong ngắn hạn không cách nào để cho Dư gia bước lên Nguyên Anh gia tộc nhóm, Dư gia liền không cách nào chân chính ở Mây Châu trong thành đứng vững gót chân. Nếu như Dư gia tự thân địa vị đều không cách nào vững chắc, lại dựa vào cái gì hợp tác với hắn đâu? Đợi đến nhị sư tỷ Lâm Đại Hoa lên làm thành chủ sau, Mây Châu trong thành tu tiên gia tộc tất nhiên sẽ đối Thần Tú Phong một mạch a dua đính hót. Hắn lại vì sao phải lựa chọn Tây Thành Dư gia đâu? Tiền Đa đang nghĩ đến đây, nhất thời có chút nhức đầu, hắn đang muốn làm sơ căn cứ thứ 7 tiểu đội thu thập tình báo về sau, nổi hứng bất chợt lựa chọn Dư gia, có phải hay không có chút quá loa. Hơn Tương Tư thấy trở về xong lời sau, Tiền Đa Đa liền một mực yên lặng im lặng, làm Dư gia gia chủ, nàng tự nhiên có thể đoán được Tiền Đa Đa suy nghĩ trong lòng. Nàng âm thầm hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới Tiền Đa Đa trước người, yêu kiểu một xá về sau, lớn tiếng nói: "Dư gia gia chủ Hơn Tương Tư, nguyện dẫn toàn bộ Dư gia quy thuận thiếu phong chủ dưới quyền, từ đó về sau, duy thiếu phong chủ ra lệnh là tử." Tiền Đa Đa cũng là sững sờ ngay tại chỗ, hắn chẳng thể nghĩ tới Hơn Tương Tư lại đột nhiên tới một chiêu này. Mặc dù hắn đối Dư gia thực lực có bất mãn, nhưng mấy năm này cùng Dư gia hợp tác hay là hài lòng, nhất là Hơn Tương Tư phụ trách Vân Cẩm đạo bảo mua bán, cũng để cho hắn kiếm không ít. Dư gia chủ, người chẳng qua là. Tiền Đa Đa không có cự tuyệt, cũng không có gấp đáp ứng, mặc dù hắn vốn là muốn thu phục Dư gia cho mình sử dụng, nhưng cũng không nhất thời vội vã. Hơn Tương Tư nghe được câu hỏi về sau, trong lòng dâng lên một trận cay đắng, lại nghĩ tới những năm này Dư gia gặp gỡ cùng gặp được Tiền Đa Đa sau thay đổi đáy lòng lần nữa rung lên, tiếp tục mở miệng nói ra. Thiếp thân nguyện dẫn toàn bộ Dư gia quy thuận thiếu phong chủ, nếu như thiếu phong chủ cố ý thiếp thân cũng nguyện tự tiến cử Dương Chiếu, lấy thân báo đáp, cùng thiếu phong chủ kết thành đạo lữ. Tiền Đa Đa nghe được, lấy thân báo đáp, mấy chữ về sau, trong lòng một trận hoảng hốt, Mai Như Yên thân ảnh nhất thời trong đầu hiện lên, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Khu khu khủng. Dư gia chủ, ngươi chờ một chút, chờ một chút. Tiền Mỗ tuyệt không có ý này, kết thành đạo lữ chuyện, chớ có nhắc lại. Chớ có nhắc lại. Thiếu phong chủ là coi thường thiếp thân. Không có, không có, Dư gia chủ dung mạo mây châu thành người nào không biết, người nào không hiểu, mỹ nhân tuyệt sắc một cái. Kia thiếu phong chủ vì sao không muốn? Ta cùng kia Kim Mãn Lâu nhưng cái gì cũng không xảy ra. Kim Mãn Lâu chính là mơ ước thiếp thân thuần âm thân thể, cho nên mới tùy ý gieo rắc lời đồn. Dư gia chủ, chớ nên hiểu lầm, không có quan hệ gì với người khác, bất quá ngươi nói thuần âm thân thể. Cái gì thuần âm thân thể? Chương 227. Song tu. Chương 227, song tu. Thuần âm thân thể là người tu hành trong cơ thể âm dương nhị khí trong, âm khí chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Nhất là kia sợi tự trong bụng mẹ có được tiên tiên âm khí càng thêm đáng quý, phi thường thích hợp nam nữ song tu, tìm hiểu đạo âm dương. Cho nên thuần âm thân thể ở trong tiên môn lại được xưng là thích hợp nhất song tu thể chất, nếu là thuần âm thân thể ở hợp với thuần dương thân thể, kia song tu hiệu quả cao hơn. Tiền Đa Đa hiểu xong thuần âm thân thể về sau, trong lòng nhất thời có chút hỗn loạn khó an. Dựa theo Hơn Tương Tư cách nói, nàng là thủy thuộc tính thuần âm thân thể, hơn nữa còn là hoàn bích chi thân, nếu cùng người song tu chính là một tôn thượng hạ lò. Chẳng những có thể đề cao thật lớn tốc độ tu luyện, càng có thể mượn âm dương điều hòa chiết xuất linh lực, tìm hiểu đạo âm dương. Mà để cho trong lòng hắn khó an là trùng hợp hắn là hỏa thuộc tính linh căn, lại tu luyện là cản dương cựu chuyển trải qua, tấn thăng nguyên anh trước lại không được mất đi nguyên dương lực. Nhưng cản dương cựu chuyển đã là một môn chí dương chí cương công pháp, người tu luyện trong cơ thể gần như không có một tia âm khí, đợi đến nguyên anh cựu chuyển về sau, ở trong người tạo thành thuần dương nguyên thần, trực tiếp tấn thăng hóa thần công pháp. Cho nên mặc dù hắn không là cái gì thuần dương thân thể, nhưng bởi vì công pháp nguyên nhân, trong cơ thể hắn tất cả đều là thuần dương khí. Cho nên từ góc độ này lên đường, cái này Hơn Tương Tư thật đúng là hắn lựa chọn đạo lữ một cái thí sinh thích hợp. Hơn nữa nếu thật song tu, với hai người cũng có chỗ tốt, thậm chí Hơn Tương Tư lấy được chỗ tốt nhiều hơn. Tiền Đa Đa nhìn một cái Hơn Tương Tư, phát hiện đối phương đang mặt mong đợi xem bản thân, hắn chỉ đành phải đè xuống trong lòng lộn xộn rắc rối độc, mở miệng nói ra. Dư gia chủ, nếu thành ý đầu nhập vào, Tiền Mỗ tự không cự tuyệt đạo lý, không bằng ngươi ta đang làm cái ước định. Hơn Tương Tư tất nhiên không cách nào biết được Tiền Đa Đa suy nghĩ trong lòng, cũng không biết hắn tu luyện là cản dương cựu chuyển trải qua, nghe được hỏi thăm về sau, bản năng hỏi ngược lại. Cái gì ước định? Cái này ước định rất đơn giản, từ giờ trở đi ta đem toàn lực trợ giúp Hơn đạo hữu tấn thăng nguyên anh, Dư gia trong lúc ở chỗ này cũng tạm thời nghe theo ta điều động. Các loại Dư gia chủ thành tiểu nguyên anh sau, có thể đang làm một lần lựa chọn, có thể lựa chọn tiếp tục cùng ta hợp tác, còn tiếp tục trở thành thuộc hạ của ta. Dư gia chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiền Đa Đa như đề nghị này, Hơn Tương Tư không có bất kỳ lý do cự tuyệt, lập tức liền vui vẻ đồng ý. Tiền Đa Đa cũng tuân thủ ước định, đem vô diện con rối ở lại Dư gia, một phương diện có thể phụ trợ đốc thúc dục Hơn Tương Tư tu luyện, mặt khác hắn bản liền chuẩn bị đem vô diện con rối ở lại Mây Châu thành tiếp quản phụ thành chủ chuyện. Tiền Đa Đa không có ở Dư gia dừng lại lâu, chuyện thương nghị xong về sau, hắn đi ngay hướng Mây Châu thành phụ thành chủ. Tấn thăng thành nguyên anh đại tu sĩ về sau, La Nghĩa ngày khí sắc biến rất khá, lại cũng nhìn không ra ban đầu chán trường suy bại chi sắc, cả người cũng tinh thần rất nhiều, cho người ta sáng sủa một cảm giác mới. La Nghĩa ngày thấy Tiền Đa Đa sau, cũng dị thường vui vẻ, lập tức an bài tạp dịch chuẩn bị phong phú dạ tiệc, nhiệt tình chiêu đãi một phen đối với La Nghĩa ngày qua mà nói, Tiền Đa Đa coi như là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn ban đầu bản nguyên bị thương, bị sai phái đến Mây Châu thành, tại nhiệm trong lúc cũng nản lòng phách trí, tiêu cực tị thế dựa theo lẽ thường mà nói, hắn cuộc đời này khẳng định nguyên anh vô vọng. Nhưng lại trùng hợp đụng phải Tiền Đa Đa, cũng là Tiền Đa Đa đưa cho hắn một viên nguyên anh đan, một cái hư lôi đan, để cho hắn vượt qua thiên lôi chi kiếp, tiến giai thành nguyên anh đại tu sĩ. Mặc dù hắn cũng từ Tiền Đa Đa miệng bên trong biết được hư lôi đan tai hại, cuộc đời này hóa thần vô vọng, nhưng trong tiên môn lại có bao nhiêu người có thể thành tiểu hóa thần đâu, gần như có thể nói là phượng mao lân giác, một phần vạn có thể. Mà một vị nguyên anh đại tu sĩ đã có thể che chở một phương thủy thổ hướng chi nguyên anh tu sĩ thọ nguyên có thể đạt tới ngàn năm lâu. Hơn nữa chỉ cần nguyên anh bất diệt, là được đoạt nhà xuống lại, có thể nói là thọ nguyên đã giải, lại khó bị giết chết. Trừ phi gặp phải giống như Ngọc Linh Lung như vậy có thể tùy ý thao túng thiên đạo pháp tắc tồn tại, nếu không nguyên anh tu sĩ rất khó bị tùy tiện mát sát. Mà nhất mấu chốt nhất là, La Nghĩa ngày tu hành thiên phú không tệ, mặc dù hắn bản nguyên bị thương, đưa đến nạn lòng phách trí. Nhưng hắn tuổi thật cũng liền tam giáp tử nhiều điểm, bây giờ hắn tấn thăng nguyên anh, ít nhất còn có ngàn năm thọ nguyên. Có lẽ ngàn năm, hắn lại có thể tìm được cơ duyên gần hơn một bước đâu. Mà hết thể này đều cần cảm tạ Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa cùng La Nghĩa ngày hai người thương lượng hồi lâu, cho đến mọi chuyện quyết định sau, mới ngự kiếm rời đi Mây Châu thành. Mới vừa trở lại chấp pháp đường, hắn liền phát hiện không khí có chút dị thường, ngày thường một ít quen thuộc khuôn mặt, hôm nay cũng không thấy bóng dáng. Trong chốc lát sau, hắn liền nhận được thông báo, yêu cầu đi diễn võ trường họp. Chờ hắn đi diễn võ trường nhìn một cái, liền biết có chuyện lớn phát sinh trong diễn võ trường đứng đầy chấp pháp đường đệ tử, nhận biết không nhận biết cũng hội tụ thành một đường. Hơn nữa tại diễn võ đường trên khán đài, chấp pháp đường Dư trưởng lão, vị kia Thôi trưởng quỹ, trưởng môn La tông chủ, cùng với Lục mạch phong chủ đều ở đây trên đó, thậm chí hắn ở trong đám người còn chứng kiến đại sư tỷ Chu Hiểu Dung. Đây là chuyện gì xảy ra? Có người tới tấn công Vân Dương tông à? Không là tông môn lại xuất hiện quỷ tu đi? Trong diễn võ trường cũng lộn xộn một mảnh, các loại suy đoán tiếng khắp nơi lộn nhập, nghe Tiền Đa Đa lòng nghi ngờ nhiều hơn, hắn vận lên linh đồng rách nát vọng thuật, hướng bốn phía quan sát một lần. Quanh mình đồng môn đại đa số người trên mặt đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngạc nhiên bộ dáng, có thể thấy được rất nhiều người cũng nên là nhận được tạm thời thông báo, giống như hắn không biết xảy ra chuyện gì. Mà trên khán đài mặc dù cao tầng tụ tập, nhưng lại không ai không có hiện lộ ra quá đáng thần sắc khẩn trương, nói rõ chuyện không tính quá nghiêm trọng. Mà hắn cùng với đại sư tỷ Chu Hiểu dùng ánh mắt giao hội lúc, đại sư tỷ còn cùng hắn gật đầu báo cho biết một phen, rất có thể chuyện cùng Vân Dương Tông quan hệ không lớn. Quả nhưng chỉ chốc lát sau, ở dư trường lao tỏ ý hạ, đám người yên tĩnh lại, La tông chủ bắt đầu lên tiếng. Chuyện rất lớn, nhưng đích xác cùng Tiền Đa Đa phỏng đoán sắp xỉ, cùng Vân Dương Tông quan hệ không lớn, thậm chí rất nhiều đồng môn đệ tử cũng không biết chuyện này. Bất quá trùng hợp hắn nghe nói qua, hơn nữa còn hiểu rõ một chút chuyện này, chuyện cũng rất đơn giản, từ Thiên Đạo Minh tổ chức cử hành người ứng cử cuộc chiến xảy ra chuyện đúng như ban đầu ở Bạch Vân quán lúc, Đoàn Cười Cười ba người đàm tiếu lúc nói như vậy, lần này cánh đồng tuyết chuyến đi, bọn họ bị quỷ tu tập kích, hơn nữa hậu quả rất nghiêm trọng. Làm toàn bộ Thiên Nguyên đại lục tầng tầng tuyển ra thiên chi tiêu tử, những người này tới tham gia người ứng cử cuộc chiến, tất nhiên có người đặc biệt phụ trách bảo đảm an toàn của bọn họ. Mà lần này người ứng cử cuộc chiến phe tổ chức mặc dù là Thiên Đạo Minh, nhưng hiệp trợ phương cũng là Bạch Vân quán cùng Triều Thiên môn. Mà ở La tông chủ giới thiệu, chẳng những Bạch Vân quán cùng Triều Thiên môn người bị đại lượng công kích, thậm chí ngay cả Thiên Đạo Minh cùng 15 vị người ứng cử trong cũng xuất hiện thương vong. Chuyện này vừa ra, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục nhất thời xôn xao, khi nào quỷ tu vậy mà như thế ngông cuồng, vì vậy Thiên Đạo Minh bắt đầu hạ lệnh sẽ đối ẩn thân cánh đồng tuyết trong quỷ tu tiến hành tiêu trừ. Dĩ nhiên nhóm đầu tiên tham gia tiêu trừ người dĩ nhiên là lần này người ứng cử cuộc chiến tham dự phương, 15 tông môn rối rít sai phái tu sĩ tiến về cánh đồng tuyết tìm. Bất quá bởi vì chuẩn bị vội vàng, lại là đất lạ tác chiến, cộng thêm 15 tông môn lại là mặt cùng lòng bất hòa, lần đầu tiên tiêu trừ không có gì bất ngờ xảy ra cuối cùng đều là thất bại. Vì vậy 15 đại tông môn lại bắt đầu lần nữa điểm binh điểm tướng, điều phái binh mã, chuẩn bị lần thứ hai đánh ra, cứ như vậy tin tức liền chuyển tới Vân Dương Tông. Vân Dương Tông có thể nói là Bạch Vân quán đồng tông cùng thuộc, mặc dù trên mặt nổi là hai cái bất đồng tông môn, nhưng trên thực tế đồng căn đồng nguyên. Hơn nữa nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Vân Dương Tông thuộc về Bạch Vân quán chi nhánh cơ cấu, cho nên tiêu trừ quỷ tộc đại sự như thế, Bạch Vân quán tự nhiên thông chi Vân Dương Tông. Như quỷ tộc sự lớn thì gọi đồng cửu địch hy, vẫn đối với ngoài, như quỷ tộc thế yếu, tiêu trừ thành công, kia bằng vào tham dự tông, cũng có thể ở sau cuộc chiến chia một chén canh. Tóm lại, Tiền Đa Đa tại nghe xong tông chủ La Vọng Thư sau khi giới thiệu, liền trước sau đoán được cái đại khái, mà hôm nay triệu tập chấp pháp đường đệ tử nghị sự, chính là vì chọn lựa một chi tiểu đội 10 người, tiến về Bạch Vân quán tham dự tiêu trừ kế hoạch. Chương 228. Xe đi. Chương 228. Xe đi. Rất nhanh Tiền Đa Đa liền bị chiêu mộ tiến vào tiểu đội 10 người, hơn nữa còn là thôi trưởng quý tự mình lên tiếng, nguyên nhân rất đơn giản. Thứ bảy tiểu đội trước từng hộ tống qua ngự thú tông người ứng cử Đoạn Cười Cười đi hướng Bạch Vân quán. Đi cánh đồng tuyết chinh phạt quỷ tộc, loại này chuyện xui xẻo cũng rơi trên người ta, thật là thời vận không đủ a. Tiền Đa Đa ở trong lòng phỉ nghị mấy câu về sau, mặt bất đắc dĩ đi tới chấp pháp đường thôi trưởng quỹ làm việc đất. Thôi trưởng quỹ là chấp pháp đường đại trưởng lão, có thể là nàng ở thần tiên cư lợi qua, cho nên bình thường làm người kín tiếng lại nhiệt tình, mọi người đối với nàng cảm nhận cũng không tệ. Tiền Đa Đa mặc dù một mực biết được nàng là một bộ con rối hình người, còn rất có thể là một bộ hóa thần con rối, nhưng mỗi lần gặp gỡ lúc, vẫn đối với nàng giữ đầy đủ tôn kính. Chấp pháp đường đệ tử Tiền Đa Đa ra mắt thôi trưởng lão. Tiền Đa Đa sau khi vào phòng, liền tự báo cửa nhà. "Tốt, tốt, tốt, thứ bảy tiểu đội trưởng Tiền Đa Đa, ngươi rất không sai, gia nhập chấp pháp đường mấy năm này, thứ bảy tiểu đội nhiệm vụ hoàn thành xuất ở cùng cảnh giới trong đội ngũ cao nhất. Hơn nữa hôm nay gặp mặt, ngươi cũng đã kết đan không bằng như vậy đi, lần này cánh đồng tuyết diệt quỷ hành động, ngươi lại mang 4 người tạo thành một cái mới tiểu đội. Tiếp tục làm đội trưởng, thế nào?" "Thôi trưởng lão, ngươi sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tán dương mấy câu sau, liền an bài cho hắn nhiệm vụ mới." "Đệ tử, nhận lệnh." Tiền Đa Đa không có nhiều do dự, lập tức ứng thừa xuống, vốn tưởng rằng chẳng qua là góp cá nhân đến, không nghĩ tới lại bị ủy thác trọng trách. "Lần hành động này, ta đối yêu cầu của các ngươi chính là bình an trở về, nhưng cũng không thể yếu đi Vân Dương Tông hình tượng và khí thế. Về phần trong lúc hành động an bài, lấy Bạch Vân quán hiệu lệnh làm chuẩn, đừng đường đột làm việc, cũng không nên tùy tiện gây sự rắc rối, ngươi nghe rõ chưa?" "Đệ tử, nghe rõ." "Ừm, vậy là tốt rồi." "Úc, đúng, nghe nói ngươi còn là một vị nhà bơn, có lẽ ở lần hành động này trong, ngươi có thể phát hơn vung xuống ngươi sở trường." Thôi trưởng lão lại nói điểm một cái, liền phất tay để cho hắn rời đi tựa hồ gặp hắn, chỉ là vì giao phó mấy câu nói này. "Phát huy sở trường, là muốn ta đi làm hậu cần bảo đảm công tác sao? Vẫn là phải ta đi làm chút mua bán?" Tiền Đa Đa rời đi thôi trưởng lão căn phòng về sau, nhỏ giọng lẩm rẩm mấy câu. Tiểu đội 10 người rất nhanh liền gộp đủ, 2 vị kết đan, 8 vị trúc cơ, cùng chia 2 đội, Tiền Đa Đa mang một đội, đến từ Chính Dương Phong Dâu Xuân Hoa mang một đội. 2 người đều là kết đan kỳ đảm nhiệm đội trưởng, 4 vị đội viên đều là trúc cơ kỳ, để cho Tiền Đa Đa vô cùng ngoài ý muốn chính là, Triệu Tiểu Nguyệt vậy mà cũng xuất hiện ở hắn dẫn trong đội ngũ. "Lục sư muội, ngươi cũng đi?" Tiền Đa Đa khi nhìn đến Triệu Tiểu Nguyệt trước tiên, liền tiến tới bên người của nàng, thấp giọng dò hỏi. "Dĩ nhiên Tiền sư huynh, đây chính là đại sư tỷ đặc biệt vì ta xin phép tông môn nhiệm vụ." Tiền Đa Đa trong lòng chuyển một cái, liền đoán được đại khái. "Ngươi là không phải lần đầu tiên ra tông môn nhiệm vụ a?" "Đúng vậy, cho nên đại sư tỷ mới để cho ta đi chung với ngươi cánh đồng tuyết." Tiền Đa Đa gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, lúc này hắn thân là đội trưởng, muốn cố kỵ toàn viên cảm thụ, không thể quá mức thiên vị. Bất quá hắn cũng mượn Triệu Tiểu Nguyệt vậy, ở đấy lòng làm một cái phán đoán. Hiển nhiên ở đại sư tỷ Chu Hiểu Dung nhận biết trong, lần này cánh đồng tuyết chuyến đi hay là tương đối an toàn, nếu không cũng sẽ không an bài Triệu Tiểu Nguyệt đồng hành. Chấp pháp đường hiệu suất làm việc rất cao, tiểu đội 10 người tụ họp xong về sau, chấp pháp đường quản sự dư trưởng lao tới huấn thoại mấy câu về sau, tiểu đội liền xuất phát. Bởi vì Tiền Đa Đa đi qua một lần Bạch Vân Quán, cho nên chuyến này liền do hắn dẫn đường. Bây giờ chính là cuối mùa xuân đầu mùa hè thời tiết, quanh mình tất cả đều là một mảnh sinh cơ rồi rào chi cảnh. Thiền sư đệ, ngươi là khi nào đi Bạch Vân Quán? Câu hỏi chính là chính Dương Phong Dâu Xuân Hoa. Dâu Xuân Hoa kết đan trùng kỳ tu vi, tuổi tác dù so Tiền Đa Đa lớn tuổi một chút, nhưng tu luyện đến nay cũng không đầy một giáp năm tháng. Có thể bị chính Dương Phong chọn chúng, gia nhập lần này hành trình, cũng đại biểu người này ở chính Dương Phong khá được coi trọng. Tính được, phải có giáp năm. Tiền Đa Đa nghĩ đến đây, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo Triều Phượng Tiểu giới thiệu, người ứng cử cuộc chiến 3 năm một lần, lúc này đã qua 1 năm rưỡi. Tiếp qua chừng 1 năm, lần sau người ứng cử cuộc chiến lại đem bắt đầu, cái này không khỏi cũng kéo dài quá lâu. Cho dù Đoạn Cười Cười đám người trước hạ đến, hơn nữa quỷ tu đánh lén, thiên đạo minh phản kích, Lẻ Loi tổng tổng cũng tính ở chung một chỗ, cũng không thể nào cần 1 năm rưỡi. Trong này nhất định có ẩn tình khác, nếu không Thiên Nguyên Đại Lục Thiên Chi Tiêu Tử nhóm, căn bản cũng không cần tu hành, thời gian cũng lãng phí ở người ứng cử cuộc chiến bên trên. Úc, vậy có nghe nói qua quỷ tu chuyện sao? Dâu Xuân Hoa lại hỏi một câu. Ta từng nghe tới, bất quá ở Bạch Vân Quán địa giới đảo chưa nghe nói qua quỷ tu xương quyết chi phong. Cánh đồng tuyết bên trên thật có quỷ tu cứ điểm sao? Cái này Tiền Mỗ cũng không biết, bất quá nếu tông môn phái bọn ta tiến về cánh đồng tuyết diệt quỷ, nói vậy nhất định là có quỷ tu tồn tại. Hai người một hỏi một đáp giữa, đã đuổi lữ đồ tịch mịch, cũng để cho trong tiểu đội không khí sống động không ít. Mặc dù lần này nên chấp pháp đường làm chủ thể hành động, nhưng 10 người chính giữa có 4 người là từ lục mạch trong nhảy dù mà tới thẳng tam tắp, Tiền Đa Đa, Dâu Xuân Hoa dẫn đầu đội trưởng các phân đến 2 người. Tiền Đa Đa dẫn đầu tiểu đội, trừ Triệu Tiểu Nguyên ngoài, còn có một người đến từ Đoạn Hồn Nhai nữ tu tên là Phan Vũ Thả, trúc cơ trung kỳ tu vi. Tướng mạo cũng rất thanh tú động lòng người, nói chuyện làm việc giữa rất là tự nhiên hào phóng, nhìn một cái chính là một vị thường xuyên bên ngoài rèn luyện hàng người. Còn dư lại 2 người đều là chấp pháp đường đệ tử, mặc dù thường ngày trao đổi không nhiều, cũng gọi không ra tên, nhưng thuộc về cái loại đó nhìn một cái chính là nhìn quen mắt người. Một vị gọi Chu Bình, một vị tên Chương Trình, 2 người đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Lúc tới đầu mùa hè, Tiền Đa Đa đoàn người trải qua nửa tháng lặn lội đường xa, rốt cuộc đã tới Bạch Vân Quán, một phen đóng tiếp xuống, đám người bị an bài vào mây trắng thành một gian tiểu lâu. Sư Minh, nơi này thật là nhiều người a. Thật ổn á, so Vân Dương Tông tốt chơi nhiều rồi. Triệu Tiểu Nguyệt vẫn là hài đồng tâm tính, cuộc sống của nàng tương đối đơn nhất, trừ lần này đi xa, vẫn luôn đợi ở Vân Dương Tông, cho nên tâm tính tương đối là đơn thuần. Ngươi muốn không ở không được, sẽ để cho Phan sư muội dẫn ngươi đi đi dạo một chút, bất quá ta đã nói trước, không thể gây chuyện thị phi. Tiền Đa Đa một cái liền nhìn thấu nàng suy nghĩ trong lòng, dặn dò một câu về sau, cũng không để ý tới nữa lời nói của nàng. Kỳ thực Triệu Tiểu Nguyệt nói đúng, mây trắng trong thành người đích thật là so với lần trước nhiều hơn không ít, hơn nữa từ quần áo lời nói giữa cũng có thể biết được, nơi đây có rất nhiều ngoại lai tu sĩ. Xem ra tuyết này nguyên trong tình huống muốn so trước đó đoán còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nhiều như vậy tu sĩ tụ tập ở đây, xem ra tin tức rất nhanh chỉ biết trên Thiên Nguyên Đại Lục truyền ra. Khó mà nói lại sẽ kéo ra một đống những chuyện khác tới. Chuyến này đích xác muốn lấy an toàn là hơn, không thể cuốn vào nước xoáy bên trong. Chương 229. Nháy mắt giết. Chương 229. Nháy mắt giết. Mây trắng trong thành người đến người đi, Triệu Tiểu Nguyệt đang vui vẻ đi theo Phan Vũ Thả khắp nơi du đãng, cầm trong tay một bọc mây trắng thành đặc sản linh quả, thỉnh thoảng hướng bỏ vào trong miệng. Phan sư tỷ, ngươi không phải xuất thân từ Đoạn Hồn Nhai sao? Ngươi nhưng từng tới nơi đây? Chưa từng có, nơi đây quá xa, ta cái này tu vi cũng không dám tới Bạch Vân Quán thực lực trong phạm vi rèn luyện. Phan Vũ Thả lắc đầu một cái, vừa quan sát chúng quanh người đi đường, bên thuận miệng đáp lại nói: Mây trắng thành thật là phồn hoa, so Vân Hà trấn tốt chơi nhiều rồi, hơn nữa ăn ngon cũng nhiều. Không, thật muốn một mực ở lại chỗ này. Đang ở hai người một đường đi dạo đồ ăn thời điểm, trung tâm thành đột nhiên chuyển tới một trận hỗn loạn tiếng. Quỷ tộc đến rồi, quỷ tộc đến rồi. Giết người rồi, giết người rồi. Cứu mạng a, cứu mạng a. Hỗn loạn rất nhanh liền lan tràn ra, Phan Vũ Thà nghe được hò hét loạn lên tiếng kêu gào về sau, lập tức liền lôi kéo Triệu Tiểu Nguyệt hướng các nàng nơi đặt chân tiểu lâu chạy tới. Cũng may Triệu Tiểu Nguyệt tham ăn, một đường vừa đi vừa nghỉ, hai người cũng không có đi ra bao xa, trong chốc lát liền trở về tiểu lâu. Lúc này Vân Dương Tông đám người cũng bị đầy đường tiếng ồn ào cho giật mình tỉnh lại, Tiền Đa Đa thấy vậy, vội vàng thả bay đi một con hắc nha, thăng lên trên trời trông xem xét tình huống. Rất nhanh hắn liền từ hắc nha trời cao trong tầm mắt, phát hiện cuộc tao loạn này ngọn nguồn, ở mây trắng thành trung tâm thành giờ phút này đang có một đám tu sĩ chiến đấu ở chung một chỗ. Hơn nữa trong đó có không ít người đều là khắp người khói đen mờ mịt, trong khi xuất thủ càng là khí đen ngang dọc, toàn trường loạn vũ đang ở Tiền Đa Đa nhìn chằm chằm chiến trường nhìn mấy hơi sau, chợt một vệt bóng đen phóng lên cao, sau đó hắn từ hắc nha trong tầm mắt liền thấy được một đoàn màu đen trùm sáng đánh tới, hắc nha cũng trong nháy mắt liền mất đi khống chế. Linh thức bị diệt, Tiền Đa Đa trong nháy mắt cảm thấy đầu giống như bị một kiếm đâm xuyên, đau đớn kịch liệt lên, tùy theo mắt tối sầm lại, hai chân lập tức đứng không vững, thân thể nghiêng một cái, sẽ phải về phía trước dốc vào. Cũng may đứng ở một bên Chu Bình, tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn thân thể, gấp vội mở miệng hỏi: "Tiền đội trưởng, ngươi làm sao vậy?" Tiền Đa Đa cũng nhờ vào đó ổn định tâm thần, hắn cơ cơ giống như nổ tung vậy đầu, không có giải thích hắc nha một chiêu bị miểu sát sự thật, mà là thấp giọng mang theo từng tia rút ra cảm giác nói: "Quỷ tộc vào thành, nhanh tìm một chỗ tránh né đất." Đám người nghe đến lời này đều có chút trố mắt nhìn nhau. Không hiểu Tiền Đa Đa vì sao làm này an bài. Tiền đạo hữu, chúng ta tới đây không liền vì giao nộp quỷ sao? Huống chi lúc này mây trắng trong thành tụ tập đông đảo tu sĩ, chúng ta lại vì sao phải tìm tránh né chỗ đâu? Câu hỏi chính là một vị đội trưởng khác Dâu Xuân Hoa. Tiền Đa Đa vốn là đầu vô cùng đau đớn, lúc này lại thấy Dâu Xuân Hoa ở thời khắc mấu chốt nói lên dị nghị, trong lòng càng là gấp gáp. Lại nghĩ đến đám người cũng là tạm thời tạo thành đội ngũ, bản thân cũng chỉ là một người trong đó đội trưởng, nói chuyện không ai nghe, cũng thuộc về bình thường, chỉ lại phải ra giải thích do nói. Các vị đồng môn, ta từng phải chấp pháp đường đại trưởng lao thụ ý, bọn ta chuyến này hết thảy lấy an toàn là hơn. Giờ phút này quỷ tu khí thế hung hùng, còn có cao cấp cường giả tồn tại, bọn ta không bằng tạm lánh này mang, lại bàn về cách khác. Vậy mà giải thích của hắn căn bản không có thể khuyên can đám người, vừa vặn lúc này trong tiểu lâu có người cao giọng hô: "Chư vị đạo hữu, đáng chết quỷ tộc lại dám chủ động tới đánh lén Mây Trắng Thành, như vậy trắng trợn, là đối với chúng ta lớn nhất gây hấn, các đạo hữu, theo ta cùng nhau đi giết quỷ a." Nhất thời tiếng phụ họa nổi lên bốn phía, quần tình sục sôi, trong lúc nhất thời người hưởng ứng rất nhiều. "Hồ đội trưởng, chúng ta làm gì? Có phải hay không cũng đi xem một chút tình huống?" Dâu Xuân Hoa dẫn đầu trong tiểu đội có người cũng đi theo tâm bắt đầu chuyển động. Dâu Xuân Hoa nhìn một cái sắc mặt trắng bệnh Tiền Đa Đa, lại nhìn quanh mình tu sĩ một cái, sau đó mở miệng nói ra: "Tiền đạo hữu, ngươi nếu đột phát khó chịu, không bằng ngươi ta tách ra làm việc, ta dẫn người đi xem một chút tình huống, ngươi dẫn người tránh né. Như vậy đã không có yếu đi Vân Dương Tông danh tiếng, lại không đến nội không đường có thể lui, ngươi thấy có được không?" Tiền Đa Đa trong lòng thở dài, lòng người không đủ đội ngũ khó khăn nhất mang, Dâu Xuân Hoa chẳng những tu vi so với hắn cao, càng xuất thân từ chính Dương Phong, có ý nghĩ của mình cũng thuộc về bình thường. Kia chư vị vạn sự cẩn thận. Lúc này tình huống khẩn cấp, hắn cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể dặn dò một câu về sau, lại tiếp tục mở miệng nói ra: "Triệu sư muội, ngươi dẫn đường, chúng ta mau sớm ra khỏi thành." Cũng may Tiền Đa Đa mang trong tiểu đội, Chu Bình cùng Trương Trình đều là chấp pháp đường đệ tử, sẽ không dễ dàng cãi lời đội trưởng ra lệnh, mà Triệu Tiểu Nguyệt lại không biết không nghe lời của hắn. Mà còn lại một cái Phan Vũ thả cho dù sinh lòng hắn ý, cũng chỉ được từ chúng đến đây, Vân Dương Tông hiệu suất cao hạ tổ chức tiểu đội 10 người, đi tới Bạch Vân quán nửa ngày không tới, liền chia binh hai đường, từng người tự chiến. Cũng may Mây Trắng bên trong thành khoảng thời gian này chạy tới tu sĩ đủ nhiều, đám kia đánh lén quỷ tu bị cái sau nối tiếp cái trước đám người, ngăn ở trung tâm thành. Mà Thức Hải bị thương Tiền Đa Đa, cũng ở đây Triệu Tiểu Nguyệt nâng đỡ, rời đi Mây Trắng thành. Mọi người đang Tiền Đa Đa dưới sự chỉ dẫn một đường đi tới Ngọc Chân xem. Tiền Đa Đa phân phó Trần Nồng Nàn an bài người thời khắc chú ý chung quanh tình huống về sau, liền bế quan tĩnh tu đứng lên, mặc dù hắn thức hải bị thương, nhưng cũng chỉ là bị linh thức cắn trả. Nếu không phải hắn lúc ấy đang thông qua Hắc Nha trời cao thị giác điều tra địch tình, cũng không đến nỗi cắn trả nghiêm trọng như vậy. Như vậy cũng tốt so chạm điện một cái đạo lý, nếu không phải hắn đang thông qua linh thức liên tiếp Hắc Nha tầm mắt, cũng sẽ không có chất dẫn. Cho dù Hắc Nha bị diệt, cũng sẽ không bị này say mềm, Hắc Nha bản thân liền mang theo một chiêu tự sát thức công kích thủ đoạn, tự nhiên sẽ đem linh thức hủy diệt ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. Thoáng hóa giải một ít sau, Tiền Đa Đa liền từ Ngọc Linh Lung trong tay mua một chai An Linh dưỡng thần đan dược, ăn sau, trong đầu đau nhói cảm giác nhất thời hóa giải hơn phân nửa. Sau đó hắn lại triệu hoán ra cỗ kia hóa thần con rối, kỳ thực con kia bổn mạng nguyên anh sớm đã bị Ngọc Linh Lung luyện chế thành trung tâm khống chế, chẳng qua là hắn 2 năm qua vẫn bận cái đan, cộng thêm lại không có làm nhiệm vụ, liền một mực không có luyện hóa. Lúc này quỷ tộc xâm lấn, hắn lại bị thiệt lớn, đương nhiên phải lấy ra cỗ này hóa thần con rối tới hộ thân an toàn. Tiền Đa Đa dựa theo Ngọc Linh Lung dạy dỗ, tinh tâm ngưng thần thúc đẩy để ý biết tiến vào con kia bổn mạng nguyên anh trong cơ thể ồn ào một tiếng vang nhỏ. Ý thức của hắn phảng phất tiến vào một cái thế giới mới, trước mắt chính là vô biên vô hạn, một mảnh trắng xóa hư không, sau đó từng đạo ý thức lưu giống như là từng viên sao rơi dạng, từ trong hư không ra đời, cái sau nối tiếp cái trước hướng hắn cọ rửa mà tới. Đây chính là vị kia nguyên anh tu sĩ trí nhớ, dựa theo Ngọc Linh Lung cách nói, ta chỉ có thể quan sát, không thể thừa kế, nếu không liền lâm vào người khác cái bóng bên trong. Tiền Đa Đa khổ khổ giữ được tự thân ý thức, một chút xíu xem bay múa đầy trời ý thức lưu đợi đến kia từng đạo sao rơi sau khi tắt, Tiền Đa Đa cũng quan sát xong buồn mạng nguyên anh một đời. Sau đó hắn lại dựa theo Ngọc Linh Lung phân phó, từ tự thân trong ý thức liên tiếp phân ra mấy chục đạo linh thức xông vào trong hư không, cho đến mạch hư không mênh mông trong huyền hóa ra quanh mình hết thảy về sau, hắn mới xem như chân chính có thể mượn bổn mạng nguyên anh tới khống chế cỗ này hóa thần khôi lỗi. Chương 230, chiến khởi. Chương 230, chiến khởi. Không nghĩ tới, vì khống chế hóa thần con rối, lại vẫn muốn quan sát này bản mệnh nguyên anh một đời trí nhớ. Mặc dù cưỡi ngựa xem hoa, không thể nhìn kỹ, bất quá người này đích thật là một vị gian trá âm hiểm hạng người. Từ tu hành tới nay, một đường hãm hại lừa gạt, ỷ mạnh hiếp yếu, chuyện ác làm tận. Có thể chết trên tay Ngọc Linh Lung, cũng coi như nhân quả tuần hoàn, vì dân trừ hại một cái công lớn. Tiền Đa Đa thì thào lầm rầm mấy câu về sau, mở mắt, nhìn một cái đứng ở bên cạnh hắn hóa thần con rối, trong lòng an định rất nhiều. Bây giờ thân ở đất lạ, lại gặp gỡ quỷ tộc làm loạn, có hóa thần con rối bản thân, mới tính có một chút an toàn bảo đảm. Lần nữa móc ra An Linh dưỡng thần đan dược, lấy ra một viên an bảo, lại thu hồi tính đứng ở một bên hóa thần con rối về sau, mới đứng lên đi ra khỏi tinh thất. Không nghĩ tới Trần Nồng Nàn còn rất luyến cựu cái nhà này bị nguyên hình con rối phá hủy về sau, lại lần nữa tu tập lên, ta nói mới vừa làm sao nhìn có loại cảm giác quen thuộc đâu. Đang ở Tiền Đa Đa mới vừa đi ra khỏi phòng lúc, Triệu Tiểu Nguyệt cùng Trần Đồng Nạn sẽ cùng lúc vây quanh. "Sư Minh, ngươi không sao?" "Để cho sư muội lo lắng, ở trong thành đột nhiên gặp gỡ quỷ tu tập kích, nhất thời không cẩn thận, bị đả thương thức hải, bây giờ đã không được gì." Tiền Đa Đa giải thích một câu về sau, lại quay đầu hướng Trần Đồng Nạn dò hỏi. "Trần quan chủ, chung quanh có thể phát hiện quỷ tộc tung tích." Tiền đạo hữu sau khi phân phó, ta liền phái người đi chung quanh tuần tra một lần, chung quanh cùng thường ngày, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Trần Đồng Nạn đáp lời, để cho Tiền Đa Đa thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Nói như thế tấn công Mây Trắng thành quỷ tu đến có chuẩn bị, chẳng lẽ Mây Trắng trong thành có đồ vật gì đáng giá quỷ tu ra tay? Nhưng hôm nay Mây Trắng trong thành tụ đến tu sĩ đông đảo, có đồ vật gì đáng giá quỷ tu mạo hiểm như vậy đâu? Chẳng lẽ là vì phá hư giao nộp quỷ hành động? Tiền Đa Đa ở trong lòng âm thầm suy tư một phen về sau, vẫn vậy không mò ra lúc này chẳng hướng, lại nghĩ đến Dâu Xuân Hoa còn ở trong thành, lập tức liền quyết định nếu lại đi Mây Trắng trong thành tìm tòi hư thực. Nguyệt Nhi sư muội, ngươi cùng mấy vị khác đồng môn chờ đợi ở đây, ta đi về trước dò xét tình hình bên dưới hướng, hết thảy các loại tin tức ta. Tiền Đa Đa lại giao phó mấy câu sau liền rời đi Ngọc Chân Xem, tốt ở chỗ này khoảng cách Mây Trắng Thành không xa. Tiền Đa Đa mượn hóa thần con rối toàn lực lên đường, rất nhanh liền thấy Mây Trắng Thành cái bóng. Chẳng qua là tình huống vượt ra khỏi hắn dự chủ, lúc này cách hắn rút lui Mây Trắng Thành bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ. Nhưng từ xa nhìn lại Mây Trắng Thành trong đã khói đặc cuộn, cho người ta một loại thảm thiết vô cùng cảm giác. Chờ hắn đang đến gần một ít, liền có thể nghe các loại pháp thuật tiếng bạo liệt, đám người tiếng thét chói tai, các tu sĩ tiếng chém giết liên tiếp bên hai không dứt. Tiền Đa Đa mới vừa bước vào Mây Trắng Thành, liền tâm thần động một cái, Xích Dương kiếm trong nháy mắt cấp xả ra. Ken một tiếng nổ vang, một đạo bay vụt mà tới dao găm, bị Xích Dương kiếm chém gục tại chỗ, hóa thần con rối một chỉ điểm ra, kia đánh lén quỷ tu, chưa kịp làm bất kỳ ngăn cản, ngã xuống đất mà tuyệt. Cái này Đại Minh thần kiếm, mặc dù đều là chút cơ sở kiếm chiêu, nhưng tính thực dụng cũng khá, ngự kiếm tốc độ cũng so trước đó nhanh thêm mấy phần. Bất quá vẫn là hóa thần con rối mạnh, một chỉ liền diệt cái quỷ tu, ai, khi nào ta mới có thể có thần thông như thế a? Bất quá hóa thần con rối vẫn không thể tùy tiện vận dụng, nếu không còn không biết sẽ gây ra phiền toái gì tới. Một cái hạng hai tông môn kết đan tu sĩ, vậy mà mang theo một bộ hóa thần con rối rêu rao khoác lác, ác gặp người đố kỵ a. Đây có tính hay không người có tiền phiền nào a? Đại Minh thần kiếm uy lực không tệ, hóa thần con rối lại dũng mãnh vô cùng, Tiền Đa Đa khó tránh khỏi sẽ tâm sinh vẻ đắc ý, phản phất cái này trước mắt lộn xộn chiến trường cũng nhẹ nhàng khoan khoái sáng mấy phần. Quỷ tộc đánh lén quả nhiên đến có chuẩn bị, Tiền Đa Đa trô đến gần như khắp nơi cũng giấy lên ngọn lửa chiến tranh, khắp nơi khói đen lượn quanh, quỷ khí sôi trào. Tiền Đa Đa một đường tìm, lại không có phát hiện Dâu Xuân Hoa đám người, hắn móc ra thân phận lệnh bài kiểm tra một phen về sau, lại không thấy tin cầu cứu, chỉ có thể ngầm tự suy đoán bọn họ cũng chạy ra ngoài. Nếu tìm không được bọn họ, liền phải đi hướng Bạch Vân Quán nhìn một chút. Mây Trắng Thành đánh lâu như vậy, nhưng không thấy có người tới cứu viện, rất có thể là Bạch Vân Quán cũng nhận quỷ tộc tập kích. Dù sao bọn họ chân ướt chân rào đến, nếu là trốn đi Bạch Vân Quán. Nghĩ đến đây, Tiền Đa Đa không do dự nữa, lòng bàn chân đạp một cái, cả người ly khai mặt đất, Xích Dương kiếm hóa thành một đạo lưu quang, mang theo hắn phá không mà đi. Nửa canh giờ không tới, Tiền Đa Đa liền thấy khí thế hùng vĩ Bạch Vân Quán. Chẳng qua là lúc này Bạch Vân Quán hộ sơn đại trận, linh lóng lánh, thỉnh thoảng nổi lên trận trận sóng linh lực lan, hiển nhiên Bạch Vân Quán cũng gặp phải quỷ tộc tấn công. Tiền Đa Đa khống chế thân hình, cẩn thận hướng trung tâm chiến trường tới gần, mới vừa chống đỡ gần mấy trăm mét lúc, chỉ nghe thấy có người lớn tiếng hò hét. Ha ha ha, không nghĩ tới quỷ đế ngươi thật giấu ở cánh đồng tuyết bên trong, có thể nhìn thấy ngươi thật đúng là quá may mắn. Tiền Đa Đa men theo thanh âm liền bay đi, nói chuyện chính là một người trung niên hán tử, mặc trên người Bạch Vân Quán đạo bào, áo trắng khoác thân, ở giữa không trung vụ vụ sinh phong. Hắc hắc, ta tưởng là ai, không nghĩ tới lại là ngươi, La Tiểu Nhi, ngươi thế nào còn không có chết ra đâu. Cùng hắn rằng có một người, một thân màu tím cẩm y ra thân, thân hình cao lớn, lưng eo thẳng tắp. Nhìn kỹ hạ, mày rậm mắt to, ngũ quan tinh xảo, mặt mũi đẹp đẽ, một con ố sợi tóc màu đen, ở trong gió phiêu đãng, dài coi như là hào hoa phong nhã. Người này là quỷ đế. Quỷ đế dáng dấp như vậy như vậy. Cái này cùng tưởng tượng dáng vẻ cũng kém dị quá lớn đi. Chẳng lẽ quỷ đế không nên khắp người quỷ khí vòng quanh sao? Tiền Đa Đa đáy lòng dâng lên liên tiếp nghi vấn. Ha ha ha, quỷ đế ngươi cũng chưa chết, ta lại tại sao lại chết đâu? Ngươi nhưng so với ta rất nhiều. Tựa hồ những lời này có cái gì đặc biệt hàm nghĩa, hay hoặc giả là thời cơ đã đến. Hãy bất nói nhảm đi, La Vân Ngày Tiểu Nhi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Quỷ đế đột nhiên liền hướng về phía trung niên hán tử kia phát khởi công kích, trong lúc phất tay cùng thường nhân không khác, chút nào thấy được cái khác quỷ tu như vậy hắc sắc tử khí. Cái này quỷ đế chẳng lẽ không phải quỷ tu? Vì sao không thấy được quỷ khí đâu? Thật là kỳ quái. La Vân Ngày, danh tự này làm sao nghe được như vậy quen tai đâu? Ta giống như ở nơi nào nghe qua vậy. Bạch Vân Quán, La Vân Ngày, người này rốt cuộc là ai? Tiền Đa Đa trong lòng tái khởi rung động, nhưng vào lúc này hắn bên tai đột nhiên chuyển tới một trận tiếng kêu. Nhiều hơn ca, nhiều hơn ca. Gian Thương nhìn bên này, cái này quen thuộc tiếng gào, để cho Tiền Đa Đa nhất thời tâm thần hoảng hốt, đưa mắt nhìn bốn phía sau, quả nhiên ở trên một cây đại thụ thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc. Tiền Đa Đa tâm niệm vừa động, Xích Dương kiếm linh quang chợt lóe, kiếm tùy tâm đi, một cái nháy mắt, liền tới đến la xanh chất đống ngọn cây bên. Hồ Nhi Kiểm, Tiểu Y, hai người vì sao cũng ở đây? Chương 231, ôm một cái. Chương 231, ôm một cái. Quỷ đế ngươi trốn đông tránh tây những năm này, thực lực cũng không thấy dài a. Sẽ không thật đang chơi kim ốc tàng tiểu trò chơi a? Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái lọ a? Mặc dù quỷ đế đầu tiên xuất thủ, nhưng La Vân Ngày ứng phó không chút phí sức, giờ phút này đang mở miệng gây hấn. La Tiểu Nhi, ngươi không cũng làm nhiều năm như vậy rùa đen rụt đầu sao? Thế nào hôm nay dám ra đây rồi? Không là đang chờ ngươi bổ cũng đi. Ta nhổ vào, tính kia lão yêu bà may mắn, nếu không hôm nay cũng nhất định phải đưa nàng đến tội, đừng mơ tưởng mượn nàng tới hư ta đạo tâm, nhìn đánh. Hai người trên không trung hùng hùng hổ hổ, hai phe trận doanh nhân mã cũng hôn chiến lại với nhau, trong lúc nhất thời giữa cả thiên địa đều là chém giết tiếng. Trừ Bạch Vân Quán hộ sơn đại trận càng thêm nổi sóng chập trùng, có ở đây không bị chú ý góc, những thứ kia bị máu tươi nhuộm dần hoa cỏ, cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng đứng lên, lặng yên không một tiếng động hướng bốn phía lan tràn ra. Cùng lúc đó Bạch Vân Quán quan chủ trong đại điện cũng chào tiến vào không ít người. Quan chủ, xác nhận. Triều Thiên Môn cùng Tiên Đạo Minh người đã ở cánh đồng tuyết trên. Bạch Vân Quán cùng Triều Thiên Môn không có khác biệt lớn, đồng dạng là một nhà độc quyền, chỉ bất quá Triều Thiên Môn họ Triều, mà Bạch Vân Quán họ La mà thôi. Bạch Vân Quán quan chủ La Pháp Rồng, nghe được hội báo về sau, hơi gật đầu một cái, mở miệng hỏi: "Ừm, thời giờ gì đi?" Đáp lời vẫn là trước hội báo người nọ, nếu như Tiền Đa Đa ở đây, nhất định rất hiếu kỳ, vị này La Hán Sơn ở Bạch Vân Quán rốt cuộc là thân phận gì, thế nào kia đều có sự tồn tại của hắn. Ở Mây Trắng Thành gặp công kích sau nửa canh giờ, La Hán Sơn bật thốt lên trả lời La Pháp Rồng nghi vấn, La Pháp Rồng tiếp tục gật đầu một cái, nói như thế, bọn họ đã lên đường 2 canh giờ, lúc này cũng nhanh đến chỗ rồi. Bây giờ Mây Trắng Thành tình huống như thế nào? Chiến huống rất kịch liệt, bất quá quỷ tộc nghĩ muốn bắt lấy Mây Trắng Thành, trong thời gian ngắn rất khó thành công. Đã như vậy, Hán núi ngươi dẫn người đi tiếp viện Mây Trắng Thành, mau sớm giải quyết những quỷ kia tu. Mồ hôi núi nhận lệnh. Tiểu Y ở thấy Tiền Đa Đa sau, lập tức cho hắn một cái to lớn ôm. Nhiều hơn ca, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi a. Tiền Đa Đa bị Tiểu Y như vậy ôm một cái, trong lòng dâng lên một tia áy náy, ý mặc dù năm đó thu phục thôn linh thú không phải do bởi bản ý, nhưng Tiểu Y dù sao cũng là hắn vị thứ nhất linh sủng, đưa thay sờ sờ Tiểu Y đầu. Ha ha, mấy năm không thấy, Tiểu Y chẳng những cao lớn hơn không ít, hơn nữa cũng xinh đẹp hơn. Gian Thương, làm sao ngươi tới nơi này a? Mấy năm không thấy, ngươi cánh cứng cắp rồi a? Lại dám chạy tới thật xa như vậy địa phương. Hồ Nhi Kiểm cũng là mặt nụ cười nhạo báng hắn mấy câu, Tiền Đa Đa cũng không thèm để ý, cười hì hì xem nàng, cũng cố ý giang hai cánh tay nói. Hồ Nhi Kiểm, đã lâu không gặp. Tới ôm một cái. Hồ Nhi Kiểm sắc mặt đỏ lên, vội vàng lên tiếng ngắt lời nói. Gian Thương, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, ngươi cũng đừng chỉnh một bộ này, ai muốn cùng ngươi ôm một cái, giữa chúng ta không thích hợp chơi xúc động à. Hì hì, nhiều hơn ca, cũng thất tuần tỷ, vẫn là như cũ, vừa thấy mặt đã ồn á. Tiểu Y thì thấy hai người không có chút nào xa lánh cảm giác, cười rất vui vẻ. Các ngươi không phải ở Bá Hạ Quỷ Thành sao? Thế nào trong lúc bất chợt chạy Bạch Vân Quán tới rồi? Con kia giáp đỏ rùa đen đâu? Lẫn nhau Hàn Huyên trùng phùng vui sướng sau, ba người lại hỏi những năm này trải qua, Hồ Nhi Kiểm cùng Tiểu Y một người một câu tố nhắc tới trong lúc cần tình. Nguyên lai năm đó ba người ở Bá Vương trong điện đụng phải con kia giáp đỏ rùa đen là Đông Minh Hải một vị yêu tu đại năng. Tòa kia cung điện dưới đất cũng đích thật là đời thứ nhất Quỷ Vương Lý Nguyên Bá lăng mộ, và năm trước Lý Nguyên Bá thu một vị đệ tử, chính là vị kia Kim Khuyết chân nhân, cũng chính là sao rơi Bạch Vũ kiếm chủ nhân. Kim Khuyết chân nhân tên thật gọi Dương Kim Khuyết, là vạn năm trước Dương gia đệ tử, mà vị kia lưu lại trận pháp sách Ngọc Lâu tử, tên là Lý Ngọc Lâu, là Thanh Khâu Sơn một vị hồ yêu, hai người yêu đương sau kết làm đạo lữ. Lý Nguyên Bá năm đó lúc độ kiếp, gặp đánh lén, Kim Khuyết chân nhân tự nhiên đứng ra, vì bảo vệ sư phụ, cùng tới người đại chiến, Ngọc Lâu tử lại tại một trận chiến kia trong thân chịu trọng thương, đây chính là Hồ Nhi Kiểm mượn sao rơi Bạch Ngọc kiếm ở ảo cảnh nhìn được đến cảnh tượng đó. Sau đó Lý Nguyên Bá vì báo thù, cũng vì cứu trị Ngọc Lâu tử liền từng bước đi lên tà tu đường, cũng trở thành sơ đại quỷ vương. Hồ Nhi Kiểm cùng Tiểu Y nói đến chỗ này liền ngừng lại, Tiền Đa Đa đầy mặt mong đợi mở miệng hỏi tới. Sau đó thì sao? Không có sau này kia rùa đen chỉ biết là nhiều như vậy. Vì sao? Nhiều hơn ca, ta biết, kia con rùa đen lão hồ đồ. Bất quá dương bất phàm, rất có thể biết chút ít cái gì. Mà thân thế của ta rất có thể cùng Ngọc Lâu tử có chút dính líu. Hồ Nhi Kiểm mặt bình tĩnh nói ra suy đoán của nàng đối với Hồ Nhi Kiểm vậy, Tiền Đa Đa một chút cũng không có ngoài ý muốn, hắn tử vừa mới bắt đầu đã cảm thấy Hồ Nhi Kiểm thân thế không bình thường. Con kia cụt tay là chuyện gì xảy ra? Tiền Đa Đa rõ ràng nhớ kia con rùa đen thanh âm là đang đoạt lấy kết thúc cánh tay sau mới xuất hiện, hơn nữa ở cụt tay bị kéo vào bát bảo linh lung tháp trong nháy mắt, tòa kia địa cùng chỗ sâu còn chuyển tới một tiếng phẫn nộ giống to. Từ giáp đỏ rùa đen trong lời nói suy đoán, con kia cụt tay rất có thể là Ngọc Lâu tử tiên thể. Tiền Đa Đa nghe đến lời này, trong lòng thất kinh. Cái gì? Ngọc Lâu tử thành tiên? Hồ Nhi Kiểm bị Tiền Đa Đa tiếng giống to, cả kinh mảng nhĩ rung một cái, tức giận hãy hắn một cái. Không biết, không phải nói là suy đoán sao? Hắc hắc, nhất thời kích động. Kia con rùa đen không biết sao? Tiền Đa Đa khở cười một tiếng, tiếp tục hỏi. Ngươi còn nhớ ta đã nói với ngươi, trong đầu ta cái đó phong ấn sao? Hồ Nhi Kiểm không lộ vẻ gì, tiếp tục hỏi, thấy Tiền Đa Đa gật đầu một cái sau, còn nói ra phán đoán của nàng. Ta đoán kia rùa đen cũng giống như ta, bị hạ phong ấn, cho nên khi thì hiểu, khi thì hồ đồ, rất nhiều chuyện đều quên. Bất quá kia địa cung bên trong có một chỗ không gian, bị trận pháp chỗ bao phủ, theo giáp đỏ rùa đen nói, bản thể của nó cũng bị phong ấn ở bên trong, chỉ tiếc ta thử mấy lần, cũng không cách nào phá giải trận pháp. Tiền Đa Đa nghe xong Hồ Nhi Kiểm vậy, trong lòng hơi động, giọng mang suy đoán mà hỏi. Cho nên kia con rùa đen mới không có cùng với các ngươi. Nguyên nhân là nó không cách nào rời đi tòa cung điện kia. Đối với nói thế, Hồ Nhi Kiểm gật đầu một cái, Tiểu Y thì lại có vẻ hơi hưng phấn. Nhiều hơn ca, ngươi thật là lợi hại, cái này đều bị ngươi đoán đến. Con kia rùa già chính là không có cách nào rời đi, thật là quá đáng thương. Bất quá, kỳ hỉ, ta đem Tiểu Cầu Cầu lưu lại cùng nó. Như vậy liền không tỉ mịch. Tiểu Cầu Cầu? Tiểu Cầu Cầu là cái gì? Tiền Đa Đa hơi nghi hoặc một chút, Hồ Nhi Kiểm thay hắn giải thích một phen. Ngươi còn nhớ con kia bích con mắt nhuyễn trùng sao? Tiểu Cầu Cầu chính là con của nó, ngày đó nó tiến vào kia trong huyết trì nô lên quan tài đá sau, liền bị lãng quên trong đó. Nó cũng nhân họa đắc phúc, mượn những thứ kia máu, sinh hạ một con non, bất quá nó cũng vì vậy mất đi sinh cơ. Sau đó Tiểu Y thì bị con non tiếng kêu hấp dẫn, liền thu dưỡng nó, lấy tên Tiểu Cầu Cầu. Tiền Đa Đa nghe xong Hồ Nhi Kiểm giải thích, cũng dâng lên một tia tò mò cảm giác, ban đầu con kia bích con mắt nhuyễn trùng mấy phen dày vò, đều không thể bán đi, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào Tiểu Y trong tay. Vậy ngươi hai lại là vì sao sẽ đến nơi này đâu? Chương 232. Đánh úp. Chương 232. Đánh úp. Hồ Nhi Kiểm nghe được Tiền Đa Đa câu hỏi về sau, cũng không trả lời ngay, đưa tay từ trên nhánh cây tháo xuống một mảnh màu xanh lá cây, cầm trong tay mấy cái ngắm nghĩa sau, biến thành một cái nho nhỏ phi tiêu. Nàng đạn chỉ một bắn, viên tiêu lá cây phi tiêu liền bắn vào cây khô trồng, thấy Tiền Đa Đa ánh mắt ngưng lại. Nàng ngón này thao tác hoàn toàn không thấy linh lực ba động, thuần dựa vào thân xác lực lượng, có thể thấy được những năm này thực lực của nàng phi thăng. Quỷ vương quật trong dấu có không ít quỷ tu, thường ngày thường mang theo Tiểu Y đi hành hiệp trưởng nghĩa, lơ đắng giữa, liền phát hiện mưu đồ của bọn họ, vì vậy một đường đi theo liền tới đến nơi đây. Hồ Nhi Kiểm nói thế thời điểm, ánh mắt vẫn nhìn phương xa, tựa hồ không muốn cùng Tiền Đa Đa mắt nhìn mắt. Gặp tình hình này, Tiền Đa Đa cũng liền đoán được cái đại khái, lấy Hồ Nhi Kiểm ở Linh Yêu Cốc trong lúc đánh giá, đoán chừng những năm này ở Quỷ Vương Quật bên trong hành vi cũng không khá hơn chút nào. Hơn nữa Tiểu Y Y Y đặc biệt thiên phú, hai người khẳng định ở Quỷ Vương Quật bên trong gây sóng gió, làm sang làm bậy. Có lẽ một lần nào đó không cẩn thận đụng phải quỷ tu tung tích về sau, liền bùng nổ không ngăn nổi, đánh chính nghĩa cơ sĩ, cả ngày nhìn chằm chằm quỷ tộc xoèn xoèn. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ gặp phải tốt như vậy chuyện, đám này quỷ tu vậy mà tới tấn công Bạch Vân Quán, ha ha, thật là quá tốt. Tiền Đa Đa thấy Hồ Nhi Kiểm một bộ nhìn có chút hạ hê nét mặt, chợt cảm thấy không nói. Ngươi cùng Bạch Vân Quán có cựu án? Không có, bất quá chỉ là xem bọn hắn khó chịu. Vì sao? Ha ha, Bạch Vân Quán dạy ra đến rồi một cái đáng ghét lao đầu nhi. Ngươi nói là Lý Ngũ Tứ? Đừng đề cập với ta hắn, nghe được tên của hắn liền phiền lòng. Không phải, Gian Hương, ngươi tới đây làm gì? Hồ Nhi Kiểm tựa hồ tìm được tâm tình chỗ đột phá, bắt đầu căn vặn tới Tiền Đa Đa, Tiểu Y Y Y cũng đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Tiền Đa Đa giải thích một chút nguyên nhân hậu quả, Hồ Nhi Kiểm lại theo dõi một bên nguyên hình con rối. Đây chính là quỷ vương trong điện kia cố khôi lỗi. Tiền Đa Đa lắc đầu một cái về sau, lại gật đầu một cái. Ngươi một hồi lắc đầu, một hồi gật đầu, có ý gì? Nói thế nào? Vô diện con rối bị hắn nhét vào Mây Châu Thành, nguyên hình con rối lại là một bộ hóa thần con rối, thử một lần liền lộ tẩy, chỉ đành phải nói lập lờ nước đôi, để cho Hồ Nhi Kiểm tự đi lĩnh ngộ. Có phải thế không? Cái này cố khôi lỗi là luyện chế lại một lần. Cũng may Hồ Nhi Kiểm không có nhiều xoắn xuýt, hỏi một câu sau liền không có đoạn sau. Ngươi kết đan rồi? Ừm, mới vừa kết đan. Liền tới nơi này. Ngươi chuẩn bị tới làm gì? Tìm ngươi. Đúng, cũng không thiếu đồng môn ở đây, ngươi nhưng có thấy? Vân Dương Tông tu sĩ ta một cái là có thể nhận ra, ngươi yên tâm, không người đến qua. Vậy bọn họ có thể vẫn còn ở Mây Trắng Thành trong. Tiền Đa Đa tin tưởng Hồ Nhi Kiểm phán đoán, tìm không được Dâu Xuân Hoa ảnh hưởng cũng không lớn, thân phận lệnh bài không có phản ứng, mấy người khẳng định ẩn thân ở nơi nào đó. Chuyến này Tiền Đa Đa từ chấp pháp đường tiếp nhận nhiệm vụ hiệp trợ giao nội quỷ, nhưng thôi trưởng quy chỉ điểm cũng là tùy cơ ứng biến, an toàn là hơn. Giờ phút này tình thế hỗn loạn, Mây Trắng Thành, Bạch Vân Quán đều có ngọn lửa chiến tranh, hắn hơi tự hỏi một chút, liền quyết tâm lưu ở nơi đây. Dù sao nơi đây chiến cuộc mới sẽ ảnh hưởng thế cục phát triển, nếu có thay đổi cũng có thể kịp thời làm ra phán đoán. Chỉ bất quá hắn mới vừa quyết định về sau, liền phát hiện từ Bạch Vân Quán trong lao ra ngoài một đám tu sĩ, đám kia tu sĩ một đường phá vòng đây, hướng ba người vị trí chạy tới. Tiền Đa Đa cẩn thận phân biệt hạng, phát hiện người cầm đầu lại là La Hán Sơn. La đạo hữu, La đạo hữu. Tiền Đa Đa dưới chân linh quang chợt lóe, liền từ trong bụi cây xông ra ngoài. Tiền đạo hữu, ngươi từ Mây Trắng trong thành phá vòng vây đi ra rồi. Tiền Đa Đa không có đi giải thích, gật đầu một cái hỏi. Bây giờ tình huống gì? Nên như thế nào làm việc? La Hán Sơn phải Tiền Đa Đa tương trợ, chung quanh áp lực suy giảm. Đương nhiên là giết sạch đám này địch tới đánh Tiền đạo hữu, không bằng ngươi theo ta một đạo tiến về Mây Trắng thành tiếp viện. Tiền Đa Đa không do dự cũng không có cự tuyệt, nhiệm vụ của hắn vốn là hiệp trợ Bạch Vân Quán, cộng thêm giờ phút này có hóa thần con rối canh ngoài, an toàn tính rất có bảo đảm. La Hán Sơn mang đi tiếp viện đều là hảo thủ. Nháy mắt mắt nhìn đi tất cả đều là cảnh giới kết đan tu sĩ. Tiền Đa Đa chào hỏi một tiếng Hồ Nhi Kiểm cùng Tiểu Y Y Y, vốn tưởng rằng hai người sẽ tự tuyệt, không nghĩ tới Hồ Nhi Kiểm vui vẻ đồng ý cùng nhau đi tới. Mây Trắng trong thành Lang Yên vẫn vậy, Tiền Đa Đa ba người đi theo sau La Hán Sơn một đường đánh út, tiếp viện đội ngũ như cùng một chi kiếm sắc, đâm thẳng hướng trung tâm thành. Bất quá tiếp viện đội ngũ cũng rất nhanh liền bị quỷ tu phát hiện, đánh út bước chân cũng bị trì hoãn tốc độ, chiến đấu từ đột kích chiến biến thành trận địa chiến. Không ít vốn là ở Mây Trắng trong thành tu sĩ, cũng nhân cơ hội gia nhập trận địa chiến trong trận doanh. Cũng may La Hán Sơn mang đến tu sĩ đủ mạnh, mặc dù bị quỷ tu trận đánh, nhưng chiến tuyến như cũ tại đi phía trước đẩy tới. Đại nhân, Bạch Vân Quán phái tới một đội tiếp viện, từ phía bắc đánh út đến đây. Ha ha, đánh lâu như vậy, mới phái người tới cứu viện, Bạch Vân Quán có đủ xảo trá, thông chi một chút đi cần phải kéo toàn bộ tu sĩ, kiên trì đến mặt trời lặn. Tiền Đa Đa mang theo Hồ Nhi Kiểm cùng Tiểu Y Y Y, ba người canh giữ ở một cái đầu hẻm. Không có chủ động tấn công, nhưng cũng không có cố ý lùi bước, đem mỗi một cái xuất hiện ở đầu hẻm quỷ tu cũng chém giết tại chỗ. Chỉ bất quá ước chừng nửa nén hương tà hữu, Tiền Đa Đa tại giải quyết một vị trúc cơ cảnh quỷ tu sau, lại hồi thần thời điểm, hai người đã không thấy bóng dáng. Ta liền biết Hồ Nhi Kiểm không có ý tốt, ai, những năm này Tiểu Y Y Y cũng bị nàng cho làm hư đáng thương hải tử, mới vừa hóa thành hình người liền gặp phải cái ngàn năm lão yêu. Hồ Nhi Kiểm mặc dù hóa hình trễ, nhưng nàng ở linh yêu cấp trong, thế nhưng là gây sóng gió 3000 năm, thôn linh thú cả ngày cùng nàng hôn ở chung một chỗ, nhưng không phải là một con thỏ trắng nhỏ gặp phải cái đại sói đói sao? Chư vị đạo hữu, mắt thấy sắc trời lập tức sẽ phải đen, mọi người đừng ở nương tay, mau sớm tiêu diệt hết Mây Trắng bên trong thành quỷ tu. Bạch Vân Quán đệ tử nghe lệnh, giúp ta kết thành Lôi Vân đại trận. Trong đám người truyền tới La Hán Sơn trợn quát tâm thành. Lôi Vân đại trận. Không nghĩ tới bọn ta vậy mà có thể thấy được tiên môn đệ nhất lôi pháp đại trận. Người này vậy mà có thể kết thành Lôi Vân đại trận. Chẳng lẽ hắn là Bạch Vân Quán nhiệm kỳ tiếp theo quan chủ nhân tuyển? Trong lúc nhất thời trung quanh tu sĩ truyền tới không ít suy đoán tiếng. Chỉ tiếc Lôi Vân đại trận Tiền Đa Đa chưa nghe nói qua, cũng không biết uy lực như thế nào, bất quá hắn tiềm thức cách xa đang bày trận La Hán Sơn. Chỉ thấy La Hán Sơn hướng giữa không trung ném ra một cái trận bàn, sau đó cả người lăng không bay lên, ở giữa không trung hư ngồi trên trận dưới bàn, cả người linh lực tôn trào, trong miệng nói lẩm bẩm, trên tay pháp quyết tung bay. Mà những thứ kia theo hắn cùng đi ra tới Bạch Vân Quán tu sĩ, có ý thức vây quanh La Hán Sơn triển khai trận hình, chỉ chốc lát sau, liền đem quanh hắn lượn quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Từ Tiền Đa Đa tầm mắt nhìn, giữa không trung La Hán Sơn đã bị vây thành một cái cầu, mặc dù thỉnh thoảng có thể từ đám người kẽ hở nhìn được đến thân ảnh của hắn. nhưng nếu muốn ở lúc này tấn công đến bên cạnh hắn, ít nhất phải đối mặt mười mấy người ngăn cản. Hơn nữa những thứ kia Bạch Vân Quán tu sĩ còn không ngừng đổi phiên vị trí, tựa hồ bản thân bọn họ liền kết thành một không ngừng biến hóa trận pháp. Chương 233, yêu buộc. Chương 233, yêu buộc. Trắng xóa cánh đồng tuyết bên trên một con to lớn phi chu đang tốc độ cao phi hành. Phi chu rất lớn, chân vài trượng vuông, toàn thân màu mực, thân thuyền linh quang lấp lóe, nhìn một cái chính là sắp đặt nhiều pháp trận. Giờ phút này trên bong thuyền đang vây quanh không ít người. Triều Thiên Môn không hổ là Bắc Hàn cảnh đỉnh cấp thế lực, chiều này ngày phi chu quả nhiên bất phàm, chẳng những tốc độ cực nhanh, càng là không chút nào bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Chúc mừng cửa trước chúa ơi. Triều Thiên Môn môn chủ Triều Thiên Nam cười ha ha, đối tiên đạo Minh Hàn Thắng Phong chắp tay nói. Hàn trưởng lão khẽ lẩm, hướng lên trời phi chu dù uy lực không tệ, nhưng giá quá lớn, nếu không phải quỷ tộc giao hoạn, chuyến này cũng không bỏ được vận dụng a. Ha ha ha. Cửa trước chủ nói đùa, Triều Thiên Môn thực lực tiếng lành đồn xa, hơn nữa chuyến này ý nghĩa trọng đại, nếu là có thể tìm được quỷ tộc cứ điểm, hết thảy đều là đáng giá. Một bên lại có người phụ họa. Môn chủ Triều Thiên Nam tự nhiên rõ ràng lợi hại trong đó, chuyến này nếu là có thể tiêu diệt quỷ tộc cứ điểm, kia Triều Thiên Môn nhất định có thể được cái công đầu, càng có thể chia cắt bên trong cứ điểm tài nguyên, đương nhiên là đáng giá. Phía trước phát hiện linh lực ba động, phía trước có quỷ tu tung tích, chuẩn bị nên chiến. Đã ở cánh đồng tuyết bên trên rong rổi mấy canh giờ, hướng lên trời phi chu sắp cùng quỷ tu đánh giáp lá cả. Giờ phút này Bắc Hàn cảnh hai đại đỉnh cấp thế lực đang cùng quỷ tộc triển khai chiến đấu kịch liệt, ẩn nút đã lâu quỷ đế đột nhiên mang theo đại đội nhân mã vây công Bắc Hàn cảnh đỉnh cấp thế lực Bạch Vân Quán. Hai bên ở Bạch Vân Quán ngoài cửa lớn triển khai một trận quyết tử đọ sức. Mây trắng thành làm giao nộp quỷ thế lực căn cứ, cũng bị quỷ tu có tính nhắm vào đánh lén. Trong lúc nhất thời mây trắng trong thành tứ bề báo hiệu bất ổn, thi huyết bay loạn. Mà Tiên Đạo Minh thì cùng Triều Thiên Môn liên hợp lại cùng nhau đột kích cánh đồng tuyết thủ phủ, đối quỷ tộc cứ điểm thực hành đánh lén hành động. Mặc dù liên hiệp một phương đất lạ bút tập, nhưng có hướng lên trời phi chu tồn tại, ưu liệt hỗ chuyển, thời gian ngắn cũng nhìn không ra đổi thế. Mây trắng bên trong thành Hồ Nhi Kiểm đang mang theo Tiểu Y Y khắp nơi đi lại. Những năm qua này hai người giữa phối hợp đã thiên ý vô phùng. Tiểu Y Y ở chỗ ngón tay hướng chính là Hồ Nhi Kiểm đánh út phương hướng, hai người một đường sở thi đánh cướp, rất nhanh liền thoát khỏi trung tâm chiến trường. Mấy phen đắc thủ sau, Hồ Nhi Kiểm liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, tại chiến trường vòng ngoài tồn tại không ít quỷ tu, cũng ở đây làm cùng các nàng chuyện giống vậy. Hoặc là nói căn bản chính là cướp bóc, chẳng những cướp đoạt linh thạch tài vật, càng là giết người cướp của. Mà để cho nàng nổi khủng chính là, những quỷ này tu lại vẫn không chút kiêng kỵ thu thập tu sĩ thi thể cùng huyết dịch. Hồ Nhi Kiểm đã liên tiếp đụng phải mấy vị quỷ tu, đang giết chết đối thủ sau, lại sáng lên tu sĩ huyết dịch, cuối cùng lại đem thi thể cất vào túi đựng đồ. Quỷ tộc lúc nào trở nên tà ác như thế ác độc? Bọn họ thu thập những huyết dịch này cùng thi thể làm gì? Chẳng lẽ quỷ tu mở ra mới phương thức tu luyện? Những thứ đồ này với quỷ tộc mà nói cũng không hề có tác dụng a. Lòng nghi ngờ nặng nề, Hồ Nhi Kiểm mang theo Tiểu Y Y để bám theo một đoạn, kết quả ở một chỗ trống trải chi phát hiện làm người ta khiếp sợ sự kiện lớn. Những thứ kia bị thu thập thi thể cùng huyết dịch cũng tồn để ở nơi này, thi thể một bộ bài phóng chỉnh tề, chỉ bất quá không phải nằm dưới đất, mà là giống như khi còn sống, từng cái một đứng ở. Mà toàn bộ huyết dịch cũng được đưa đến một vị khắp người hắc khí quỷ tu, trước người một cái huyết cầu trong. Nói là huyết cầu, thật ra là vị kia quỷ tu dùng pháp lực đem toàn bộ huyết dịch hội tụ mà thành một cái huyết cầu. Kia huyết cầu trên giờ phút này đang mơ hồ sáng lên, tiết lộ ra một cỗ nồng nặc khí tức tà ác. Hồ Nhi Kiểm thấy cảnh này, trong lòng chợt sinh ra một tia rung động, lại nương theo lấy mấy phần thấp vọng. Vì sao ta đối chẳng cảnh này có một loại cảm giác quen thuộc? Lại tại sao lại sinh ra nhàn nhạt chán ghét tình, để cho ta có một loại nghĩ muốn đại khai sát giới cảm giác? Đang ở Hồ Nhi Kiểm đầy lòng nghi ngờ thời khắc, Tiểu Y Y thanh âm truyền vào lỗ tai. Cũng thất tuân tỷ, kia huyết cầu trong có một cổ tà ác linh lực ba động, hơn nữa ẩn chứa trong đó lực lượng càng ngày càng mạnh. Hồ Nhi Kiểm nghe nói thế về sau, biến sắc. Quả nhiên quỷ tộc cũng là một đám gieo họa, hôm nay nếu bị bổn yêu vương cho đụng phải, liền muốn tiêu diệt đám này tạp phái. Hồ Nhi Kiểm nói xong nói thế, vừa nhảy ra, tay ngọc xoay ngược lại giữa, sao rơi bạch vũ kiếm đã hóa thành một đạo ngân quang, bắn thẳng đến cái đó huyết cầu mà đi. Phá cho ta! Nương theo lấy Hồ Nhi Kiểm quát to một tiếng, chiến đấu trực chờ bùng nổ. Quỷ tu vừa thấy có người tuôn ra, lập tức ùa lên. Những năm này Hồ Nhi Kiểm một mực đi theo giáp đỏ rùa đen bên người học tập kiếm pháp, thực lực đại tăng, sao rơi bạch vũ kiếm uy lực cũng có rõ ràng đề cao. Lúc mở lúc đóng giữa, kiếm khí khinh người đang ở Hồ Nhi Kiểm cùng quỷ tu chiến đấu giữa, kia mơ hồ sáng lên huyết cầu phía dưới, mặt đất chợt run rẩy vỡ tan, từng cái có một viên bích con mắt màu xanh lục to lớn đầu to từ lòng đất vọt tới mà lên, mở ra tràn đầy nanh miệng, một hơi hói hạ viên kia huyết cầu. Lần này ngoài dự liệu cử động, chính là ra từ Tiểu Y Y tay, con kia từ trong đất thoát ra nuốt vào huyết cầu yêu thú, chính là một con hình thể to lớn bích con mắt nhuyễn trùng. Nguyên lai Tiểu Y Y khi lấy được con kia bích con mắt nhuyễn trùng con non về sau, không đành lòng nó vừa ra đời liền mất đi cha mẹ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, các nàng mặc dù hóa thành hình người, nhưng đều là từ yêu thú tới, cùng bích con mắt nhuyễn trùng không có khác biệt về bản chất. Giáp đỏ rùa đen gặp nàng buồn buồn không vui, liền đưa tay giúp đỡ, đem mới vừa mất đi sức sống giống cái bích con mắt nhuyễn trùng lần nữa luyện hóa một phen, lại rút lấy một tia Tiểu Y Y thần thức, làm môi giới, vì vậy vừa ra đời trước mắt con này yêu buộc. Tiểu Y Y một kích thành công sau, được không tham công, khống chế yêu buộc bích con mắt nhuyễn trùng lần nữa chui vào ngầm dưới đất, mang theo kia huyết cầu một đường buôn tàu chạy trốn. Hồ Nhi Kiểm thấy vậy lớn tiếng tán dương một câu làm rất đẹp, bàn tay một chảo, đi lại tứ phương sao rơi bạch vũ kiếm, như có linh tính lần nữa trở lại trong tay của nàng. Ha ha, để cho các ngươi đám này tạm phái kiến thức một chút bổn yêu vương kiếm pháp, run rẩy đi. Lũ sâu kiến. Hồ Nhi Kiểm vừa dứt lời, trong tay sao rơi bạch vũ kiếm liền kiếm khí tăng mạnh, kiếm mang bao trùm toàn bộ thân kiếm. Nhẹ nhàng một kích phía dưới, liền chặt đứt một vị quỷ tu đầu lâu, bị hù đông đảo quỷ tu bốn phía chạy thủ mạng. Hồ Nhi Kiểm cười lạnh một tiếng, lắc mình liền đuổi, trong lúc nhất thời kiếm khí ngất trời, không phân rõ nào tốt nào hư, đi mắt nhìn đi, phản phất đám kia quỷ tu mới là người bị hại, Hồ Nhi Kiểm thành một cái hung thần ác sát đạo phủ. Hồ Nhi Kiểm giết càng ngày càng tốt lúc, Tiền Đa Đa bên kia chiến hướng cũng phát sinh biến hóa. La Hán Sơn Lôi Vân đại trận rốt cuộc bố trí xong, một đoàn chừng 3 trượng phương viên màu trắng tầng mây xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Tiền Đa Đa dương mắt nhìn lên, trong tầng mây có tiếng sấm ùng ùng ầm vang, từng tia điện quang lưu chuyển, nếu không phải này phiến tầng mây sắc như bạch ngọc, rất khó để cho người không đem nó hiểu lầm thành kiếp vân xông tới. Bạch Vân Quán nền tảng quả thật bất phàm, cái này Lôi Vân đại trận lại như thế làm người ta khiếp sợ. Nghe nói cái này Lôi Vân đại trận một khi thành trận, liền có thể điều động thiên địa linh khí, liên tục không ngừng thôi xanh lôi điện chi lực, hóa thành vô số đạo thiên lôi, giết chết bầy địch. Thiên lôi chi lực thuần dương cực kỳ, nhất là có thể khắc chế những quỷ này tu, xem ra quỷ tộc lần này đánh lén cuộc chiến sắp kết thúc. Chương 234, quỷ sau. Chương 234, quỷ sau. Lôi Vân đại trận xuất hiện, để cho mây trắng trong thành tu sĩ sĩ khí dâng cao, cũng hấp dẫn càng xa xôi từng người tự chiến tu sĩ tụ tập lại. Lôi Vân đại trận thành một cái tụ họp tín hiệu, nhưng cùng lúc cũng trở thành một cái nổi bật mục tiêu ở quần quận lôi âm cùng nói đạo thiên lôi hạ, mọi người đẩy tiến bước chân tăng nhanh, giống vậy gặp phải tập kích cũng càng ngày càng nhiều. Báo, Bạch Vân quán tu sĩ kết thành trận pháp, giữa không trung xuất hiện một đoàn cự mây, bên trong sấm sét đan xen, quỷ phó nhóm tổn thương nghiêm trọng. Hắc hắc, hết thảy đều ở quỷ sau đại nhân tính toán trong, thông chi một chút đi, cái này Lôi Vân đại trận tiêu hao rất nhiều, không ra liều mạng, tạm lánh này mang. Tất cả mọi người phân tán hành động, bắt đầu săn giết hành động, thu thập huyết dịch, thi thể, ha ha ha, lần này sẽ phải để cho mây trắng này thành biến thành một tòa quỷ thành. Ngươi có kê trương lương, ta có thang trèo tường, đối mặt La Hán Sơn Lôi Vân đại trận, quỷ tu nhóm ứng đối có sách, trong chốc lát, tụ họp lại các phái tu sĩ, liền phát hiện không ổn. Trong lúc nhất thời lại lời đồn đãi nổi lên bốn phía nghị luận ầm ĩ, bất quá Tiền Đa Đa cũng coi như phát hiện một tin tức tốt, Dâu Xuân Hoa mang theo tiểu đội nhân viên cũng gia nhập trong trận pháp. Mấy người rất là chật vật, nghĩ đến cũng trải qua quyết tử đấu tranh, Tiền Đa Đa không có lên tiếng cười nhạo, ngược lại ném cho Dâu Xuân Hoa một chai khôi phục linh lực đang dược, tình nghĩa đồng môn, còn phải để ý nguyên đầu. Quỷ tu phòng thủ mà không chiến, La Hán Sơn rất nhanh liền có phát hiện, chỉ bất quá trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt. Vây bên người hắn tu sĩ mặc dù nhân số không ít, nhưng môn phái tạp nhạp, tu vi không giống nhau, căn bản không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Bây ở trước mặt hắn có hai cái lựa chọn, một là lùi lại từ đây, dẫn mọi người trở về Bạch Vân quán. Lựa chọn thứ hai liền là tiếp tục hướng phía trước, đến phủ thành chủ, dựa vào phủ thành chủ làm cứ điểm, từ thủ mây trắng thành. La Hán Sơn lại nghĩ đến quan chủ ra lệnh, là để cho hắn giải quyết tấn công mây trắng thành quỷ tu, mà không phải cứu trợ những tu sĩ này. Chư vị Bạch Vân quán đệ tử nghe lệnh, tiếp tục đi tới, tiến vào chiếm giữ phủ thành chủ. La Hán Sơn hơi tự hỏi một chút, liền hạ đạt mệnh lệnh mới. Khoảng cách nơi đây, ngoài trăm dặm Bạch Vân quán, quỷ tộc trận trong doanh trại, một vị thân mặc màu đen bó sát người váy trang, lưng khoác áo choàng nữ tử, đang theo dõi bầu trời chiến đấu suy nghĩ xuất thần. Quỷ sau đại nhân, biển máu đại trận đã bố trí xong, khát máu cỏ cũng đã đột phá Bạch Vân quán hộ sơn trận pháp. Nữ tử thu hồi nhìn hướng thiên không ánh mắt, trong ánh mắt để lộ ra một tia vẻ cừu hận, trong miệng liên tục cười lạnh. La Vân này, lần này ta phải đem ngươi thiếu ta hết thảy cầm về, diệt ngươi tâm tâm độc Bạch Vân quán. A a a a. Quỷ đi sau tiết xong lửa giận trong lòng về sau, liền bắt đầu bố trí kế tiếp kế hoạch hành động. Mở ra biển máu đại trận, phái ra tất cả quỷ phó, toàn lực đánh ra, công phá Bạch Vân quán, giết giết giết. Khoảnh khắc sau, chiến trường bốn phía chậm rãi dâng lên từng tia huyết vụ, mới đầu chỉ như mây mù tràn ngập, trong chém giết đám người, không có phát hiện các loại mùi máu tanh mười phần lúc, biển máu đại trận đã bố trí xong. Một vị đang chém giết Bạch Vân quán tu sĩ, đột nhiên cảm giác được lòng bàn chân có chút ướt át, cho là đạp phải trong vũng máu, dù sao trên chiến trường, máu chảy thành sông, chuyển chuyển xoay sở giữa, không cách nào cố kỵ quá nhiều. Sau đó lại ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh, trong lòng lần nữa căng thẳng, chiến đấu là tàn khốc không được phân tâm, chém giết trước mắt quỷ tu mới có thể còn sống. Chẳng qua là ngay sau đó lòng bàn chân truyền tới một trận đau đớn kịch liệt, làm như bị chí mạng tập kích, phản xạ có điều kiện tính nhìn về phía hai chân của mình. Lúc này hai chân chỉ còn lại bạch bạch bản chân xương, trên chân giày cùng hai chân bên trên huyết nhục không biết tung tích. Dưới chân đại địa bên trên đã chất đống đi lên một vũng mắt cá chân sâu biển máu, ban đầu đều là một mảnh máu đỏ, nồng nặc mùi máu tanh tùy ý có thể nghe. Hắn nhất thời cảm giác tâm thần câu chiến, sợ hai trong nháy mắt cuốn qua toàn bộ lòng dạ, chẳng qua là còn không tới kịp the thé kêu to, một thanh lợi kiếm đã đem lồng ngực của hắn đâm thủng. Quỷ tu giết hết người trước mắt, tiếp tục hướng về mục tiêu kế tiếp phong tới. Biển máu dập dờn, ngã xuống tu sĩ ở mấy cái huyết lãng trong hóa thành một đống xương trắng, chỉ chốc lát sau kia xương trắng trống rỗng đầu lâu trong sáng lên một đoàn hồng quang. Ngay sau đó xương trắng dịch chuyển mấy cái về sau, chậm rãi đứng lên, chảy nhỏ giọt huyết dịch theo xương trắng chảy xuống, nó mở miệng trùng quanh sau, lần nữa nhấc tay lên trong đại đao, hướng bên người tu sĩ chém tới ở biển học danh giới, một lùm bụi, nhiều bó xanh biếc cỏ nhỏ đang tùy ý sinh trưởng, bọn nó theo trên mặt đất vết máu, lan tràn tới toàn bộ chiến trường. Bạch Vân quán hộ sơn đại trận đột nhiên xuất hiện một trận chớp động, khoảng cách chiến trường gần đây một cây trận đá, lúc này đã bị huyết dịch xâm nhập. Trận trên đá khắc họa phù văn, đang một chút xíu bị huyết lãng cọ rửa hầu như không còn. Hộ sơn đại trận một tia dị động không có tránh được quỷ sau ánh mắt, nàng nhìn chằm chằm bầu trời đại chiến hai người, lần nữa cười ha ha. La Vân này, tử kỳ của ngươi đến. Quỷ sau rút ra cắm trên đầu một cái châm cài đầu, cái châm cài đầu hình thù xưa cũ, thoa thân trắng sữa, ngọc cũng không phải ngọc, thoa đầu điêu khắc một con vượng hoàng. Năm đó ngươi dùng này thoa gạt ta cả đời, hôm nay sẽ để cho nó phá hủy ngươi bảo vệ cả đời Bạch Vân quán, ha ha ha. Quỷ sau nói xong nói thế, trong tay vừa dùng lực, kia cái châm cài đầu ứng tiếng mà đứt, lộ ra trong thoa thân trúng giấu một lọn tóc. May nhờ ta đem ngươi cái này lọn tóc giữ lại, giờ phút này liền mượn hơi thở của ngươi, nhất cử phá cái này hộ sơn đại trận. Tiếng nói rơi xuống đất, quỷ hậu thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở hộ sơn đại trận trước người, phất tay đánh tan cái châm cài đầu bên trong kia lọn tóc. Dùng sức ép một chút, bay múa đầy trời sợi tóc quả nhiên trên hộ sơn đại trận mở ra một lỗ hổng. Quỷ phía sau sắc vui mừng dẫn đầu đi vào đại trận bên trong, sau lưng quỷ tu nhóm cũng thần tình kích động nối đuôi mà vào, kia biển máu đại trận càng là thừa cơ cực nhanh hướng trong đại trận lan tràn ra. Quỷ sau lần nữa nâng đầu liếc một cái trên bầu trời La Vân này, giờ phút này hắn vẫn vậy bị quỷ đế vững vàng kéo tại nguyên chỗ. Mặt trời chiều ngã về tây, quỷ tộc ở đêm tối đi tới trước mở ra Bạch Vân quán hộ sơn đại trận. Mây trắng thành, phủ thành chủ. Chiến đấu tiến vào rằng co trạng thái, mây trắng thành tu sĩ tụ tập đến phủ thành chủ, quỷ tu nhóm ở bốn phía du đãng. Lôi Vân đại trận ở nhập phủ lúc tuyên cáo tan rã, La Hán Sơn mang mấy chục người vào thành, lớn nhất chiến công chính là thu phục phủ thành chủ, để cho đánh tan tu sĩ lần nữa tụ tập đứng lên. Giờ phút này các môn các phái các đại biểu đang phủ thành chủ bên trong nghị sự đường thương lượng đối sách, đại biểu Vân Dương Tông tham gia chính là Dâu Xuân Hoa. Dù sao hắn tu vi cao, ra đời, cộng thêm tiền đa đa thoái thác, Dâu Xuân Hoa liền được đề cử đi ra. Tiền đa đa nhìn vẻ mặt đắc ý tiểu y, có chút không nói. Hồ Nhi kiểm càng là hớn hở mặt mày ở một bên sửa sang lại chiến lợi phẩm. Hai người quả nhiên không có làm chuyện tốt, các ngươi cử chỉ này nói nhỏ chuyện đi gọi thừa lúc loạn đánh cướp, nói lớn chuyện ra gọi phát quốc nạn. Phát run loạn tài. Ta nhổ vào, ngươi cái gian thương, ta là mang theo tiểu y đi kỳ tập quỷ tu có được hay không, thế nào đến trong miệng ngươi liền trở nên khó nghe như vậy đâu. Những thứ này đều là chiến lợi phẩm của ta. Chiến lợi phẩm hiểu không? Tới. Tiểu y, đem ngươi thu thập chứng cứ đưa cho gian thương nhìn một chút, tránh cho một ít người không ăn được nho, nói nho chua. Chương 235. Ước hiếp. Chương 235. Ước hiếp. Tiểu y lấy ra chứng cứ là từng cổ một thi thể, có tu sĩ có quỷ tu. Tu sĩ chiếm đa số, dù sao quỷ tu góp nhặt rất nhiều, quỷ tu không nhiều, đều là hai người giết. Thi thể đầy đất, chẳng những để cho tiền đa đa nhất thời đứng chết chân tại chỗ, càng là hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Một tiếng thê thảm tiếng khóc đột nhiên vang lên. Sư tỷ. Một vị thân mặc áo xanh tu sĩ đột nhiên quỳ rạp xuống một bộ nữ thi cạnh, lớn tiếng khóc. Sư tỷ a, người chết rất thảm. Áo xanh tu sĩ thê thảm tiếng khóc, để cho người nhiều hơn thấy được tiểu y lấy ra thi thể, rất nhanh liền diễn biến thành nhận lãnh hiện trường. Trong chốc lát thi thể đầy đất chỉ còn lại mười mấy cô, lẻ loi trơ trọi nằm trên đất, những thứ này hoặc là một mình tới trước, hoặc là đồng bạn chưa ở, còn có một loại có thể liền là đồng bạn cũng nằm song xoài nơi nào đó. Giao ra sư đệ ta túi đựng đồ, ngươi cái phát điên phát rồ giặc cướp. Một đạo giọng điệu bất thiện thanh âm, đối với tiểu y thì hét. Không, không, không. Ta không có lấy hắn túi đựng đồ, những thứ này đều là ta nhặt về. Tiểu y thì có vẻ hơi bất lực, vội vàng giải thích một câu. Ta sư huynh túi đựng đồ cũng không thấy. Trong đám người rất nhanh vang lên đạo thứ hai, đạo thứ ba hoài nghi âm thanh. Xem ra bọn họ là cố ý đi sở thi, nếu không không thể nào mỗi một cái túi đựng đồ cũng biến mất không thấy. Quá hèn hạ, sư tỷ của ta vì ngăn cản quỷ tu đánh lén, tay đáng bị sát hại, thế nhưng là túi đựng đồ lại bị các ngươi cho trộm lấy, thật sự là quá đáng ghét. Đem túi đựng đồ giao ra đây, nếu không chuyện này khó khăn. Đúng, giao ra túi đựng đồ, nếu không nghỉ muốn rời đi. Rất nhanh tiền đa đa ba người liền bị các tông các phái tu sĩ ngăn ở trung gian. Tiền đa đa trong lòng cũng có chút hoài nghi, dù sao chuyện này hai người thật là có nhưng có thể làm ra được. Chỉ bất quá cho dù làm tiền đa đa cũng không có cảm thấy có lỗi lầm gì, quét dọn chiến trường. Lẹn đi thi thể, ở trong tiên môn cực kỳ thường gặp, ít có người không làm. Hắn nhìn Hồ Nhi kiểm một cái, rồi hướng tiểu y lên tiếng hỏi. Là các ngươi làm sao? Tiểu y lắc đầu một cái, từ Hồ Nhi kiểm sau lưng thò đầu ra, mở miệng nói ra. Nhiều hơn ca, không phải, thật không phải. Nghe đến lời này, tiền đa đa trong lòng hiểu rõ, từ hai người giữa tâm linh cảm ứng trong, hắn cũng có thể nhận ra được tiểu y không có nói láo. Chư vị đạo hữu, những thi thể này chúng ta chẳng qua là thay mặt thu liễm, trong lúc cũng không có đưa qua bất kỳ một cái nào vật. Tiền đa đa mở miệng giải thích một câu. Ngươi nói không có cầm liền không có cầm a. Đem các ngươi thứ ở trên thân cũng giao ra đây, để chúng ta kiểm tra một chút. Quả nhiên là lòng người hiểm ác a, Tiền Đa Đa mặc dù không thể xưng được một người tốt, nhưng tuyệt đối không tính một cái người xấu, hắn một mực tự khoe là một vị nhà buôn, liền giữ đúng một cái trao đổi lựa chọn. Mua bán có thua thiệt có kiếm, mặc dù hắn vẫn luôn là kiếm chiếm đa số, nhưng cùng hắn hợp tác người, cũng có thu hoạch. Mà giờ khắc này những tu sĩ này như vậy hành vi, cũng có chút đơn phương làm người khác khó chịu, bọn họ chỉ bằng đơn phương hoài nghi, liền khăng khăng nói là bọn họ trộm lấy túi đựng đồ. Lại bằng vào nhiều người ưu thế, chúng khẩu thức kim yêu cầu bọn họ tự chứng trong sạch, đây chính là điển hình không biết đúng sai, đổi trắng thay đen, ước hiếp nhỏ yếu. Ta nếu là không nói gì. Tiền đa đa mặt nghiền ngẫm nói ra những lời này, trong giọng nói mang theo một tia không thèm, tự chứng trong sạch chuyện, hắn sẽ không làm càng chưa nói móc ra thứ ở trên thân để cho đám người kiểm tra. Đó chính là muốn chết. Hôm nay hoặc là giao ra túi đựng đồ, hoặc là liền giao ra tính mạng. Một vị thoạt nhìn tâm ngoan sắc bén kết đan cảnh tu sĩ hung hăng nói. Úc, không biết vị này đạo hữu phải như thế nào lấy tính mạng của ta. Tiền đa đa không nhượng bộ chút nào, luận đánh nhau hắn là một chút không e sợ. Hắn vừa nghĩ đến có thể nhờ vào đó kiến thức một chút Hồ Nhi kiểm thành quả tu luyện lúc, bên người liền chuyển tới cười lạnh một tiếng âm thanh. Ông sòm. Hồ Nhi kiểm bóng người như quỷ mị vậy lóe ra, lại tựa như tia chớp trở về chỗ cũ, một vào một ra giữa, kia kết đan cảnh tu sĩ đã ngã xuống đất không dậy nổi, trong miệng đọc một chút lải nhải, thân thể thỉnh thoảng chịu động mấy cái. Tiền đa đa một cái liền nhìn thấu người này chúng Hồ Nhi kiểm ảo thuật, quả nhiên những năm này không thấy Hồ Nhi kiểm tu vi tiến nhanh. Chẳng qua là một hơi thở giữa liền để cho một vị kết đan cảnh tu sĩ lâm vào ảo cảnh không sao thoát khỏi. Quanh mình tu sĩ bản còn căm phẫn trào dâng, lúc này lại đồng loạt lui về phía sau lại mấy bước. Một chiêu chế địch. Có người thấy rõ cô gái này là như thế nào ra tay sao? Đây là chúng độc. Vẫn bị mê hoặc tâm trí. Không đúng, cô gái này khí tức không giống như là tu sĩ. Giống như là một vị yêu tu. Trong đám người lần nữa truyền tới một trận tiếng nghị luận. Còn có người muốn lấy tánh mạng của bọn ta sao? Tiền Đa Đa Sơ vẫn là một bộ không sợ hãi dáng vẻ, đặc thù thời khắc thì phải có thủ đoạn xâm xét, hắn chính là muốn những người này cảm thấy sợ hãi, không muốn tùy tiện gây sự rắc rối. Xem ra Hồ Nhi kiểm thị uy hiệu quả không tệ, trong lúc nhất thời không người trả lời, giống như mới vừa lên tiếng dây dưa hàng người, tập thể thất thanh. Không có vậy bọn ta nhưng sẽ phải rời khỏi. Tiền Đa Đa nói xong nói thế, nhìn chung quanh đám người một vòng, trong ánh mắt mang theo một tia cười nhạo, gây hấn ý càng tăng lên. Quả thật lại nhảy ra ba người, hơn nữa từ quần áo bên trên nhìn còn thuộc về cùng một môn phái. Muốn mang đi ta Kim Kiếm Đường túi lượng đồ, không có cửa đâu. Kim Kiếm Đường Bắc Hàn cảnh một cái nhị lưu môn phái, địa vị cùng Vân Dương Tông không kém nhiều, Vân Mộng Xuyên kiếm các chi nhánh tông môn, thuộc về nói kiếm tu. Tiền Đa Đa thấy ba người cũng thuộc về Kim Đan trung kỳ, liền chuẩn bị gọi ra Hóa Thần con rối hộ thân. Vậy mà Hồ Nhi kiểm thấy ba người cũng cầm trong tay phi kiếm về sau, sắc mặt sáng lên, thấp giọng nói: "Kim Đan kiếm tu, vừa lúc ta có một kiếm, cần lãnh giáo một phen. Ngươi được không?" Hồ Nhi kiểm: "Xác định không cần giúp một tay." Ha ha. Đối với Tiền Đa Đa lo lắng, Hồ Nhi kiểm ôm lấy một tiếng ha ha cười lạnh, tiểu y đi tránh sau lưng Tiền Đa Đa thò đầu nói câu: "Cũng thất tuần tỷ cố lên." Ba vị Kim Kiếm Đường tu sĩ nhìn thấy chiến người vẫn là Hồ Nhi kiểm một người, nhất thời mặt liền biến sắc. Nghĩ đến mới vừa có người hoài nghi cô gái này là một giới hóa hình yêu tu, bây giờ xem ra rất có thể chính là như vậy. Ba người bản là đồng môn sư huynh đệ, nhìn nhau một cái về sau, liền quyết định sử ra Kim Kiếm Đường tuyệt học Vạn Kiếm Quy Nhất tới một quyết thắng thua. Vạn Kiếm Quy Nhất, đồng dạng là nhất thức kiếm pháp thần thông, làm phép người điều động toàn thân linh lực, biến ảo thành vạn thanh linh kiếm, lấy trường kiếm trong tay vì dẫn, chỉ đâu đánh đó, một khi sử ra, liền giống như vạn kiếm cùng giết, uy lực vô cùng. Mà giờ khắc này ba vị Kim Kiếm Đường tu sĩ đồng thời sử ra chiêu này, càng là hùng vị kinh người, toàn bộ không gian giống như là linh khí biến ảo mà thành linh kiếm, dậm dạp chẳng chịt rất là làm người nghẹt thở. Nếu là có dày đặc sợ hai chứng người thấy được cảnh này, sợ là muốn phát tác tại chỗ mà chết. Đây là kiếm đạo thần thông, Vạn Kiếm Quy Nhất, Hồ Nhi kiểm cẩn thận a. Tiền Đa Đa kể từ tu hành Đại Minh Thần Kiếm về sau, liền hệ thống hiểu rõ một chút các đại kiếm tông kiếm pháp lộ số, mà kiếm các dĩ nhiên là nghiên cứu nhiều nhất, cái này Vạn Kiếm Quy Nhất vừa lúc ở bên trong đối với Tiền Đa Đa lòng tốt nhắc nhở, Hồ Nhi kiểm vẫn vậy lựa chọn không nhìn. Tay nàng cầm sao rơi bạch vũ kiếm đứng ngay tại chỗ, trong dòng điểm tĩnh xem ba người quanh thân càng tụ càng nhiều linh kiếm. Chẳng qua là Tiền Đa Đa tựa hồ thấy được một cỗ kiếm ý bắt đầu ở Hồ Nhi kiểm trên người lưu chuyển. Nếu không phải ở phải Đại Minh Thần Kiếm cũng bắt đầu nếm thử lĩnh ngộ kiếm ý, hắn căn bản không phát hiện được kia hư vô mở mịt khí cơ. Chương 236. Thù lao. Chương 236. Thù lao. Chiến đấu trực chờ bùng nổ. Vạn Kiếm Quý Nhất. Kim Kiếm Đường ba người ở một tiếng hô to trong đánh ra kiếm đạo thần thông, đầy trời linh kiếm chất chứa mà đến, giống như từ trên trời giáng xuống hỏa lưu tinh. Kia khiến người ra đầu tê dại cảm giác các bách, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Cúng thất tuần tỷ, cẩn thận a. Tiểu y cao giọng hô hoán, tựa hồ đem Hồ Nhi kiểm từ giếng cổ không gợn sóng tâm tình trong kéo ra ngoài. Ba người, ba thanh kiếm, đồng thời sử xuất Vạn Kiếm Quy Nhất, chính là 30.000 nói linh kiếm, một cái chớp mắt tề phát, rậm rạp chẳng chịt linh kiếm, phô thiên cái địa hướng Hồ Nhi kiểm ép đi. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có linh kiếm tiếng rít hướng triệt bên hai, cấp xạ ra mang theo lên phốc 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 tiếng kiếm reo, tựa như sóng to gió lớn dày đặc sóng biển, không ngừng vô đáng ẩm. Mà Hồ Nhi kiểm chính là kia tĩnh xúc sóng biển bên trong đáng ẩm. Động, Tiền Đa Đa thứ trong nháy mắt liền phát hiện Hồ Nhi kiểm động tác. Vạn đạo linh kiếm áp đỉnh trong nháy mắt, Hồ Nhi kiểm rút lui một bước, tay phải như mị ảnh vậy nắm sao rơi bạch vũ kiếm chua kiếm. Tiền Đa Đa chợt cảm giác một chút sợ hãi từ đáy lòng dâng lên, ngay sau đó lập tức cảm thấy sắp chết rung động cảm giác, tim đập nhanh chóng tăng nhanh. Thung thung đùng, đùng thung thung, cực nhanh lại mãnh liệt tiếng tim đập, chợt bên tai trong vang lên, trái tim dường như muốn nhảy ra lồng ngực. Kiếm ý, đây là kiếm ý. Hồ Nhi kiểm quả nhiên tu ra kiếm ý. Có liên quan kiếm ý tâm niệm trong nháy mắt chiếm cứ Tiền Đa Đa đầu. Nguyên lai đây chính là kiếm ý mang đến cảm giác các bách, nguyên lai kiếm ý vậy mà có thể ảnh hưởng tâm ý của người ta. Bang rồi một tiếng vang nhỏ, sao rơi bạch vũ kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, trên thân kiếm che lấp một mảnh bạch chói mắt kiếm khí. Giết! Hồ Nhi kiếm môi đỏ khẽ mở, một kiếm vung ra, kiếm khí màu trắng bạc tăng vọt như hồng. Kiếm khí như hồng đối trận Vạn Kiếm Quý Nhất, kiếm ý đối trận kiếm đạo thần thông. 30.000 đạo kim sắc linh kiếm ở kiếm khí trường hồng hạ chôn vùi băng liệt, tiếc như núi áp đỉnh vậy khí thế cũng theo đó tản ra, dậm dạp chẳng chịt cảm giác các bách trong nháy mắt bị rách nát. Ken một tiếng nổ vang. Sao rơi bạch vũ kiếm cùng Kim Kiếm Đường ba thanh trường kiếm đánh giáp lá cả. Kim Kiếm Đường ba người ở tiếng va chạm vang lên lên một sát na, sâu trong đáy lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Ngay sau đó sợ hãi bắt đầu lan tràn, nhanh chóng cuốn qua tâm thần, chiếm cứ cả người. Tim đập rộn lên, hô hấp khó khăn, cánh tay run rẩy, chân cẳng như nôn ra, tâm tình tiêu cực bùng nổ, thân thể không bị khống chế. Tất cả mọi người nhìn thấu bọn họ không ổn, thắng bại cũng trong nháy mắt phân ra. Ba thanh trường kiếm rời tay bay ra, ba đạo thân ảnh tiếp tục ngã xuống đất không dậy nổi. Loảng xoảng một tiếng, thân kiếm vào vỏ, thu kiếm trở vào bao Hồ Nhi kiểm, không nói gì. Chẳng qua là lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt xem tìm việc tu sĩ, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Lại là một chiêu, lại là ngã xuống đất không dậy nổi. Trong đám người vây xem vang lên lần nữa một trận kịch liệt tiếng nghị luận. Ta cảm thấy dùng cái này nữ tu vi, nên không đến nỗi tham đổ một ít tài vật. Chiến lược kinh người như vậy, nhất định do bởi một cái đỉnh cấp thế lực lớn. Nàng có phải hay không là Đông Minh Hải yêu tu? Có phải hay không yêu tu không trọng yếu, trọng yếu chính là nàng không có dựa thế giết người. Liên hướng một điểm này, ta tin tưởng những thứ kia túi lượng đột thì không phải là các nàng chỗ nhặt lấy. Trong tiên môn thứ bại hoại quá nhiều, người khác giúp một tay nhặt xác, không có một câu cảm tạ, lại vẫn cắn ngược một cái, thật là thói đời sa đọa lòng người không cổ a. Đúng đấy, chính là cái này gọi là ác nhân cáo trạng trước. may nhờ cô gái này tu vi cao thâm, nếu không không phải đồ ăn người cầm thua thiệt. Người mạnh là vua là tuyên cổ không đổi chân lý, dư luận hướng gió bắt đầu biến chuyển. Tiền Đa Đa mang theo Tiểu Y Y Y đứng ở Hồ Nhi Kiểm bên người, đối với nàng dựng lên một cái ngón tay cái. Hồ Nhi Kiểm, ngươi thật tuyệt, cũng thất tuân tỷ, lợi hại nhất. Dừng a. Tiền Đa Đa lần nữa đối người bày hỏi, còn có người muốn lấy tính mạng của ta sao? Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Không có rồi. Thật không có sao? Vẫn vậy không người trả lời, nước tù một cái đầm, không có chút rung động nào. Ai, không có bản lãnh, còn gây chuyện. Thật là ngu. Tiền Đa Đa châm chọc một câu về sau, mang theo hai nữ rời đi phủ thành chủ. Nhiều hơn ca, cũng thất tuân tỷ, chúng ta bây giờ đi đâu? Bạch Vân Quán là Bắc Hàn cảnh thứ nhất tông môn, nếu không chúng ta đi chỗ đó đi dạo. Không đi, Hồ Nhi Kiểm, nét mặt của ngươi bán đứng tâm của ngươi. Phải đi chính ngươi đi. Tiền Đa Đa lắc đầu đung đưa não cự tuyệt Hồ Nhi Kiểm hãy hắn một cái. Kia gian thương ngươi nói đi đâu? Cũng là không đi, nhiệm vụ của ta là hiệp trợ Bạch Vân Quán diệt quỷ, bây giờ Mây Trắng Thành tương đối an toàn, đương nhiên phải lưu ở nơi đây. Hồ Nhi Kiểm hiển nhiên không quá tán thành đáp án này, mặt liền biến sắc tiếp tục mở miệng nói ra. Nhưng vừa vặn những tu sĩ kia khỏe miệng ngươi cũng nhìn thấy, vì sao còn muốn ở cùng với bọn họ? Ai nói muốn cùng với bọn họ, chúng ta liền đợi ở Mây Trắng trong thành săn giết quỷ tu, chiến lợi phẩm thuộc về ngươi, thi thể thuộc về ta, thế nào? Đủ ý tứ đi. Tiền Đa Đa nói lên một cái mới phương án giải quyết, Hồ Nhi Kiểm sắc mặt hơi chậm. Ngươi muốn bắt quỷ tu thi thể đi đóng nhận nhiệm vụ. Đoán đúng phân nửa, một nửa kia là vì đánh mặt. Đánh ai mặt? Đánh mới vừa đám kia tu sĩ mặt. Bạch Vân Quán. Ngay tại vừa rồi, chiến huống đột phát nhanh đổi, quỷ sau mang theo nhóm lớn nhân mã, đánh lén Hộ Sơn đại trận trận nhãn, trải qua một trận quyết tử đấu tranh sau, Hộ Sơn đại trận ở một trận quang mang lóng lánh trong mất đi hiệu dụng. Pháp trận Hộ Sơn bị rách nát, Bạch Vân Quán đạo thứ nhất phòng tuyến bị rách nát, hai bên tiến vào đánh giáp lá cà giai đoạn, thương vong cũng theo đó tăng mạnh. Chỉ bất quá bằng vào biển máu đại trận uy lực, một nhóm mới vừa ra lò khô lâu binh lính, để cho chiến trường cây cân xuất hiện nhỏ xíu như vậy. Khô lâu binh lính bắt đầu khắp nơi săn giết luyện khí kỳ đệ tử cùng bình thường tạp dịch, sau đó lại tạo thành tuyết cầu hiệu ứng, mới khô lâu binh lính xuất hiện lần nữa. Lấy chiến nuôi chiến, lấy nhiều đánh ít, từ từ tầm ăn rồi, cái này là binh pháp chi đạo. Bất quá Bạch Vân Quán trung tâm chỉ huy rất nhanh liền phát hiện trong đó lợi hại, lập tức phái ra lực lượng tinh nhuệ, đánh út biển máu đại trận. Sau đó khát máu cỏ tồn tại cũng rất nhanh bị phát hiện. Khát máu cỏ là quỷ vương trong điện riêng có linh thực, mà bây giờ lại diện tích lớn xuất hiện ở Bạch Vân Quán trong, hiển nhiên là có người cố ý như vậy. Cẩn thận kiểm tra phía dưới, mới phát hiện biển máu đại trận đang mượn khát máu cỏ lặng yên không một tiếng động lan tràn khắp nơi, mà những thứ kia nồng nặc huyết khí cũng bắt đầu hướng sâu trong lòng đất thẩm thấu. Như toan phá hư Bạch Vân Quán chân chính căn cơ, sâu chôn dưới đất thiên địa linh mạch, một khi thiên địa linh mạch bị ô nhiễm, toàn bộ Bạch Vân Quán cũng đem chịu ảnh hưởng. Chẳng những các đại phòng ngự trận pháp uy lực giảm nhiều, càng sẽ phá hư chúng quanh linh lực độ dày, đánh vỡ ngũ hành thăng bằng. Nhẹ thì trong ngắn hạn tốc độ tu luyện hạ xuống, nặng thì động thiên phúc địa phẩm cấp rơi xuống. Một khi như vậy, Bạch Vân Quán tất nhiên không gánh nổi Bắc Hàn cảnh thứ nhất tông môn thực lực, đây mới thực sự là hậu hoạn vô cùng. Quỷ sau ở phá hủy Hộ Sơn đại trận sau, liền bắt đầu hướng Bạch Vân Quán chỗ sâu đi tới, nàng một đường đông ngặt tây chuyển, giống như là đối với chỗ này rất là quen thuộc dáng vẻ. Ước chừng nửa nén hương thời gian sau, quỷ sau đó đến một chỗ bí địa, sau đó nàng tại chỗ khinh thân chuyển động mấy cái sau, lắc mình một cái, huyễn hóa thành một phen khác bộ dáng, cả người áo trắng cầm bảo, quần áo dạng thức cùng Bạch Vân Quán đệ tử độc nhất vô nhị. Sau đó nàng cất bước liền hướng bí đi tới, kia bí địa chính là Bạch Vân Quán phía sau núi Tù Lao. Chương 237, Thủ án. Chương 237, Thủ án. Muốn đi vào Tù Lao, nhất định phải vượt qua một cái trận pháp, hai tên Bạch Vân Quán trúc cơ kỳ đệ tử canh giữ ở trận pháp lối vào. Biến trang hoàn thành quỷ về sau, lấy ra một khối bạch ngọc thân phận lệnh bài, treo ở bên hông, nên ngang hướng Tù Lao đi tới. Tù Lao trọng địa, xin lấy ra thân phận lệnh bài. Bị trực đệ tử ngăn lại về sau, quỷ sau mặt không cảm giác lấy xuống bên hông lệnh bài đưa tới. Một phen sau khi kiểm tra, hai vị trúc cơ kỳ đệ tử lần nữa đưa còn lệnh bài, cũng nhường ra đi thông Tù Lao cửa vào lối đi. Diệp sư thúc, mời vào. Quỷ sau khẽ mỉm cười, nói một câu khổ cực, trực tiếp thẳng bước chân vào trong trận pháp. Cái kia trận pháp chẳng qua là nhẹ nhàng lấp lóe mấy cái về sau, liền lần nữa tiến vào không có chút rung động nào trạng thái, không có chút nào không ổn. Bạch Vân Quán trong lao tù nhốt dĩ nhiên là cùng hung cực các tội phạm, quỷ sau tiến vào Tù Lao về sau, lại là một đường bút đầu, phản phất đối trong lao tù bố cục rõ như lòng bàn tay. Xuyên tường hành lang, vài lần chuyển ngoặt sau, quỷ sau ở một đạo cuối hành lang dừng bước. Một gian cự thạch lũy thế phòng giam, đứng sững ở cuối hành lang. Quỷ sau xuyên thấu qua lớn bằng cánh tay lan can sắt xem đen như mực phòng giam. Người rốt cuộc tới rồi. Hắc hắc, ta đợi một ngày này đã đợi 3000 năm. Trong phòng giam chợt vang lên một cái thanh âm, mặc dù thanh âm có chút khàn khàn, nhưng vẫn có thể nghe ra là giọng của nữ nhân. Người giúp ta giết một người, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Quỷ sau nhìn chằm chằm đen nhánh phòng giam, thần thái lạnh lùng nói lên yêu cầu của mình. Ta đã sớm đã nói với ngươi là Vân ngày đáng chết. Trong phòng giam thanh âm, tựa hồ đoán được quỷ sau tâm tư, thanh âm khàn khàn lần nữa truyền ra. Thật sự là hắn đáng chết, ngươi chỉ phải đáp ứng thay ta giết hắn, hôm nay liền có thể đi ra nơi đây. Quỷ sau vẫn vậy cố chấp với đàm luận điều kiện. Hắc hắc, giết chết La Vân này. Diệp Chi Thu ngươi đừng quên ngươi ta vốn là một thể, cần gì phải cầu ta đây. Trong phòng giam trong thanh âm mang theo một tia cám dỗ. Ngươi chỉ cần nguyện ý, chúng ta lập tức liền có thể giết kia kẻ bạc tình, ngươi không cảm thấy chỉ có chính tay đâm La Vân này mới có thể một hiểu mối hận trong lòng sao? Người ta hợp hai là một, ta bảo đảm để ngươi tự tay giết hắn. Ha 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 ha. Trong phòng giam thanh âm chợt trở nên cuồng vọng, tiếng cười truyền khắp bốn phía. Quỷ sau nghe xong nói thế về sau, một mực tại yên lặng, tựa hồ đang suy tư, hoặc như là đang quyết định, sau một hồi lâu từ trong miệng nàng truyền ra một cái tốt chữ. Tốt tốt, Tốt, Lá Chi Thu ngươi cuộc đời này rốt cuộc làm một cái lựa chọn chính xác. Đến đây đi, để chúng ta cùng đi giết La Vân này. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Tối đen như mực trong phòng giam bay ra một cái bóng mờ, đường cong linh lung, nương theo lấy khản khản lại cuồng phong tiếng cười, chui vào quỷ sau trong thân thể đứng ở phòng giam ngoài quỷ về sau, thân thể không bị khống chế đầu động, trong miệng cũng phát ra một trận tiêm lệ như khóc tiếng kêu gào, khí tức trên người không ngừng biến hóa, một hồi dần hiện ra lục như nước mùa xuân linh quang, một hồi lại quanh thân đen tối. Sau đó hai loại màu sắc giao thế lấp lóe, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng màu đen chiếm lĩnh toàn bộ thân hình. 3000 năm ta Lá Chi Xuân rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Ha 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 ha. Đừng nói nhảm, nhanh đi giết La Vân này. Yên tâm đi, ta Lá Chi Xuân nói lời giữ lời, nhất định khiến ngươi tự tay làm thịt kia kẻ bạc tình. Đứng ở phòng giam trước quỷ sau phảng phất tinh thần phân liệt vậy, tự hỏi tự trả lời một hồi lâu đợi đến an tĩnh như lúc ban đầu thời điểm, quỷ sau mới từ hành lang rời đi, một đường tùy ý phá hư, toàn bộ trong lao tù phạm trong lúc nhất thời được thả ra hơn phân nửa, họ hét nôn náo giống như phố xá. Cũng không đi quản tùy ý chạy trốn tù phạm, quỷ sau lại theo lai lịch, một đường đánh út, đem toàn bộ Bạch Vân quán phía sau núi tù lao làm ầm ĩ người ngựa xiển liệng, náo loạn, hoàn toàn mất đi khống chế. Bắc Hàn cảnh thứ nhất tông môn, chân trước bị công phá hộ sơn đại trận, chân sau tù lao bị rách nát, nội loạn cùng nhau, toàn bộ đại thế càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Mà quỷ sau lại cải trang trang điểm thành Bạch Vân quán đệ tử bộ dáng, len lén tiềm hành đến Bạch Vân quán hộ phái lao tổ La Vân ngày phụ cận, hai mắt chăm chú nhìn hắn cùng với quỷ đế giữa từng chiêu từng thức, tùy thời chuẩn bị ra tay đánh lén. Khoảng cách nơi đây ở ngoài mấy ngàn dặm, cánh đồng tuyết trên, lúc này đồng dạng là ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn. Hướng lên trời phi chu bên trên linh quang bắn ra bốn phía, từng đạo linh năng pháp thuật từ phi chu bên trên nghiêng tiết ra, mịt mờ vô biên cánh đồng tuyết bên trên tiếng nổ mạnh liên tiếp. Mỗi một đạo linh năng pháp thuật cũng sẽ nhấc lên một mảnh băng tuyết, ấn máu đỏ tươi, nhiễm đỏ chung quanh đất tuyết, thê thảm gào thét vang tận mây xanh. Triều Thiên môn cùng Tiên đạo minh chiếm cứ tuyệt đối phía có gió, một mặt là ở môn chủ Triều Thiên Nam dẫn hạ, Triều Thiên môn tinh nhuệ ra hết, càng là mang đến hướng lên trời phi chu bộ này đại sát khí. Mặt khác cũng là bởi vì quỷ tộc chủ lực tất cả đều đi tấn công Bạch Vân quán đưa đến lực lượng phòng ngự chưa đủ, càng không đứng đầu sức chiến đấu tới chi phối chiến trường. Cho nên chàng này cánh đồng tuyết ăn cắp trứng gà chiến đấu, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào đơn phương tàn sát chiến huống. Chỉ bất quá theo quỷ tu rút lui, cùng tiến vào cánh đồng tuyết ngầm dưới đất công sự phòng ngự về sau, chiến tranh tiết tấu lại trở nên phát sóc mê ly. Hướng lên trời phi chu vóc dáng quá lớn, tự nhiên không cách nào tiến xuống dưới đất cứ điểm, ăn cắp trứng gà liên minh cũng chỉ được sai phái nhân viên, tạo thành đột kích tiểu đội, tấn công ngầm dưới đất cứ điểm. Khiến người ta giật mình là, ở quỷ tộc này ngầm dưới đất cứ điểm trong, đang có một vị cùng quỷ sau cực kỳ tương tự quỷ tu, đang bày binh bố trận, phóng khoáng tự do, một bộ chống lại đến cùng địa bộ. Chỉ nửa chén trà nhỏ thời gian sau, ngầm dưới đất bên trong cứ điểm liền lại giấy lên ngọn lửa chiến tranh, quỷ tộc ở cánh đồng tuyết bên trên cứ điểm hoàn toàn bại lộ. Bạch Vân quán bên trong, một tiếng kinh thiên nổ hống vang dội toàn bộ thiên địa. La Vân ngày túi đầu nhìn một cái trước ngực, một thanh phi kiếm đâm thủng ngực ra, ngay tại vừa rồi, quỷ sau rốt cuộc tìm được một cái cơ hội đánh lén, không chậm trễ chút nào bay vút lên trời, một kiếm đâm xuyên La Vân ngày thân thể. Quỷ sau một kiếm này chọn vị trí phi thường tinh chuẩn, đang là cơ thể con người trung đan điền, linh khí hội tụ trung xu. Ha ha, La Vân ngày, ngươi cũng có hôm nay, chết đi cho ta. Quỷ phía sau sắc điên cuồng, trường kiếm trong tay tiếp tục dùng sức, đẩy về phía trước nhập, La Vân ngày bị này thương nặng, tâm thần hoảng hốt. Lá Chi Thu, ngươi tiện nhân này, phản bội đạo quan, tàn sát đồng môn, hôm nay ta coi như hồn phi phách tán, cũng phải lôi kéo ngươi cùng nhau. La Vân ngày, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ha 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 ha. Quỷ lưng bên trong một lời oán hận ở La Vân ngày tiếng mắng trong, hoàn toàn bộc phát ra, trong tay công kích càng thêm hung mãnh lên. Một bên quỷ đế cố ý đánh chặn đường Bạch Vân quán tới trước tiếp viện tu sĩ, cho hai người dọn ra chém giết không gian. Hôm nay chỉ cần La Vân trời bị giết, Bạch Vân quán sĩ khí đem xuống dốc không thành, với quỷ tộc mà nói, liền lại nhiều thêm một vị hùng mạnh quỷ phó. Chương 238. Chủ nợ. Chương 238. Chủ nợ. Vào thời khắc này, Bạch Vân quán bên trong trung tâm chỉ huy, quan chủ La Pháp rồng mặt liền biến sắc, lớn tiếng quát hỏi: "Ngươi nói gì?" Lần nữa nói một lần. "Quan chủ, phía sau núi tù lao bị phá hư nhốt ở bên trong tù phạm tất cả trốn thoát. Những thứ kia phản đồ đâu?" Thuộc hạ đi kiểm tra thời điểm, giáo lĩnh sư tổ đã không biết tung tích. Quan chủ La Pháp rồng nghe đến lời này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, vội vàng đứng lên hướng Bạch Vân quán quan chủ đường chạy đi. Quan chủ đường trong đệ Bạch Vân quán các đệ tử bổn mạng nguyên linh, một khi bị cướp đi, hậu quả khó mà lường được. 3000 năm trước, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục cũng hỗn loạn không chịu nổi, Bạch Vân quán trong cũng phát sinh một trận phản loạn, trận kia phản loạn liên quan mặc dù là một trận Bạch Vân quán nội bộ tranh quyền đoạt lợi đánh cuộc, nhưng là lại dính đến rất nhiều người, tỉ như lúc ấy như mặt trời ban trưa quỷ tộc, Sa Cư Nam Hoàng Ngự Thú Tông, Đông Minh Hải Yêu Hoàng, trung thổ cảnh thế gia môn thiệt, cùng với đếm không hết tán tu, rối rít tham dự trong đó. Cũng chính là ở đó trận phản loạn sau, Thiên Nguyên đại lục các tu sĩ mới quyết định liên hiệp, tạo thành Diệt Quỷ Liên Minh, chung nhau chinh phạt quỷ tộc. Diệt Quỷ Liên Minh cũng chính là sau đó Tiên Đạo Minh số hình, mà trận kia phản loạn chủ yếu người đề xuất một trong chính là bị giam giữ ở trong lao tù giáo lĩnh sư tổ. Năm đó Bạch Vân quán đang đứng ở quyền lực đổi mới thời khắc, lấy giáo lĩnh cầm đầu một nhóm đệ tử, vì tranh đoạt quan chủ vị, dốc hết toàn bộ, không gì không dám dùng. Cuối cùng lại bị quỷ tộc thừa cơ mà vào, đưa đến các lộ thế lực rối rít gia nhập, quậy đến tu hành giới gió nổi mây vẩn, hỏa loạn liên tiếp. Cuối cùng ở đó trận trong phản loạn, giáo lĩnh nhất mạch tham dự người ủng hộ, chết thì chết, chạy đã chạy, mà đương sự người giáo lĩnh cũng bị nhốt tiến phía sau núi tù lao, một cửa ải chính là 3000 năm. Bạch Vân quán quan chủ La Pháp Rồng đi tới quan chủ đường thời điểm, bảo vệ ở chỗ này đệ tử đã toàn bị giết chết trên mặt đất, La Pháp Rồng đáy lòng cũng đã đi theo lệnh tới cực điểm. Hắn hấp ta hấp tấp chạy vào đi nhìn một cái, nhất thời cả người giống như là bị rút gân xương đồng dạng tê liệt ngã xuống đất, trong miệng tự lẩm bẩm. Xong, xong, lần này xong đời. Quan chủ đường trong bổn mạng nguyên linh toàn bộ tiêu tán không còn, vốn là những thứ này bổn mạng nguyên linh đối với Bạch Vân quán bên trong tuyệt đại đa số đệ tử mà nói cũng chống không dùng một chút, nhưng đối với quan chủ mà nói cũng là có thể nắm giữ đệ tử sinh tử một đạo đòn sát thủ. Như vậy lợi khí tự nhiên có nghiêm khắc thi hành tiêu chuẩn cùng bảo vệ các biện pháp, thường ngày cũng có đặc biệt đệ tử trông chừng nơi đây. Hơn nữa chỉ có quan chủ một người nắm giữ thao túng bí pháp, thường ngày La Pháp Rồng mong muốn bằng vào phương pháp này trừng trị Bạch Vân quán bên trong đệ tử, cũng là cần tầng tầng trấn hải, từng bước lạc thật sau, mới có thể ở đông đảo môn nhân trưởng lao chứng kiến hạ, mới có thể tổ chức trừng phạt đại hội. Mà nếu những thứ này bổn mạng nguyên linh mất hết, mà giáo lĩnh lại từng mơ ước quan chủ vị, rất khó để cho người không nghi ngờ hắn nắm giữ bí pháp, một khi chuyện này thành thật, Bạch Vân quán sắp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, sinh tử của tất cả mọi người đều sẽ bị giáo lĩnh sư tổ nắm trong tay. La Pháp Rồng bị theo sau lưng đệ tử cho nâng đỡ dậy, lần nữa mang về tiền tuyến phòng chỉ huy. Mấy phút trôi qua, toàn bộ bên trong phòng chỉ huy tràn đầy cực độ bầu không khí ngột ngạt. Việc cần kiếp bây giờ là phải tìm đến giáo lĩnh sư tổ, nếu hắn nghĩ nắm giữ Bạch Vân quán, liền sẽ không dễ dàng vận dụng những thứ kia bổn mạng nguyên linh. Không, giờ phút này nên toàn lực đánh chết địch tới đánh, nếu là bị quỷ tộc công phá Bạch Vân quán mới là tử vong chân chính chi kiếp. Các ngươi muốn trở thành không người không quỷ vật sao? Chư vị, chớ có quên, những thứ kia bổn mạng nguyên linh trong, nguyên anh cảnh giới trên các trưởng lão cũng không ở trong đó, chúng ta nên toàn lực cứu viện là Vân Tiên lão tổ. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng chỉ huy đám người mỗi ý, không phải thống nhất. Khoảng cách nơi đây ngoài trăm dặm mây trắng bên trong thành. Tiền Đa Đa ba người mới vừa đánh chết mấy tên quỷ tu, giờ phút này Hồ Nhi Kiểm đang vơ vét chiến lợi phẩm. Ha ha, không nghĩ tới quỷ này tu trên người có nhiều như vậy túi đựng đồ, ha ha ha, nhất định là trước vơ vét chiến trường nhóm người kia. Thật là kiếm bộ rồi. Tiền Đa Đa thấy được tình cảnh này trong lòng chợt động một cái, không nhịn được hiếu kỳ nói: "Hồ Nhi Kiểm, ngươi linh thạch tích lũy đủ rồi không? Ngươi hóa hình tới nay khắp nơi hãm hại lừa gạt, chẳng lẽ còn không có tích lũy đủ 2 triệu linh thạch?" Nói, Tiền Đa Đa dừng bước, mặt hoài nghi mà hỏi: "Ngươi không phải là muốn chơi xấu đi? Ngươi cái gian thương, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi đối tiểu y như vậy để ý, cùng ta đã như vậy tính toán chi ly, chẳng lẽ ta bây giờ không tính ngươi linh sủng sao? Hồ Nhi Kiểm, ngươi có ý gì? Ngươi sẽ không ỷ lại vào nhà buôn đi?" "Đúng, liên ỷ lại vào ngươi ngươi có thể bắt ta như thế nào? Ban đầu là ai khóc lóc văn mải, vắt hết óc dẫn ta trúng kế. Hồ Nhi Kiểm làm người phải có lương tâm, ai đúng ai sai chúng ta sớm có định luận, bây giờ cần gì phải lật lọng." Hai người giữa kế tiếp phát sinh một trận cãi loạn, ngược lại để tiểu y nghe hiểu cái đại khái, sắc mặt cứng đờ, mang theo tiếng khóc nức nở mà hỏi: "Nhiều hơn ca, ngươi phải không muốn cúng thất tuần tỷ sao? Không cần chúng ta sao?" Tiền Đa Đa xem tiểu y mặt dáng vẻ ủy khuất, nhất thời đáy lòng một nhéo, vội vàng lắc đầu một cái: "Chết gian thương, đều là ngươi làm chuyện tốt, ngươi là rơi tiền trong mắt sao? Cho ngươi, cũng cho ngươi." Hồ Nhi Kiểm cũng đột nhiên đến rồi tức, đem trong tay mới vừa thu tập túi đựng đồ liên tiếp hướng Tiền Đa Đa đập tới, thở phì phò đứng lên, kéo tiểu y tay, xoay người rời đi. "Tiểu y, hai ta bản thân đi, đừng để ý tới hắn." Tiền Đa Đa có chút mờ mịt đứng tại chỗ, chẳng biết tại sao thế nào trong lúc bất chợt liền biến thành quang cảnh như vậy. Trong lòng dâng lên mấy giờ buồn bực, thầm nói lúc này mới mấy năm không thấy, Hồ Nhi Kiểm thái độ làm sao lại đại biến cái dạng. Ban đầu nàng không là cực độ không muốn trở thành linh sủng sao? Bây giờ vì sao lại không nóng nảy? Chẳng lẽ nàng thật muốn trở thành tiền mẫu người linh sủng? Tiền Đa Đa ánh mắt ngưng lại, chợt nghĩ đến một cái có thể giải thích Hồ Nhi Kiểm thái độ đại biến có thể. Xem ra ở Quỷ Vương quật mấy năm này, Hồ Nhi Kiểm chẳng những tu vi đề cao rất nhiều, liền trí nhớ cũng khôi phục không ít. Tiểu Y cẩn thận mỗi bước đi, thấy Tiền Đa Đa đứng tại chỗ không có nhúc nhích, lại đáng thương đối Hồ Nhi Kiểm hỏi: "Cũng thất tuân tỷ, nhiều hơn ca thật không cần chúng ta sao? Thế nào còn không đuổi theo?" Hồ Nhi Kiểm cười lạnh một tiếng, giọng mang khinh bị nói: "Thứ, ngươi yên tâm đi, gian thương lập tức chỉ biết đuổi theo tới. Hắn bây giờ là hai tà chủ nợ đâu, làm sao có thể để cho hai ta chạy?" Sự thật cùng Hồ Nhi Kiểm đoán mấy sẽ giống nhau như lúc, Tiền Đa Đa tự nhiên sẽ không để cho hai người cứ vậy rời đi, một đường chạy chậm đến đuổi theo, trong miệng cao giọng la lên: "Chờ một chút ta, chờ ta một chút." Hồ Nhi Kiểm cười đắc ý, nhìn tiểu y một cái, mặt chế nhạo nói: "Thế nào? Ta nói gian thương lập tức liền đuổi theo đi. Thứ, kêu lớn tiếng như vậy, cũng không sợ gọi đến quỷ tu." Chương 239, đen trắng. Chương 239, đen trắng. Bạch Vân quán lao tổ La Vân ngày bỏ mình, chết ở quỷ sau trường kiếm hạ, dĩ nhiên trong này không thiếu được quỷ đế rút một tay. "Lá Chi Thu, ta nói là làm, bây giờ ngươi đã chính tay đâm La Vân ngày, có hay không nên làm tròn lời hứa rồi?" Quỷ sau xem nằm dưới đất La Vân ngày dưới một chập không nhúc nhích, ánh mắt không vui không buồn, mấy ngàn năm dây dương nghiệt duyên, một khi giải quyết, đã từng bạc đời, chết điều tại chỗ. Trong lòng đã không có vui vẻ, cũng không có giải thoát cảm giác, có chẳng qua là bình tĩnh, một loại nàng chưa từng có bình tĩnh. "Yên tâm, ta cũng tương tự nói là làm, Lá Chi Xuân ngươi nhớ kỹ bây giờ hết thảy đều là hư ảo, một ngày nào đó ngươi ta cuối cùng rồi sẽ lại gặp nhau." "Lại gặp nhau?" Diệp Thanh đổi. "Đợi nàng có thể đi ra lại nói." "Ha ha 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 ha." La Vân ngày chết trận về sau, Bạch Vân quán liên tục bại lui, quỷ tộc lấy được chiến tích cũng càng ngày càng rõ rệt. Mà giờ khắc này Bạch Vân quán bên trong phòng chỉ huy đột nhiên xông vào mấy thân ảnh, cầm đầu chính là giáo lĩnh sư tổ. Giáo lĩnh giờ phút này người mặc một bộ đạo bào màu trắng, trong ngoài cũng tú mây trắng nhiều đóa, đầy đầu mái tóc cuộn thành một cái búi tóc, một chi bằng gỗ cái châm cài đầu đàn sen mà qua, đem búi tóc vững vàng cố định ở sau gáy trên, chút nào không nhìn ra mới vừa vượt ngục ra trạng thái. Giáo lĩnh đi tới trong phòng trung tâm, nhìn chung quanh bốn phía một vòng về sau, trầm giọng nói: "Từ giờ trở đi, Bạch Vân quán từ ta tiếp quản, hiện đảm nhiệm quan chủ La Pháp Rồng, liền cách trước." Giáo lĩnh nói tới chỗ này nhìn chằm chằm La Pháp Rồng, gàn từng chữ mà hỏi: ngươi có gì dị nghị không? La Pháp Rồng ở thấy Giáo Lĩnh một khắc kia, liền đoán được không ổn, giờ phút này gặp hắn còn nói như vậy chém đinh chặt sắt, liền biết được đối phương là cầm bổn mạng nguyên linh làm uy hiếp, chỉ đành phải lắc đầu một cái. Xem ra ngươi không phục. Giáo Lĩnh tựa hồ đối với La Pháp Rồng nhỏ tâm tình rất có thành kiến, nhìn chằm chằm hắn tiếp tục nói: "Thân là quan chủ, đối mặt quỷ tộc xung tới, không có chút nào hành động, chẳng những tù lao bị cướp, liền tông môn sư tổ đều bị sát hại, càng làm cho vô số đệ tử máu chảy thành sông, ngươi có mặt mũi nào tiếp tục làm quan chủ?" La Pháp Rồng nghe đến lời này, đáy lòng run lên, nhất thời không phản bắt được. "Bây giờ truyền mệnh lệnh của ta. Thứ nhất, ra lệnh toàn bộ đệ tử cấp thấp lui giữ đạo thứ hai phòng tuyến. Thứ hai, phái ra tinh nhuệ đệ tử mau sớm thưởng tu hộ sơn đại trận. Thứ ba, phòng chỉ huy tất cả mọi người đi theo ta, sẽ đi gặp kia quỷ đế." Giáo Lĩnh thấy La Pháp Rồng yên lặng không nói, cũng không lại tiếp tục lên tiếng trầm trọng, xoay người, lần nữa mặt ngó đám người lớn tiếng phân phó nói. Trong lúc nhất thời không người phản đối, Giáo Lĩnh thấy vậy, tựa hồ bất mãn, lớn tiếng quát lên: "Cũng được sao? Hay là cũng muốn chết? Muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Nếu không muốn chết, liền vội vàng hành động." Ở một mảnh yên lặng như tờ trong, La Pháp Rồng đứng lên, hướng Giáo Lĩnh cung kính thi lễ một cái, sau lớn tiếng mở miệng nói ra: "Cần tuân La sư tổ pháp chỉ." Ngay sau đó bên trong phòng chỉ huy đám người toàn bộ đứng lên, cùng kêu lên đáp lại nói: "Cần tuân La sư tổ pháp chỉ." Giáo Lĩnh lạnh hừ một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài, đám người nhất tề đuổi theo. "Quỷ đế, mấy ngàn năm không thấy, ngươi vẫn là như thế không biết thời thế, lại tới có ý đồ với Bạch Vân Quán." Giáo Lĩnh vừa phi thăng vô ích, hùng mạnh linh áp, trong nháy mắt thanh không một vùng không gian. "Là ngươi? Ngươi vậy mà không có bị xử tử?" Quỷ đế hiển nhiên nhận ra Giáo Lĩnh, mặt giật mình hỏi ngược lại: "Xử tử? Chuyện Tiếu Lâm, thử hỏi Bạch Vân Quán trong có ai dám? Ngược lại ngươi, mấy ngàn năm không thấy, hôm nay là đi tìm cái chết sao?" Giờ phút này sắc trời đã tối, Giáo Lĩnh tiếng nói không lớn, nhưng tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cảm giác được. Giáo Lĩnh ở nói xong câu đó sau, nàng quanh thân hết thảy tựa hồ cũng sáng mấy phần. Như vậy nổi bật biến hóa, Quỷ Đế tự nhiên thấy rất rõ ràng, hắn ánh mắt co rụt lại, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt cay đắng, mở miệng hỏi: "Ngươi luyện thành?" Giáo Lĩnh khẽ mỉm cười, nâng tay phải lên chỉ hướng Quỷ Đế, giọng điệu lạnh lùng nói: "Ngươi muốn thử một chút sao?" Quỷ Đế trong mắt thần quang sáng tắt, nhìn chằm chằm Giáo Lĩnh nhìn rất lâu, mới tà mị cười một tiếng, chậm rãi nói: "Tối nay có thể thấy bạn cũ, ta liền cho ngươi một bộ mặt, bất quá ngươi phải hiểu được, ta không thử, không có nghĩa là sợ ngươi, chẳng qua là không đáng giá vì ngươi lãng phí một bộ quỷ thân. Ngươi chỉ cần luyện thành liền nhất định có người tới tìm ngươi." Giáo Lĩnh cười ha ha, không có đáp lời. Truyền lệnh xuống, rút lui. Quỷ Đế vung tay lên, liền chuẩn bị để cho thủ hạ rời đi. "Ngươi có thể đi, nàng nhất định phải lưu lại." Giáo Lĩnh lần nữa giơ cánh tay lên, chỉ hướng giống vậy lập với giữa không trung quỷ sau. "Nam mơ. Giáo Lĩnh, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Ngươi luyện thành lại có thể thế nào?" Quỷ Đế không chút nào e sợ, gàn giọng cự tuyệt: "Vậy thì thử một chút." Giáo Lĩnh nói xong nói thế, quanh thân linh lực bùng nổ, cả người cũng tản mát ra tia sáng chói mắt, tựa như một vòng nắng gắt, chiếu sáng quanh mình hết thảy, xua tan ngầm bóng tối của màn đêm. "Biển mây xem ngày." Một câu mát lạnh giọng từ tia sáng chói mắt trong truyền ra, lấy Giáo Lĩnh làm nguyên điểm, một đạo lại một đạo màu trắng quang ba hướng về phía trước phun ra. "Nguyên lai ngươi thật luyện xong rồi." Quỷ Đế lẩm bẩm một câu, thân hình như quỷ mị vậy nhanh chóng bắt đầu chuyển động, đồng thời lớn tiếng đối với quỷ sau hét: "Mau dẫn người rút lui, ngươi không ngăn nổi." Sau đó Quỷ Đế quanh thân khí đen điên tuần, cả người cũng hóa thành một đoàn đen như mực quỷ khí, bốn phía tung bay phiêu đãng. "Giáo Lĩnh, liền để cho ta tới cân nhắc một chút đạo hạnh của ngươi, quỷ du thiên địa." Một đoàn khí đen như tả hữu tung bay ác quỷ vậy xông về đầy trời phun ra bạch mang trong, một trận đen trắng đại chiến trong nháy mắt kéo ra. Một đạo lại một đạo bạch mang đánh tan một lần lại một lần khí đen, bạch mang vô cùng vô tận, khí đen liên tục không dứt ở tu sĩ cấp thấp trong mắt, cuộc chiến đấu này chẳng qua là hoa mỹ pháp thuật so đấu, nhưng ở đại tu sĩ trong mắt, bọn họ thấy được cũng là sâu sắc rung động. Mỗi một lần trắng hay đen va chạm, chính là thiên đạo pháp tắc đạo âm dương một lần đọ sức, Giáo Lĩnh hóa thân năng gắt, mỗi một đạo ánh sáng màu trắng đều là thuần dương chi đạo hạ ngưng tụ thiên địa linh lực, mà đại biểu Quỷ Đế đoàn kia khí đen thời là thuần âm tượng trưng. Thuần dương là vì tiên, thuần âm hóa thành quỷ. Hai người giữa chiến đấu cũng có thể tính là tiên đạo cùng quỷ đạo tranh đấu. Chỉ bất quá theo thời gian trôi đi, dựa vào một bộ quỷ thân, Quỷ Đế dần dần rơi xuống hạ phong. "Ha ha, Giáo Lĩnh, nguyên lai ngươi là vừa vận luyện thành thuần dương thân thể, trong cơ thể kia sợi tiên tiên âm tức căn bản không có tan đi, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Om sòm, Quỷ Đế, ngươi tiên tiên nguyên dương không phải cũng còn đang? Hắc hắc, không bằng ngươi ta kết làm đạo lữ, trung tu âm dương đại đạo. Ngươi muốn chết." Đang ở hai người đối đầu gay gắt, đánh lớn thời khắc, quỷ sau đã lặng lẽ lui ra ngoài, một đạo ra lệnh rút lui, cũng ở đây các quỷ tu giữa truyền bá. Bất quá đồng thời lưu truyền ra tới còn có một cái thanh âm, danh danh như thế thật tốt ưu thế, vì sao trong lúc bất chợt muốn rút lui? Kia Giáo Lĩnh là ai, dựa vào cái gì nàng vừa xuất hiện, Quỷ Đế liền lựa chọn lựa bộ? Chương 240. Phú quý. Chương 240, phú quý. Tiền Đa Đa nhìn trước mắt truyền tống trận có chút kích động, mới vừa ba người đuổi theo quỷ tu tới chỗ này, một phen chém giết về sau, liền tìm được cái truyền tống trận này. "Gian Hương, ngươi nói những quỷ kia tu có phải hay không liền thông qua cái này cái truyền tống trận len lén lẻn vào Mây Trắng Thành?" "Rất có thể. Chúng ta chỉ cần phá hủy cái này cái truyền tống trận liền có thể giải quyết Mây Trắng Thành nguy cơ, không nghĩ tới chúng ta đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà lập được công lớn như vậy." "Công lớn? Ngươi nói tính sao? Ai sẽ tin tưởng a? Nếu như cái này cái truyền tống trận hủy ở trên tay của chúng ta, sau đó bọn họ truy cứu vì sao không báo cáo, làm thế nào? Ngươi phải hiểu được quỷ tu có thể tới, tu sĩ kia liền có thể đi qua, này vừa đến vừa đi giữa thế nhưng là đại có huyền cơ, ngươi chẳng qua là tới hiệp trợ diệt quỷ không phải tới làm đại anh hùng cùng chúa cứu thế, ngươi hiểu chưa?" Ngươi suy nghĩ lại một chút, vạn nhất bọn họ sau đó muốn một cái gánh tội hiệp, người để tâm có thể hay không đem mượn cớ đẩy tới trên truyền tống trận. Nói thí dụ như, chúng ta vốn là chuẩn bị thừa thắng xông lên, trực đảo Hoàng Long, xoắn giết toàn bộ quỷ tu, vậy mà truyền tống trận lại bị Vân Dương Tông người phá hủy cũng trách bọn họ. Hồ Nhi Kiểm nói sinh động như thật, hoặc hưu mô hưu dạng, Tiền Đa Đa bị hù dọa chính là sửng sốt một chút. Mặc dù trong lòng hắn cảm thấy rất không có khả năng, nhưng nghĩ đến mới vừa đám kia đòi hỏi túi đựng đồ tu sĩ mặt mũi, trong lòng thở dài, chuyện này thà rằng tin là có, không thể tin là không, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Kia Hồ Nhi Kiểm ngươi nói làm sao bây giờ? Ta đi thông báo Bạch Vân quán người. Xách, 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 chỉ ngươi đầu này còn làm nhà buôn đâu? Ngươi nghe nói câu nào không? Câu phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta gì không mượn truyền tống trận truyền tống đi qua nhìn một chút tình huống đâu? Hồ Nhi Kiểm suy nghĩ trong lòng Tiền Đa Đa là rõ ràng, hắn không nhưng nghe nói qua, câu phú quý trong nguy hiểm, những lời này, còn biết nó hạ được câu, cũng ở đây hiểm trong ném. Hồ Nhi Kiểm nghĩ truyền tống đi qua, chẳng qua chính là nghĩ mò một thanh đại Tiền Đa Đa lo lắng chính là nguy hiểm khó có thể tiếp nhận. Nếu là bên kia vây quanh một đám quỷ tu làm sao bây giờ? Truyền tống đi qua không phải là đi chịu chết sao? Đối với Tiền Đa Đa nghi vấn, Hồ Nhi Kiểm xì mũi khinh thường, không thèm đếm xỉa. Cuối cùng ba người ở dán một chương ẩn thân phù về sau, bước vào truyền tống trận, Tiền Đa Đa lo lắng thấp thỏm, Hồ Nhi Kiểm lạnh nhạt thông dòng, Tiểu Y Y Y nhìn chung quanh, một trận linh quang vặn vẹo sau, ba người biến mất ở mây trắng thành trong đang ở ba người biến mất không lâu, lại có một đội quỷ tu tới chỗ này. Đại nhân, nơi đây thủ vệ toàn cũng biến mất không thấy, truyền tống trận có thể hay không bị phát hiện? Bây giờ trọng yếu nhất là thi hành quỷ sau ra lệnh, mau chóng rời đi, khởi động truyền tống trận tiêu hủy chính tự, bọn ta sau khi rời đi, phá hủy chỗ này truyền tống trận. Kia những người khác làm sao bây giờ? Người kia nói nhảm nhiều như vậy, lưu lại người dựa theo thời chiến quy định, tự đi trốn đi. Vâng, đại nhân. Ngay tại lúc đó ở Bạch Vân quán trung quanh, một tòa mấy trượng phương viên truyền tống trận cũng bắt đầu linh quang và mèo, một đội lại một đội quỷ tu bắt đầu khẩn cấp rút lui. Mà trên bầu trời quỷ đế cùng Bạch Vân quán tân nhiệm người nắm quyền giáo lĩnh so đấu cũng tiến vào cuối cùng gay cấn giai đoạn. Quỷ đế hóa thành đoàn kia khí đen càng ngày càng mỏng, mà giáo lĩnh cũng từ không núc ních trạng thái tiến vào bao vây chặn đánh chủ động tấn công tiết tấu, bất quá vẫn là quanh thân chói lọi, chói lóa mắt, chiếu sáng tứ phương. Hắc hắc, giáo lĩnh hôm nay giữa ta ngươi cuộc chiến đấu này, làm sao có thể không để cho đám kia lão bất tử biết đâu? Bên trong cơ thể ngươi kia sợi tiên thiên âm khí nếu không cách nào luyện hóa, không bằng ta giúp ngươi tìm người tới luyện hóa đi. Ha ha ha. Ha ha ha. Quỷ đế nói xong nói thế về sau, đoàn kia khí đen bắt đầu kịch liệt co rút lại, rất nhanh lại biến trở về thân người bộ dáng. Ngươi muốn tự bạo? Giáo lĩnh trước tiên liền phát hiện quỷ đế tính toán, hóa thành một đạo lưu quang sẽ phải lui về phía sau, chỉ là quỷ đế cũng tương tự đuổi sát không ngừng. Ngươi nói đúng, từ biệt mấy ngàn năm, lần nữa gặp mặt đưa ngươi một món lễ lớn. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang sau, quỷ đế tan thành mây khói, một đạo mắt thường không thể nhận ra sóng năng lượng xông thẳng lên trời, ở mấy vạn trượng trên bầu trời bắt đầu cuốn qua tứ phương. Khu khu. Giáo lĩnh phun hai búng máu tươi, quanh thân tia sáng chói mắt cũng nhanh chóng tàn đi, nàng nâng đầu nhìn chằm chằm cái kia đạo cuốn qua mà đi sóng năng lượng trận trận đau lòng. Sóng năng lượng truyền lại tốc độ rất nhanh, Bắc Hàn cảnh tu sĩ cấp cao trước hết nhìn về phía phương bắc. Theo thời gian trôi đi, Tây Cực Thiên một vị khổ tu sĩ từ khắp người tuyết động trong mở mắt. Trung thổ cảnh thế gia hảo môn trong có không ít người đi suốt đêm hướng tiên đạo minh, yêu cầu bái kiến minh chủ Hàn tiên nhân. Nam Hoang đại địa hạ, một tòa lăn lộn trong nham tương, đột nhiên bay ra một đạo linh quang Đông Minh Hải một chỗ đảo nhỏ vô danh, chợt địa động núi lung đưa, kinh khởi vô số chim biển, bay múa đầy trời. Gian thương ngươi có cảm giác hay không đã có một cỗ phong từ đỉnh đầu thổi qua? Tiền Đa Đa thế nào cũng không nghĩ tới bên ngoài truyền tống trận mặt lại là một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết, chẳng những không có một bóng người, hơn nữa còn lỗ thủng đen động. Hồ Nhi Kiểm, ngươi là tìm cớ bắt chuyện sao? Vội vàng lại truyền tống về đi, khuya khoắt chạy cánh đồng tuyết đến tìm tội bị sao? Ta cũng là đủ ngốc đã sớm nói ở cánh đồng tuyết phát hiện quỷ tộc cứ điểm, ta làm sao lại không nghĩ tới cái này chuyện đâu? Cũng thất tuân tỷ, ta cũng cảm thấy, bất quá giống như không phải phòng, giống như là một trận linh lực ba động. Tiểu Y Y Y biểu thị ra đồng ý, sau đó lại mở miệng nói ra. Bất quá nơi này đích thật là một cánh đồng tuyết, ta không có cảm giác đến chung quanh có người tồn tại. Nghe được không, Hồ Nhi Kiểm, chúng ta đi nhanh lên, nếu như bị vây ở cánh đồng tuyết, còn không biết thời giờ gì có thể đi ra ngoài đâu. Đang ở ba người ồn ào thời khắc, trên truyền tống trận lại thoáng qua mấy đạo linh quang, hiển nhiên lại có người sắp truyền tống mà đến, may nhờ ba người có gián ẩn thân phủ, nếu không liền tránh né cũng phiền phức. Liên tiếp lui ra ngoài xa vài chục trượng sau, ba người lặng lặng nhìn chằm chằm truyền tống trận, mười mấy hơi thở sau, trên truyền tống trận lại là một trận linh quang và mèo, liên tiếp xuất hiện một đám quỷ tu. Hồ Nhi Kiểm sắc mặt vui mừng, nhẹ nhàng liếc Tiền Đa Đa một cái, khinh bị ý tứ rất rõ ràng. Chỉ bất quá rất nhanh Tiền Đa Đa liền tìm được cơ hội phản kích, bởi vì đám kia tán tu tụ họp xong sau, đem kia cái truyền tống trận cho phá hủy. Tiền Đa Đa sắc mặt tối đen, hoành Hồ Nhi Kiểm cả mấy mắt, nếu không phải sợ bại lộ hành tung, đã sớm mở đuổi. Có thể là định thân phù uy lực vô cùng, cũng có thể là quỷ tu căn bản không nghĩ tới có người ở bên người, tóm lại ba người bám theo một đoạn đám kia quỷ tu phi buôn gần trăm dặm. Đám này quỷ tu còn rất giàu hoạt, đem cái truyền tống trận xây dựng xa như vậy. Tiền Đa Đa thấp giọng nói, giờ phút này ba người khoảng cách đám kia quỷ tu gần trăm mét, chủ yếu là mịt mở cánh đồng tuyết, không có vật gì, căn bản không cẩn thân, che giấu vật, chỉ có thể xa xa theo sau lưng. Thỏ khôn ba hang, quỷ tu người người kêu đánh, ẩn nút tâm tự nhiên so với người thường mạnh hơn rất nhiều. Hồ Nhi Kiểm giọng điệu khoan thai phụ hỏa một câu. Kia vì sao chúng ta theo sau lưng, đám này quỷ tu không chút nào phát hiện? Tiền Đa Đa nhướng mày, hắn không nhìn được nhất Hồ Nhi Kiểm dáng vẻ cao cao tại thượng, không nhịn được hỏi ngược một câu. Giống như ngươi, ngu thôi. Hồ Nhi Kiểm nhẹ bỗng trở về đuổi một cái, Tiền Đa Đa nghiêng đầu căm tức nhìn, há mồm liền muốn mở phun. Mau nhìn, biến mất. Đám kia quỷ tu biến mất. Tiểu Y Y thanh âm kịp thời vang lên, bỏ đi một trận vô vị cãi vã. Chương 241. Theo dõi. Chương 241. Theo dõi đám kia quỷ tu xác thực cùng tiểu Y nói đồng dạng, đột nhiên từ trong tầm mắt biến mất. Ba người lập tức tăng nhanh bước chân chạy tới quỷ tu cuối cùng biến mất kia phiến đất tuyết, một phen siêu tầm phía dưới, phát hiện một cái đi thông ngầm dưới đất thang đá. Tiền đa đa thượng đang do dự có phải hay không đi xuống nhìn một cái thời điểm, Hồ Nhi Kiểm đã mang theo tiểu Y đi xuống thật là xa, hắn cũng chỉ được đuổi theo hai người, một đường theo thang đá xuống. Không đi một đoạn đường sau, trước mắt rộng mở trong sáng, tiến vào một mảnh to lớn động quật bên trong. Không nghĩ tới tuyết này nguyên phía dưới vậy mà cũng là một chỗ động rộng rãi địa mạo, khó trách quỷ tộc sẽ ở này thành lập cứ điểm. Nơi đây quy mô cùng ban đầu quỷ vương quật bên trong tòa kia bá hạ quỷ thành không phân cao thấp. Tiền đa đa xem cực lớn động rộng rãi phát ra một tiếng cảm thán. Tiểu Y, xem ngươi rồi, những năm này dạy vật của ngươi không có quên a. Hồ Nhi Kiểm miệng hơi cười, dựa vào tiểu Y bên thai nhẹ nhàng mà hỏi. Tiểu Y rất dứt khoát gật đầu một cái, mặt khẳng định đáp lại nói. Yên tâm đi, cũng thất tuân tỷ, ta đều nhớ. Kỳ hỉ. Vậy liền bắt đầu đi, đi đi. Hồ Nhi Kiểm nhẹ giọng cười một tiếng, bước chân nhẹ nhàng đi tới trong động quật. Trong động quật dần dần xuất hiện một chút trăng sáng đá, tất cả lớn nhỏ vòng sáng chiếu sáng nhất phiến phiến khu vực, mỗi một chỗ ánh sáng chỗ cũng có thể nhìn ra nổi bật nhân công khai tạc dấu vết, đa số đều là chút dựa vào vết đá, cột đá xây dựng động phủ, nơi đây rất có thể là quỷ tu sinh hoạt hàng ngày nơi tu luyện. Cũng thất tuân tỷ, bên trái cái đó thạch động, còn có cây thứ ba của đá, nhiều hơn ca sau lưng vết đá, đều có thứ tốt. Tiểu Y một đường đi, một đường nhắc nhở, Hồ Nhi Kiểm tả hữu bước đầu, Tiền Đa Đa khoanh tay loạn đi dạo, đông ngó ngó tây nhìn một chút, ba người các hành chuyện lạ. Ồ, gian thương ngươi nhìn tảng đá kia cùng những thứ kia trong tượng đá có phải là giống nhau hay không? Hồ Nhi Kiểm từ một tòa quỷ tu trong động phủ móc ra một khối màu đen như mực hòn đá nhỏ, lật tới lật lui nhìn không ngừng. Tiền Đa Đa nhìn một cái liền hiểu nàng nói là ở bá trong vương cung đạt được những thứ kia vương vương vức vức màu đen hòn đá nhỏ. Ngươi nói vật này có thể hay không giống như linh thạch, là quỷ tu dùng tới tu luyện? Ý tứ ngược lại ý tứ như vậy, bất quá ngươi thấy người nào chỉnh ngày cầm linh thạch tu luyện? Linh thạch là tài sản đại biểu, là thân phận địa vị tượng trưng, tới vật này thuộc về ngươi. Hồ Nhi Kiểm lòng hiếu kỳ, chỉ kéo dài một câu nói thời gian, sau đó liền cầm trong tay màu đen hòn đá ném cho Tiền Đa Đa. Ngươi yên tâm, Tiền Mô nói là làm, linh thạch thuộc về ngươi. Ba người ở trong động quật vừa đi vừa nghỉ, thật lâu sau, chợt nghe một trận huyên náo tiếng. Có người đến. Không đúng, đây là quỷ tu đại bộ đội trở lại rồi. Chẳng lẽ Bạch Vân Quán bên kia chiến cuộc phân ra được thắng bại? Hay là những quỷ này tu từ ngoài ra địa phương tụ họp tới? Cũng thất tuân tỷ, có thật nhiều, thật là lợi hại người. Quỷ tu. Tiền Đa Đa trong lòng có chút thất vọng, lần này bọn họ coi như là thật chui vào quỷ tộc đại bản doanh. Hồ Nhi Kiểm trong lòng dâng lên một cấu nghi ngờ, nàng đột nhiên cảm giác được có một loại tim đập rộn lên cảm giác, tựa hồ nơi đây có một cố lực lượng ở dẫn dắt nàng, để cho nàng không nhịn được nghĩ hướng trong đám người đi tới. Vừa tựa hồ ở những quỷ kia tu trong có một cố cảm giác quen thuộc, khiến nàng không khỏi muốn tới gần. Vào giờ phút này Hồ Nhi Kiểm trong lòng như sóng biển cuộn trào, thật lâu không thể lắng lại. Đang lúc này, quỷ sau mang theo một đám quỷ phó từ ba người trước mắt rời đi. Hồ Nhi Kiểm đáy mắt thần quang chợt hiện, vội vàng nói một câu: đuổi theo. Trước đuổi theo quỷ sau bóng người mà đi. Ai, sớm muộn nếu bị con này vô pháp vô thiên thối hồ ly cho hại chết. Quỷ này sau há là dễ trêu hàng người. Tiền Đa Đa đã sớm ở tiểu Y nhắc nhở hạ, chú ý quỷ sau thật lâu, giờ phút này Hồ Nhi Kiểm thiện tự làm chủ, theo đuôi quỷ sau mà đi, làm sao có thể không phỉ nghị mấy câu. Ba người đi theo quỷ sau quẹo trái quẹo phải phía dưới, rất nhanh liền rời đi động quật, tiến vào một tòa chân chính thành dưới đất. Tiền Đa Đa thấy được tòa thành dưới đất này, chợt có chút hiểu ra, cánh đồng tuyết khẳng định không phải bên ngoài truyền lưu như vậy, chỉ là một cái cứ điểm, nơi đây rất có thể chính là một cái khác quỷ vương quật, một cái khác bá hạ quỷ thành. Thành dưới đất bên trong bóng người chồng chất, không chỉ có hình thể khô kiệt quỷ tu, cũng có mượt mà tự nhiên tu sĩ, mọi người đều đang nháo thành thị đi xuyên, thần thái giữa không có chút nào dị sắc. Quỷ sau một đường đi xuyên, rất nhanh liền đã tới một chỗ khí phái phi phàm kiến trúc, rất giống là bên ngoài phủ thành chủ, chỉ bất quá kia cửa vào chỗ, có một đạo màn ánh sáng màu đen, có người đi qua sẽ gặp có rõ ràng linh lực ba động. Cho nên ba người chỉ đành phải dừng bước, trơ mắt nhìn quỷ sau đi vào. Làm sao bây giờ? Thiền Đa Đa chuyển âm hướng Hồ Nhi Kiểm hỏi. Tìm cơ hội. Trước tiên ở trong thành này dò xét chút tình huống, lại tính toán sau. Hồ Nhi Kiểm vẫn vậy lộ ra đặc biệt bình tĩnh, không chút nào nản lòng. Sau nửa canh giờ, ba người xuất hiện ở một tòa quán rượu bên trong. Giờ phút này ba người đã cải trang trang điểm thành lâu dài sinh hoạt dưới đất trong thành tu sĩ. Quán rượu từ trước đến giờ đều là dò xét tin tức địa phương tốt. Ba người ở quán rượu trong không có đợi một hồi, liền nghe được một cái tin tức mới. Cánh đồng tuyết bên trên đang trải qua một trận chiến đấu, mà chủ động tấn công một phương lại là Bắc Hàn cảnh đỉnh cấp tông môn Triệu Thiên Môn, càng là mang đến một chiếc mấy trượng phương viên lăng không chạy như bay hướng lên trời phi chu. Tiền Đa Đa nghe đến chỗ này trước tiên liền nghĩ đến khả năng này là Bắc Hàn cảnh sách lược, Bạch Vân Quán kéo quỷ tộc đại bộ đội, Triều Thiên Môn đánh lén cánh đồng tuyết cứ điểm. Cho nên Mây Trắng Thành nhận được quỷ tu đánh lén thời điểm, mới không rút ra được tu sĩ cứu viện. Sau đó lại nghĩ đến trong động quật đột nhiên xuất hiện quỷ tu, chẳng lẽ ở ba người sau khi rời đi, Bạch Vân Quán bên kia chiến cuộc liền kết thúc rồi. Cho nên quỷ sau mới mang theo quỷ tu lui trở lại. Kia quỷ đấy đâu? Chẳng lẽ đi đối phó Triều Thiên Môn rồi? Liền ở trong lòng hắn suy đoán không ngừng thời khắc, mới vừa mất dấu quỷ về sau, lại xuất hiện ở tầm mắt bên trong trên đường phố, vẫn là mang theo một đám quỷ phó vội vã mà đi. Đi, chúng ta nghĩ biện pháp lẻn vào đi. Hồ Nhi Kiểm đứng lên đi ra ngoài, muốn lẻn vào đi địa phương dĩ nhiên là mới vừa ba người vô pháp tiến vào kia phiên kiến trúc. Biện pháp là tiểu Y thì cung cấp người thi hành là bích con mắt nguyên chủng, ba người độn thổ mà vào, hoàn mỹ vòng qua quỷ tu thủ vệ. Tiểu Y, dựa vào ngươi. Yên tâm đi, cũng thất tuân tỷ. Tiền Đa Đa xem hai người tươi cười rạng rỡ dáng vẻ, vô lực rủa xả, hiển nhiên Hồ Nhi Kiểm có ý riêng, Tiểu Y Y quen tay quen mẹo. Gian Thương, đừng ngẩn người, mau cùng bên trên. Tiền Đa Đa chỉ đành phải cười khổ đuổi theo hai người bước chân, một đường đồng gãy tây ngoặt về sau, Tiểu Y Y dừng ở một chỗ cao môn cửa đại viện. Nơi này, Hồ Nhi kiểm mặt hưng phấn mà hỏi. Ừm, chính là chỗ này. Tiểu Y Y khẳng định gật đầu một cái. Hồ Nhi kiểm không nói thêm nữa, trực tiếp đi lên phía trước, chuẩn bị đẩy cửa mà vào, một đạo linh quang chợt hiện. Người cũng không nghĩ một chút, nặng như thế lại không người trông chừng, đó nhất định là có kỳ quặc rồi. Nơi đây hiển nhiên có trận pháp tồn tại. Cái kia đạo linh quang thật là một đạo trận pháp, Tiền Đa Đa tin tưởng hắn không có nhìn lầm. Làm sao bây giờ? Hồ Nhi kiểm có chút mất hứng, bảo bối gần ngay trước mắt, lại bị trận ngoài cửa, loại cảm giác đó đích xác không tính quá tốt. Ta đi thử một chút. Tiểu Y Y kia biện pháp vẫn là khống chế bích con mắt nhuyễn trùng độn thổ mà đi, chỉ bất quá kết quả cũng là vô dụng. Nếu không ta một kiếm chém trận pháp này. Hồ Nhi kiểm ngươi là ngại sống được quá lâu sao? Gian Thương, vậy ngươi có biện pháp gì? Biện pháp của ta chính là mau chóng rời đi nơi đây, chạy đến Quỷ Tu đại bản doanh làm tiền, đây là đầu có vấn đề. Một bên đợi đi. Hèn nhát. Chương 242. Phát tải. Chương 242. Phát tải. Hai người một phen cãi vã sau, trước hết nhận lỗi hay là Tiền Đa Đa, ở Hồ Nhi kiểm móc ra sao rơi Bạch Vũ kiếm cường lực hơn phá trận pháp thời điểm, hắn cho ra một cái biện pháp giải quyết. Năm đó hắn bị Mai Như Yên mang vào Triệu gia bí địa, liền bị vây ở trong trận pháp, căn cứ lúc ấy Mai Như Yên đọc miệng, tòa trận pháp kia chính là chuẩn tiên người bố trí trận pháp. Dù sau đó tới Ngọc Linh Lung dò xét về sau, cho ra phán đoán là lục giai trận pháp, cũng chỉ thoát vây cần muốn mua một cái cấp 7 phá giới phủ. Ngoài ra chính là hắn từng ở Quỷ Vương điện trong nội điện, trong lúc vô tình phát động mê tung trận, mượn dùng từ làm công tử trên người tịch thu được làm ra truyền tống phủ thoát khốn mà đi. Đây là phá giới phủ, đây là truyền tống phủ. Người chọn một đi. Tiền Đa Đa tay trái cầm phá giới phủ, tay phải nắm truyền tống phủ, để cho chính Hồ Nhi Kiểm làm lựa chọn. Gian Thương, nói đi, ngươi có điều kiện gì? Hồ Nhi Kiểm không có lựa chọn, mà là mặt mang hoa đảo nói lên nghi vấn. Hai người một phen trả giá về sau, Tiền Đa Đa thu được ba kiện bảo bối tự chủ chọn lựa quyền cùng phân chia bên trong gian phòng bảo bối một thành tiền lợi quyền. Kết quả Tiền Đa Đa bỏ ra một chương phá giới phủ làm đại giá, phá trừ trận pháp bên trong, đi vào bên trong tường viện. Hoa, phát tải, phát tải. Một tiếng vào trong phòng, Hồ Nhi Kiểm liền thét chói tai liên tiếp. Cái này là tiến quỷ tộc kho báu sao? Tiền Đa Đa cũng bị cảnh tượng trước mắt cho kinh sợ, đầu tiên đập vào mi mắt chính là xếp thành núi nhỏ linh thạch, không phải một đống, mà là ánh mắt có thể đạt được chỗ một đống lại một đống. Cái loại đó đánh vào thị giác cảm giác, một cái liền chấn áp ba người, các loại tâm thần từ trong hoàng hốt thối lui, lại phát hiện những thứ kia tồn để ở một bên, một hàng lại một hàng đưa vật chiếc, một cái quét tới, đưa vật trên kệ để rậm rạp chẳng chỉ vật. Nói không khoa trương chút nào, cảnh tượng trước mắt so với hắn lần đầu thấy Bát Bảo Linh Lung Tháp bên trong rực rỡ lóa mắt thương phẩm càng kinh ngạc hơn. Bát Bảo Linh Lung Tháp giống như là một cái thời thượng cửa hàng, nơi đây chính là cỡ lớn kho hàng. Giữa hai người phân biệt chính là đơn giản lựa biến quá trình. Mấu chốt nhất một chút, Bát Bảo Linh Lung Tháp cần phải bỏ tiền mua, mà hết thảy trước mắt bọn họ phải làm chẳng qua là hướng trong túi trang, là được. Về phần có hay không cảm giác tội lỗi, quỷ tộc ở trong tiên môn là người người đều đánh, chuột chạy qua đường vậy tồn tại, chỉ có thể nói rời chống nơi này, chính là một cái công lớn, vô lượng công đức. Lại nói Hồ Nhi Kiểm căn bản cũng không quan tâm những thứ này, Tiền Đa Đa bằng bỏ ra đổi lấy hồi báo, mà Tiểu Y Y chỉ là một người tham dự. Hai người chớ ngu đứng, mau ra tay, mau ra tay. Hồ Nhi Kiểm kích động lời nói không có mạch lạc, hướng về phía linh thạch núi liền chạy tới. Tiểu Y Y cũng đi theo hướng linh thạch vào tới, tiện tay đã bắt một khối bỏ vào trong miệng, cốt ca cốt két một bữa loạn tước. Cũng thất tuân tỷ, cái này linh thạch linh lực đầy đủ, là đồ tốt. Tiền Đa Đa nghe đến lời này, chợt cảm thấy không nói, linh thạch có thể không là đồ tốt sao? Bất quá hắn cũng không giống trước mắt hai con nữ yêu vậy, không có thưởng thức, làm một nhà buôn, linh thạch chẳng qua là bình thường nhất tiền tệ, ẩn chứa giá trị cũng là hàng định. Còn lâu mới có được kia từng hàng đưa vật trên kệ vật phẩm tới có sức hấp dẫn, quả nhiên các loại đến gần nhìn một cái. Pháp khí, công pháp, hình thái khác nhau tài liệu, bình bình lon lon năng lượng, tất cả lớn nhỏ linh thảo linh quả. Một cái không nhìn ra lai lịch các loại tranh chữ danh phẩm, vân vân vật đến không xuể. Tiền Đa Đa càng xem trong lòng là càng giận nóng, càng xem là càng thích, cho tới nửa ngày đều ở thưởng thức trong, cái này sờ một cái, nhìn một chút cái đó, một món cũng không có thu lấy. Gian Hương, ngươi sẽ không sau này lại từ từ nhìn a? Vội vàng rời a. Kẻ ngu đồng dạng. Hai canh giờ sau, ba người rốt cuộc rời chống cả tòa kho báu, Tiền Đa Đa một người liền trang gần từng cái một túi đựng đồ. Hắn bước đầu đánh giá một chút, tòa này trong bảo khố chỗ chất đống tài sản không dưới 3 tỷ linh thạch, nói cách khác giờ phút này bọn họ có thể cuốn đi quỷ tộc toàn bộ thành dưới đất trong toàn bộ tài sản tích lũy. Trong lòng ba người bây giờ chỉ có một ý niệm, mau chóng rời đi, một khắc không muốn dừng lại thêm. Nhất là Hồ Nhi Kiểm, chẳng những chính miệng đòi hỏi ẩn thân phủ, càng là nhiều lần dặn dò Tiểu Y Y Y, muốn tránh hết thể có thể tồn tại nguy hiểm, lập tức trở về mặt đất. Sau một canh giờ, ba người cuối cùng với thế giới dưới đất, lần nữa đi tới mịt mở cánh đồng tuyết trên. Ha ha ha, lần này thật kiếm bộ rồi, phát tài, phát tài. Đời này cũng không có từng thu được nhiều như vậy linh thạch. Ha 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 ha. Hồ Nhi Kiểm tựa hồ cho tới giờ khắc này mới thật sự buông lòng xuống, mặt hưng phấn cùng thiếu. Hắc hắc. Cũng thất tuần tỷ bộ dáng của ngươi quá buồn cười. Tiểu Y Y thấy Hồ Nhi Kiểm thần thái điên cuồng, cũng đi theo không khỏi tức cười nở nụ cười. Ngược lại Tiền Đa Đa đối với nàng giờ phút này tâm cảnh có chút hiểu, dù sao kia một đống lại một đống linh thạch mang đến trùng kích lực, đích xác có thể khiến người ta sinh ra chợt giàu cảm giác. Dù là kia một đống linh thạch núi chỉ có triệu khối linh thạch, Hồ Nhi Kiểm ít nhất cũng hào lấy mấy trăm triệu linh thạch, nói đơn giản một chút, hôm nay Hồ Nhi Kiểm nhất thời đoạt được, đã vượt qua hắn những năm này tích lũy tài sản tổng số. Cho nên hắn hoàn toàn có thể hiểu được Hồ Nhi Kiểm trong lòng có ý, cùng cái loại đó vô cùng không chân thật đạt được cảm giác. Tiền Đa Đa không có lên tiếng cười nhạo, bởi vì hắn trong lòng cũng rất kích động, bất quá vẫn là liên tiếp triệu hoán đi ra hóa thần con rối, Hắc Nha cùng Xích Dương kiếm. Đi đi các loại rời đi cánh đồng tuyết, lại hoàn toàn cao hứng. Tiền Đa Đa một mặt nói, một mặt nhảy lên Xích Dương kiếm, mịt mờ cánh đồng tuyết, ngự kiếm phi hành là nhanh nhất trốn đi phương thức. Đang ở ba người rời đi không bao lâu, một chiếc vật khổng lồ xuất hiện tại thế giới dưới lòng đất bầu trời, chính là hướng lên trời phi chu. Nơi này chính là quỷ tộc thế giới dưới đất. Môn chủ Triều Thiên Nam nhìn ngoài cửa sổ trắng như tuyết thế giới trầm giọng hỏi. Đúng vậy, môn chủ. Đã nhiều mặt xác nhận, nơi đây chính là quỷ tộc ở cánh đồng tuyết bên trên lớn nhất căn cứ. Một vị thân xuyên đạo bào màu đen Triều Thiên môn tu sĩ hồi đáp. Kia truyền mệnh lệnh của ta, khởi động hướng lên trời pháo, phá hủy này khu vực đi. Vâng, cần tuân môn chủ pháp chỉ. Chỉ chốc lát sau hướng lên trời phi chu bên trên đột nhiên dâng lên một đoàn tia sáng chói mắt, ngay sau đó một đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm của sáng trực kích cánh đồng tuyết mà đi. Một tiếng ầm vang nổ, toàn bộ cánh đồng tuyết tựa hồ cũng bị ngựa cột ánh sáng đánh xuyên, sinh ra nổ tung uy lực, nhấc lên đầy đất bông tuyết, toàn bộ thế giới đều bị bay múa đầy trời bông tuyết che giấu. Quỷ kia tu tập trong địa hạ thành chợt đất rung núi chuyển lên, vô số đá vụn từ động vật nóc lạ tả mà xuống, trong thành thế giới trong nháy mắt loạn tung lên, kinh sợ âm thanh, tiếng kêu thảm thiết hỗn thành một mảnh đang ở hỗn loạn tương bừng không chịu nổi trong, hướng lên trời phi chu bên trên đạo thứ hai ánh sáng lần nữa sáng lên. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ quỷ tu rời đi rời đi. Quỷ sau ở hỗn loạn tương bừng trong, hạ đạt rời đi ra lệnh, sau đó nàng lòng bàn chân linh quang bắn ra, thân hình chớp động, hướng thành dưới đất phương hướng cực nhanh tiến lên. Rất nhanh nàng liền đi tới chỗ kia cất giữ bảo bối cao môn sâu ngoài tường, mở ra trận pháp đẩy cửa mà vào về sau, một tiếng phẫn nộ giống to vang dội bốn phía. Là ai? Là ai trộm bảo bối của ta, rời chống ta khó báo. Vừa vặn đúng vào lúc này lại một đường nổ từ đỉnh đầu chuyển tới, thành dưới đất trong lại là một bữa đất rung núi chuyển. Triều Thiên môn, hướng lên trời phi chu, chết hết cho ta. Quỷ sau thanh âm như trong thâm viên nguyền rủa, để cho người sinh ra hàn ý trong lòng, thật ý nổi lên một phía. Chương 243, hố to. Chương 243, hố to. Quỷ sau giận không kèm được, đem kho báo mất trộm tội lỗi bỏ vào Triều Thiên môn trên đầu, sau đó liền hạ đạt phản kích ra lệnh. Quỷ sau ra lệnh là đem bầu trời đại gia hỏa cho đánh xuống. Đại gia hỏa dĩ nhiên là hướng lên trời phi chu, đánh xuống ý tứ có thể là phá hủy, cũng có thể là thu được, tóm lại muốn cho nó rơi xuống đất. Theo từng đạo mệnh lệnh truyền đạt ra về sau, quỷ tu nhóm trở nên nhao nhao muốn thử, ngắn chỉ chốc lát sau, nhiều đội quỷ tu xuất hiện ở cánh đồng tuyết trên, bắt đầu đối hướng lên trời phi chu phát khởi công kích mãnh liệt. Gian thương, ngươi rốt cuộc có biết hay không đường a? Cái này cũng chạy bao lâu a? Thế nào hay là một mảnh trắng xóa a? Ba người rời đi thành dưới đất về sau, một đường cùng bay, chẳng qua là bay gần một canh giờ, vẫn là đằng đằng cánh đồng tuyết, vô biên vô hạn thế giới màu trắng. Xem đầy mặt khó chịu Hồ Nhi Kiểm, Tiền Đa Đa cũng buồn bực không thôi, cánh đồng tuyết đất vốn là hiếm người tới, ba người lại là từ truyền tống trận len lén lẻn vào đi vào mới vừa một trận chạy loạn, dĩ nhiên là lạc mất phương hướng. Kỳ thực cũng không tính được chạy loạn, chủ yếu là bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, Hắc Nha mặc dù có thể bay hết sức cao, nhưng bị địa hình phập phồng cùng tuyết sương mù khí trời ảnh hưởng, nó mục lực cuối vẫn là cánh đồng tuyết. Bất quá Tiền Đa Đa có thể xác định bọn họ không có ở chạy vòng, mà là hướng một cái cố định phương hướng ở phía trước tiến. Tuyết này nguyên bản liền rộng rãi vô biên, nếu không quỷ tu sẽ trốn ở chỗ này. Nếu không ngươi đến mang đường, ta dẫn đường, liền dẫn đường. Tiểu Y Y thì ngươi nói chúng ta hướng bên kia chạy. Tiểu Y Y không do dự chút nào, tiện tay một chỉ Hồ Nhi Kiểm sau lưng, mở miệng nói ra. Bên kia, ta có thể cảm giác được bên kia có linh lực ba động. Tiền Đa Đa gặp nàng nói đến như vậy tùy ý, xảy ra chút hoài nghi. Ngươi không là thuận miệng nói a? Thứ, lại là hoài nghi chi tử, ngươi không tin cũng đừng theo tới. Tiểu Y Y Y, chúng ta đi. Tiền Đa Đa âm thầm an ủi bản thân một cái, xem ở trong túi đựng đồ những bảo bối kia mức, liền tha thứ nàng một lần. Tiểu Y Y không hổ là hóa hình cấp thôn linh thú, linh giác chính là bén nhạy. Ba người một đường chạy như bay sau, mặc dù vẫn vậy không có thể bay ra cánh đồng tuyết, nhưng lại tới phát hiện một chỗ mới quỷ tu cứ điểm. Không đúng, đại gia cẩn thận, phía trước có vấn đề. Ừm, trước mặt hình như là một chỗ chiến trường. Tiền Đa Đa mượn Hắc Nha trời cao tầm mắt phát ra một tiếng cảnh cáo đám ba người đến gần sau, liền phát hiện đầy đất bừa bãi, cánh đồng tuyết trên có rất rõ ràng chiến đấu dấu vết. Rất nhanh Tiền Đa Đa liền phát hiện mấy cổ nhìn quen mắt thi thể. Đây là Triều Thiên môn tu sĩ, nguyên lai quán rượu trong đã nói chiến đấu liền phát sinh ở nơi này. Hồ Nhi Kiểm chú ý điểm hiển nhiên không phải chiến đấu bản thân, nàng ở liên tiếp nhảy ra mấy con túi đựng đồ sau, lại giọng mang vội vàng hỏi. Tiểu Y Y Y mau nhìn xem cái này dưới nền đất có hay không linh lực ba động, có thể hay không cũng là một cái dưới đất thế giới. Tiền Đa Đa nghe đến lời này nhất thời nổi lên một phần cảm giác vô lực, bất quá vẫn là đem hắn từ Hắc Nha trong tầm mắt thấy được tình huống nói ra. Ở phía trước, cửa vào ở phía trước. Phía trước có một cái hố to. Tiền Đa Đa trong miệng hố to rất lớn, nối thẳng lòng đất, chẳng qua là hố to cửa động tương đương quy tắc, rất giống là nào đó uy lực cực lớn pháp thuật tạo thành kết quả. Đi, đi xuống xem một chút. Tiền Đa Đa cũng không có cự tuyệt Hồ Nhi Kiểm đề nghị, hắn muốn đi tìm một phần bản đồ, một phần có thể rời đi cánh đồng tuyết bản đồ. Hố to phía dưới thế giới, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là tường đổ ngói vỡ, ngọn lửa chiến tranh lan yên, thơi phơi khắp nơi. Nơi này chiến đấu nên kết thúc không lâu, có lẽ cũng liền một hai canh giờ trước, từ thi thể trên đất đến xem, cuộc chiến đấu này, phe thắng lợi nên là Triều Thiên môn. Tiền Đa Đa bốn phía chuyển rời một vòng về sau, liền đại khái đoán được chiến đấu kết quả, chủ yếu là quỷ tu thi thể nhiều lắm. Hồ Nhi Kiểm tự nhiên cũng mang theo Tiểu Y Y ở phế tích trong xoay loạn, một hồi sờ mấy bộ thi thể, một hồi lại đảo mô ra phế tích, tóm lại mục tiêu của nàng rất rõ ràng, hoàn toàn là một bộ tìm bảo tư thế. Ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà tà hưu, Tiểu Y Y đột nhiên chỉ một mảnh sụp đổ phế tích nói: "Cũng thất tuân tỷ, nơi đó có vật." Hồ Nhi Kiểm mừng rỡ, Tiền Đa Đa cũng đi tới, xem phế tích hỏi: "Có thể nhìn ra vật gì không?" "Nhiều hơn ca, ta có thể cảm ứng được phía dưới này còn có một cái không gian. Chẳng lẽ vẫn là kho báu? Cúng thất tuần tỷ, ta cũng không biết, mơ mơ hồ hồ cảm giác không rõ ràng lắm. Ha ha, mơ hồ không rõ, khẳng định lại có trận pháp, nhanh nhanh nhanh, vội vàng đem những thứ này đá vụn rác rưởi đất cho dọn dẹp. Gió mát thuật. Khu khu khu, gian thương ngươi cố ý. Sẽ không thay cái phương hướng a. Gió mát thuật thổi lên bụi đất bay múa lầy trời, Hồ Nhi Kiểm vừa lúc bị liên lụy, nhất thời sặc một hớp bụi bay. Ách, ngươi sẽ không né tránh a. Hai người ổn á giữa, Tiểu Y Y lần nữa triệu hoán đi ra bích con mắt nhuyễn trùng, từ bên cạnh chui mới cửa động. Ba người từ cửa động tiến xuống dưới đất về sau, phát hiện là một chỗ ẩn nút không gian dưới đất, ba người đi chưa được mấy bước về sau, liền gặp được chôn giấu ở trong đó quỷ tu tập kích. Hồ Nhi Kiểm đại khai sát giới, một bữa thu phát sau liền giải quyết xong tới quỷ tu, ba người lại tiếp tục trong đó tìm, một phen sưu tầm, ở một chỗ khúc chết quanh có lối đi sau, lại phát hiện một cái mới trận pháp. Nhanh, gian thương, phá giới phủ. Tiền Đa Đa không do dự, lấy ra phá giới phủ đưa cho Hồ Nhi Kiểm. Trận pháp này giấu như vậy ở nút, cũng không giống là cái gì kho báu. Đừng thật có nguy hiểm gì. Ngươi cũng đừng quan tâm, nếu được phải, vậy nhất định muốn vào xem một chút, nếu không ngươi có thể cam tâm sao? Hồ Nhi Kiểm trong tay nổi lên linh quang, phá giới phủ bên trên linh lực lưu chuyển, hóa thành một đạo ngân quang, bắn thẳng đến trận pháp mà đi. Một cái rơi trượng cao trống rông ở trên trận pháp hiện lộ ra, Hồ Nhi Kiểm cười ha ha, trước bước vào đi vào. Gian Hương, lần này ngươi biểu hiện rất tốt, cái này phá giới phủ thật là đồ tốt, đưa ta một chút. Đưa. Ngươi biết cái này phá giới phủ bao nhiêu tiền không? 700.000 linh thạch một cái, là 700.000, không phải 70 khối. Tiền Đa Đa cố ý nhấn mạnh phá giới phủ giá trị, chỉ bất quá này lời mặc dù không có nói láo, nhưng là phá những trận pháp này có cần hay không cấp 7 phụ lục, hắn cũng không rõ ràng lắm. Dù sao lúc này cũng không tiện triệu hoán Ngọc Linh Lung tới thực địa xem xét, vừa lúc trên người hắn chuẩn bị cấp 7 phá giới phủ liền lấy ra. Thứ, Gian Hương, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi ở trong kho đáo tham ô bao nhiêu thứ, đừng hỏi, vội vàng đưa ta một ít. Được được được, có thể đưa ngươi, nhưng không phải bây giờ, chờ lần sau lúc gặp mặt lại nói, ta cũng không phải là phụ lục đại sư, không thể nào mang theo người nhiều như vậy phụ lục, lại nói cấp 7 phụ lục nói là đưa sẽ đưa sao? Ta không phải đến mua a. Tiền Đa đang một phen mượn cớ từ chối, bỏ đi Hồ Nhi Kiểm dây dưa, không bỏ được là một mặt, mặt khác cũng là lâu dài cân nhắc, tránh khỏi Hồ Nhi Kiểm mượn phá giới phù gây họa. Hồ Nhi Kiểm vô pháp vô thiên tính tình hắn hiểu rất rõ đòi hỏi này phù mục đích tuyệt không đơn thuần, đừng lại gây ra cái gì hắn không biết bậy bạn. Cũng thất tuân tỷ, ngươi mau nhìn nơi này giống như lại có một cái truyền tống trận.